Chương 57, kinh ngộ chương 57, kinh ngộ thẩm đừng ra, ta thấy Lý gia hai vị cung phụ. Màu tím đen hắc sa sơn, tại ban đêm rất là ám trầm, nó chân núi không đến cao bằng người động đá bôi cửa vào đèn kịt. Hồng Định Hầu ở Thẩm Quý cùng Ngô Bất Minh bên cạnh, thấp giọng mở miệng. Bọn hắn trở về. Thẩm Quý hỏi. Là, xem ra rất thuận lợi. Hồng Định đáp xong, chỉ thấy động đá bôi lối vào chui ra một người tới. Nếu như Sơ Tú. Trên người hắn nước súng, bị ngoại đầu gió đêm thổi, sắc mặt hơi tái nhợt, may mà có khai mạch nhất trọng nội tình chống đỡ. Thẩm đương gia Thẩm Quý gật đầu, như thế nào chuyện? Chính là nhận được đối phương làm cho người truyền tin, bọn hắn lúc này mới trong đêm đến đây. Làm cho Sơn Tú đạo, chúng ta huynh đệ ở bên trong thẩm tra đối chiếu đường đi, chợt nghe trong động khắc tường vang. Cái kia phun ra mang hắc sa nước suối tuyệt nhãn, cũng vào lúc đó bắt đầu phun ra đại lượng hắc sa. Hắn hồi ức trong động bởi vì tiếng vọng mà nhất là đáng sợ dị hưởng, rất là kiêng kỵ. Các huynh đệ châm lửa coi chừng điều tra, cũng phái người đi trại báo tin đi xem một chút đi. Thẩm Quý hư mắt, trầm ngâm một lát, mở lời đạo. Nói đi, liền nhấc lên khí tức, thuận thế trượt vào trong động. Lưỡng nghi hạc bộ tiểu thành sau, hắn đối với phong lưu thật là mất cảm, dưới mắt cũng là không dám kinh thường, ngưng thần cảnh giới. Nô Bất Minh đi theo tiến vào, vẫn không quên phân phó nói, đợi chút nữa để cho người ta ở phía trước mở đường, không để cho đương ra dò đường đạo lý làm cho Sơn Tú cùng Hồng Định nghiêm nghị, vội vàng xác nhận. Tiến vào động đá bôi sau, hai người này cũng nhanh chạy bộ đến Thẩm Quý đằng trước. Thẩm Quý ngẩng đầu quan sát trong động đá bôi cảnh, rất là bình thường động đá bôi cảnh quan, bởi vì lấy hắc sa trại nhiều năm hoạt động nguyên nhân, trên đỉnh nhọn chút nham thạch đều bị đập mất, vách động ướt át, cá biệt chỗ có rêu leo lên. Tinh tế lắng nghe, rõ ràng có thể nghe thấy dòng nước thanh âm. Trước hướng tuyển nhãn chỗ đi. Thẩm Quý mở miệng, Hồng Định con đường quen thuộc, liền ở phía trước lĩnh đi. Rất nhanh, một đoàn người đi vào rẽ ngang chỗ rẽ. À, chính là chỗ này, trước đó chỗ này rõ ràng là có thể thẳng làm được, các huynh đệ nhớ kỹ. Hồng Định chỉ chỗ ngoặt, có chút kích động. Hiện tại, lại để cho đường vòng, không duyên cớ đi vòng, nhiều đi nửa khắc đồng hồ Ngô Bất Minh mặt mo ngưng trọng, tiến lên tinh tế xem mánh khỏe, một lúc lâu sau, lại chỉ tê một tiếng. Cái này thạch cũng là lão thạch, cấp trên đồng dạng dài quá tiện, không phải không duyên cớ sinh ra, nhất định là từ chỗ hắn rời đến. Nhưng không gặp có cơ quan vết tích Thẩm Quý cũng tới trước, một tay nhấn tới, cánh tay mạch máu cùng cơ bắp hở ra, nhàn nhạt thiêu đốt ý tản ra. Cự lực phía dưới, bàn tay theo chỗ, ngón cái băng tiếp theo phiến cục đá. Trước mặt vách động mọc dễ, không nhúc nhích chút nào. Thẩm Quý ánh mắt lấp lóe, thu tay lại. Không phải cơ quan, tiếp tục đi. Hồng Định một lần nữa dẫn đường. Vậy thì thật là gặp quỷ, một đoàn người quanh đi còn lại, lại thấy mấy chỗ Hồng Định nói, thay đổi địa phương. Ngô Bất Minh xuất ra địa đồ từng cái so sánh, phát hiện thật là khác biệt. Trên đường đi bắt đầu có nhẹ nhàng dòng nước chảy xuống, lại đến Ngô Bất Minh có chút run rẩy. Rốt cục tại đạp nước đi qua một đoạn đường sau, bọn hắn gặp được tuyển nhãn. To bằng miệng chén, nước suối tuôn ra, mang theo hắc sa, tích ra đến đuổi sâu một vũng đầm nước. Nếu là coi nhẹ hắc sa, nước này còn rất là thanh tịnh. Bên cạnh để đó cái sàng những vật này, chính là sơn tặc còn xuất lại. Lục tụ, lúc trước ở trong động không dám vọng động bọn sơn tặc cũng tụ đến đây. Trần Nhu tới gần, ngắm một con suối mắt chỗ. Thẩm đưa ra, đây chính là hắc sa dư giả lúc, bình thường không có như thế tiếng nói của hắn vừa băng lên, tuyển nhãn phun ra hắc sa chợt giảm, mắt Trần có thể thấy mỏng manh. Trần Nhu mắt thấy, còn chưa kịp phản ứng, đã thấy Thẩm Quý ánh mắt đột nhiên mãnh liệt, lén lén lút lút đi ra. Đùng. Khí tức cực nóng đột nhiên nổ tung, xông đến tới gần làm cho Sơn Tú Hồng Định bọn người tâm thần một choáng. Chưa lấy lại tinh thần, Thẩm Quý thân ảnh đã lôi ra hắc mang, nào nhảy dựng lên, xuyên qua một đám sơn tặc. Có sơn tặc bị cái kia luồng kình phong mang theo, trực tiếp quẳng xuống đất, ôi kêu đau thanh âm chưa hô lên, đã nghe ầm vang nổ vang. Vâng. Thẩm Quý một trường khắc ở cách đó không xa chỗ ngặt, cơ bắp đại gân nhảy lên, bắn ra khí lực hoàn toàn tác dụng tại mặt đá. Nơi bàn tay vén lên nhiệt lượng bốc hơi xung quanh mặt đá hơi nước. Hòn đá bắn bay, nửa người thân thể mặt đá sụp đổ. Phía sau bóng đen chợt lóe lên rồi biến mất, Thẩm Quý nhìn lại, đã không thấy. Không giống như là người vừa rồi bóng đen kia, Thẩm Quý nhìn thoáng qua ở giữa, rõ ràng phân biệt ra chỉ to bằng nửa người nhỏ. Người xem Sơn Yêu Kim Cương, hấp thu Sơn Yêu khí một sợi. Trong lòng chợt rung động, làm cho Thẩm Quý lâm nhiên. Bất quá, hắn vừa mới không có từ bóng đen kia bên trên cảm nhận được hổ yêu như vậy, làm cho người hồi hộp khí tức. Tốt. Thẩm Quý có chút miết miệng. Hắc Sa trại nhiều năm nó thân chi địa, lại vẫn cất giấu bực này sự vật. Phải biết, không chỉ bình thường thu thập Hắc Sa, như gặp cương địch, Hắc Sa trại sơn tặc cũng thường tránh động đá bôi, cùng nhau ngăn địch. Cứ như vậy, lại vẫn không biết trong động kỳ bạc. Để các minh đệ toàn bộ ra ngoài, kể từ hôm nay, phong động. Thẩm Quý trầm giọng phân phó. Ở đây sơn tặc bị vừa rồi bộc phát khí thế chấn nhiếp, một trái tim chính là bất ổn lúc. Đột nhiên được nghe Thẩm Quý phân phó, lúc này xác nhận. Thu hồi trong động rơi mất một chút tạp bật, bọn sơn tặc đội vàng mà đi. Có còn tại trong động chỗ hắn, nghe được kêu gọi cũng bắt chân lên cổ chạy tới. Một đám người lần lượt chui ra động đá bôi, may mà ở giữa không tiếp tục ra việc khác. Thẩm Quý đề phòng, nhưng Thủy Trung không tiếp tục cảm nhận được dị dạng khí tức. Trên tay hắn đặt nhẹ động bên cạnh vách đá, cả người nhảy ra. Có thể người tệ. Sơn tặc các đầu mục kiểm kê một phen. Đủ. Phong động. Thẩm Quý mở miệng. Thế là, trời chưa sáng, bọn sơn tặc liền tại xung quanh nảy ra một khối núi đá, rất nhiều người phí hết khí lực rời đến. Thẩm Quý bàn tay đặt tại trên núi đá, đột nhiên dùng sức, vang một tiếng bên trong, nhỏ bé phiến đá bắn bay, khối này núi đá khảm vào động đá bôi cửa vào. Ngô Bất Minh có chút đau lòng. Đáng tiếc những cát đen kia, Thẩm đưa ra, nơi đó đầu là cái gì? Hắn không biết nội tình. Thẩm Quý nhẹ nhàng cười một tiếng. Là không dễ trêu chọc sự vật, phái người xem trọng Hắc Sa Sơn, không cần thường trú, chớ để người chiếm núi liền tốt. ở đây phụ cận hoạt động lúc đều cẩn thận chút, hắn không nghĩ tới ở đây động đá vôi phía dưới lại vẫn cất giấu một đầu yêu. Bất quá Hắc Sa trại ở đây sinh tồn rất nhiều năm, lúc nào cũng xuất nhập động đá vôi, không thấy có chuyện gì. Thẩm Quý đối với núi này yêu tính tình cũng là có chút suy đoán, chỉ là yêu vật khó mà phỏng đoán, vô luận cẩn thận nhiều đều không đủ. Gió đêm se lạnh, một đoàn người không có ở lâu, rất nhanh rời đi. Nghe Thẩm Quý thoại Ngô Bất Minh, Điểm Cơ Linh Sơn tặc lưu lại, nghiêm túc dặn dò qua sau, vô vô đối phương đầu bay, lúc này mới đuổi theo đại bộ đội. Vội vàng về đến Hỏa Hổ trại, trời đã sắp sáng. Bọn sơn tặc nhập trại tản ra, xoa xoa tay riêng phần mình nhập phòng, đối với Hắc Sa Sơn sự tình thỉnh thoảng thảo luận, các loại suy đoán. Thẩm Quý thì là thẳng lên đỉnh núi. Lần này, hổ yêu đối với hắn đến, lại là lúc này có phản ứng. Khổng lồ hổ khu tới gần, mãnh liệt yêu khí đập vào mặt, Thẩm Quý thậm chí có thể nghe nói đối phương nặng nề trái tim cổ động âm thanh. Hổ đầu xích lại gần, tại Thẩm Quý trước người người nhẹ, có thể che khuất Thẩm Quý nửa người. Hắn có thể hiểu được hổ yêu phản ứng, thế nhưng là hơi khác thường mùi. Ta vừa mới gặp yêu chương 58, rời núi chương 58, rời núi Thẩm Quý chậm vừa nói lên Hắc Sa Sơn gặp phải. Hổ yêu nghe, phun ra ấm áp hơi thở, chậm rãi vào người, lại về đến vị trí trước kia, ép xuống nghỉ ngơi. Thẩm Quý thấy thế, cũng không ngoài ý muốn, chỉ là trong lòng lại âm thầm nghĩ cái kia sơn yêu là cái như thế nào tồn tại. Động đá vôi đường đi biến hóa, ước chừng là cùng sơn yêu có liên quan. Như vậy huyền bí chi năng, thường tại dân gian chuyện lạ truyền thuyết ít ai biết đến bên trong xuất hiện, có thể nói rất có thần thông. Bất quá, sơn yêu cho hắn cảm giác, tất nhiên là không bằng hổ yêu có tính áp bách, không biết phải chăng là còn có những khả năng khác. Lại, đầu này yêu lại là từ đâu mà đến? Trong lòng các loại suy nghĩ, đúng lúc gặp mặt trời mọc lên ở phương đông. Thể nội, hỏa cương nội tức dưỡng thể pháp nội tức sinh động, trước ngực hổ cương phát nhiệt. Thẩm Quý dứt khoát ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt dưỡng thần sau khi, tiện thể vận chuyển khí huyết, ngưng tụ nội tức. Ngoa hổ trại bọn sơn tặc, trải qua một đêm dày vò, nhiều còn tại nghỉ ngơi. Trong trại tiếng ngáy một mảnh, Vương lão Lục đống nhiên mở mắt, sờ bò liền đi ra cửa. Bên ngoài, Trần Nhu đã ở chờ đợi. Hai cái này sơn tặc, trại lão thủ, vai sánh vai liền hướng trại bên ngoài đi. Nhiều đến có Thẩm Đường gia truyền thụ công pháp, không phải vậy đêm qua một đêm bận rộn, sáng sớm sao có thể đứng lên. Vương lão Lục hung hăng trà sát mặt, chỉ một thoáng khuôn mặt đen hơn thêm đỏ, tinh thần đầu cũng khá rất nhiều. Trần Nhu gật đầu, đó là. Hai người tới cửa trại, phân cháo sơn trại cũng là trại lão nhân. Môi lớn múc một muỗng đậm đặc lại bốc hơi nóng cháo, tiện thể tại nồi lớn cái khác bắt bên trên ném một đầu thịt khô đi lên. Trần Nhu thân là đầu mục, thịt khô phân lượng càng đầy chút. Người hai vị không nghỉ ngơi, sao, muốn đi ra ngoài đi đi lại. Phân cháo sơn tặc cười hỏi, lộ ra thiếu ba năm chỉ, hở răng. Đây là trận giết hoàng thủy trại lúc bị người dùng trôi đao đập tới, người khác chân cũng vào lúc đó gãy một bên, bây giờ đi đường hay là khập khiễng. Chiếu Ngô Bất Minh thuyết pháp, người này phân cháo phân cơm, chính là ăn bụng cũng phải so người bên ngoài thiếu, để người này được cái chia ăn việc cần làm. Trần Nhu cùng Vương lão Lục ngồi xổm ở một bên, xui xẻo khò khè uống vào. Dư Quang liếc thấy tuần tra sơn tặc ngáp không ngớt đi ra ngoài. Đây không phải cái kia đột nhiên sinh ra thôn trấn, tới phu tử à, nghe nói người rất tốt, lão Lục muốn đi xem. Trần Nhu đầu cũng không trở về nói. Phân cháo sơn tặc sững sờ, sao? Lão Lục anh hắn lưu lại cái tẩu tự chất nhi, hắn muốn cho chất nhi tìm đường ra. Trần Nhu đạo. Bên cạnh, Vương lão Lục túi đầu quát mạnh cháo. Phân cháo sơn tặc sắc mặt biến đổi, trong tay còn cầm cán dài môi lớn, đột nhiên lại gần. Lão Lục, ngươi thật đúng là dám cùng trong nhà còn có liên lụy a. Nghe nói ca của ngươi sau khi đi, ngươi trong thôn chuyển cho ngươi cùng ngươi tẩu tử nhàn thoại, lúc này mới làm cho ngươi lên núi. Vương lão Lục nghe vậy, đột nhiên một trận, kém chút không có bị cháo sặc. Thật vất vả thở ra hơi, mới tức giận nói, đừng nghe những cái kia không có đầu não, đó là thôn bên cạnh chuyển đi, ta người trong thôn ai chẳng biết ta ca tập thể gần 20 tuổi. Tẩu tử đợi ta, là cùng nương một dạng vậy ngươi còn lên núi. Phân cháo sơn tặc đạo. Vương lão Lục thở dài, ai, khi đó không phải nhiễm lên phong hàn à, lại là kém mùa màng, liền bụng trộm đi ra. Không có đạo lý liên lụy tẩu chất, lãng phí lương thực không có nghĩ rằng, kéo hơn nửa tháng, dựa vào ngọa hổ trại hiếm cháo, hắn đúng là chịu được tới. Mơ mơ hồ hồ rất nhiều năm, bây giờ càng giống như là có hết khổ dấu hiệu. Phân cháo sơn tặc liền cười nói, ha ha, chúng ta làm sơn tặc, hiện nay cũng có giúp đỡ người trong nhà thời điểm. Bất quá các ngươi cứ như vậy đi. Trần Nhu lắc đầu. Dĩ nhiên không phải, đi trước nhìn một cái tiếng gió, làm được nói, ngày khác đến thay cái trang uống xong cháo, hai người rất nhanh liền ra cửa trại, dọc theo đường núi ra bên ngoài chạy đi. Trong sơn trại, cũng không ít sơn tặc lúc này còn buồn ngủ lên. Liên vì cái này sớm đầu một bát cháo. Gần đây đi theo Lữ Mục thao luyện, thể cốt chính là dễ dàng đói. Đến qua sau, bọn sơn tặc gặp Lữ Mục không có gọi người, thầm thở phào, lại sờ soạn trở về ngủ. Lữ Mục kế lấy canh giờ, không có thúc người, nghĩ đến giờ ngọ lại huấn luyện. Về phần Trần Nhu hai người, cái này một đuổi, chính là hơn nửa ngày đường. Ở giữa gặp được hướng thôn trấn rời bất tính, nhưng bọn hắn cây đao thu tại lúc đến ven đường, thu liệm diễn xuất, không có để cho người ta nhìn ra dị dạng đến. Cũng có xa xa, gặp khoái kỵ hướng trong núi đi. Hai người còn không có như thế nào, người trên ngựa đã thấy đến bọn hắn. Kéo một phát dây cương, ngựa chưa hoàn toàn dừng bước, cấp trên người liền tung người xuống ngựa, hiện ra cao siêu kỵ thuật đến. Trên núi hai vị hảo hán, nam tử mặc hôi bào hướng phía bọn hắn đi tới. Trần Nhu cùng Vương lão Lục liếc nhau, âm thầm cảnh giới. Ngươi là người phương nào? Nhận ra bọn ta? Nam tử mặc hôi bào đến gần, đột nhiên thấp giọng nói, lần trước theo công tử tiếp về Ngô cung phục lúc, gặp qua hai vị. Trần Nhu nghe vậy giật mình. Nhớ tới Tiếu Phỉ thời đoạn vũ dạng, Lý Nhị công tử dẫn người đến đây sơn trại, tiếp thẩm bí sự tình. Chưa từng nghĩ, đối phương lại nhận ra bọn hắn. ngươi là người áo bào cho gật đầu, không có để Trần Nhu nói tiếp, chỉ là nhanh chóng hướng trong tay hắn lấp quyển ngón tay dài giấy. Hai vị về núi sau, nhớ lấy đem vật này giao cho Thẩm Đừng ra, việc quan hệ một bút mua bán, có lẽ có kỳ vật. Trần Nhu đốn lúc siết chặt đồ vật, trong miệng hỏi, có thể gấp a? Người áo bào cho cười nói, còn có non nửa tháng đâu, tất nhiên là không đổi, hai vị đi ra, nhất định là có việc, có thể đi đầu bận điệu đi. Không trải qua gặp hai vị, tỉnh ta lại chút công phu, thiếu bốc lên chút phong hiểm. Nói đi, hơi ôm quyền, chở mình lên ngựa, liền hướng về đường tới mà đi. Trần Nhu đem nho nhỏ một cuộn giấy, coi chừng thu tại trong ngực. Xem ra bọn ta không tốt trì hoãn, nhanh đi trên trấn nhìn xem, mau mau chạy về chưa đợi đến hai người chuyển về tin tức, ngọa hổ sơn bên trên, Thẩm Vĩ động trước. Đợi đến mặt trời lặn hoàng hôn, trong trại dần dần yên lặng, trên núi hổ yêu đứng lên. Chấn động rất xuống trên thân lá rụng, khổng lồ hổ yêu phóng ra hai bước, đột nhiên hướng về dưới núi nhảy tới. Thẩm Vĩ bỗng nhiên mở mắt, không có trì hoãn, vội vàng đuổi theo. Lộc lấy hổ khu xê dịch, vớt hổ y mắng nghiền nát cảnh khô lá rụng. Trong núi không hiểu yên tĩnh y mắng, trùng chuột đều là tĩnh, nhưng mà, càng đến chân núi, hổ yêu trên thân khí thế yếu dần. Cho đến cuối cùng, đúng là khí tức tận không. Con quái vật khổng lồ này, đi đường lúc, trừ qua run run cảnh lá bên ngoài, đúng là không còn gì khác động tĩnh. Thẩm Quý nhảy vọt trong núi, đi theo hổ yêu hướng Hắc Sa Sơn tiến đến. Nửa đường thấy có hắn trại sơn tặc ở giữa rừng nghỉ ở giữa, nhưng mà giữa lúc trò chuyện, đối với ngoài trăm trượng xẹt qua hổ yêu không phát giác gì. Có lẽ là có phát giác, dư quang nhìn thấy trong rừng bóng đen thoảng qua. Nhưng này mấy tên sơn tặc không có cảm thấy cái gì, lại cúi đầu nướng tay chân. Chẳng mấy chốc, một người một yêu đến chí hắc núi cát. Hổ yêu chậm lại bước chân, đến phong tỏa động đá với miệng, cúi đầu người người. Vớt hổ nhô ra, đặt ở phong động trên đá, thời hợt ở giữa, thạch thân nứt ra, phòng trong lộ ra gió đến. Thẩm Vĩ đứng cách đó không xa, nhìn xem hổ yêu dạo bước một lát, sau đó liền mấy cái nào gọn. Nó giống như dẫm tại gió bên trên, nhẹ nhàng nhảy lên Hắc Sa Sơn, lướt qua đất đá y mắng. Thân hình khổng lồ giấu ở trong bóng tối, lạnh lùng nhìn chăm chú cửa hàng, không có bất kỳ cái gì âm thanh. Chương 59, hiện thân chương 59, hiện thân ngọa hổ trại tại Hắc Sa Sơn là phân công nhân thủ. Bốn tên sơn tặc rất là cảnh giới, ở trong núi hành động, thổi gió lạnh, nghĩ đến khi nào có người đến giao tiếp sự tình. Bọn hắn nhảy qua một đoạn cây khô, trong miệng nhỏ giọng lẩm bẩm. Trên núi này tất cả đều là cát đá, lại vẫn có thể mọc cỏ cây bỗng nhiên, phía trước một người thân thể cứng đờ, sắc mặt trắng bệch. Sau lưng mấy người suýt nữa đụng vào, thấy người trước mặt lạnh đến không có chút huyết sắc nào bên mặt, lúc này phát giác không đúng. Hướng phía trước nhìn lại, chỉ thấy một đốm lan mánh hổ của nằm. Chỉ là nằm lấy thân thể, liền so với bọn hắn người cao. Hổ đồng khẽ nhúc nhích, con ngươi chỗ phản chiếu ra thân ảnh bốn người, băng lãnh không có một tia ba động. Bốn tên sơn tặc tay chân băng lãnh, đối mặt như vậy to lớn cự vật, hồn không biết ứng phó như thế nào. Trên tay đao cùng thiêu hỏa côn bình thường, không thể cung cấp một tia lực lượng. Mồ hôi lạnh trong gió chảy ra ngoài, trọn vẹn hơn 10 hơi thở sau, hổ đồng quay lại. Lạnh, tỉnh táo dẫn đầu sơn tặc run rẩy bờ môi. Chúng ta từ từ thối lui liền tốt. Hắn có chút một cái lảo đảo, sau đó bốn người liền đỡ lấy, đường vòng hướng dưới núi mà đi. Lúc nào suýt? Chớ nói, chớ niệm, chờ về đi lại nói. Đi đến phía sau, bốn người cơ hồ là phi nước đại lấy xuống núi. Đến bẩm báo Thẩm Đương gia. Lớn như vậy một con hổ, đi đến nơi này giới, thì còn đến đâu? Không biết đến ăn bao nhiêu người. Đúng đúng đúng, bốn người tim đập loạn, trong miệng lung tung nói gì đó. Vừa rồi khoảng cách mãnh hổ bất quá 2 trượng, dạng này đột ngột trở về từ coi chết tim đập nhanh quanh quẩn trong lòng. Mấy người các ngươi, đông nhiên truyền đến thanh âm, để bốn người trái tim lại là một cái nhảy rộn, vô ý thức hướng tiếng nói đến chỗ nhìn lại. Thẩm Đương gia, Thẩm Quý gật đầu, trầm giọng phân phó nói, sau khi trở về, để cho người ta tạm thời chớ chỗ này, chờ ta trở về rồi hãy nói. Bốn tên sơn tặc sững sờ, sau đó mới phản ứng được, đội vàng xác nhận. Thẩm Quý phất phất tay, bốn người liền chạy mở. Thẩm Đương gia làm sao tại cái này? Mãnh hổ là ngọa hổ sơn bên trên, không phải nói có hổ a? Quân sư thường xuyên bàn giao, để bọn ta gặp, đừng hốt hoảng, cũng đừng trêu chọc. Mấy người suy đoán, càng nghĩ càng thấy đối với. Tất nhiên là ngọa hổ sơn bên trên hổ bảo đến đây. Thẩm Quý đưa mắt nhìn bốn tên sơn tặc đi xa, lại đem ánh mắt rời về Hắc Sa Sơn bên trên. Hắn đồng dạng xếp bằng ở dưới bóng cây, trên sườn núi, xa xa liền có thể nhìn thấy trong núi tình cảnh. Bất quá, cùng hắn dự liệu có chút sai lệch. Hắc Sa Sơn chậm chạp không có động tĩnh, hổ yêu vô cùng có kiên nhẫn, đồng dạng ẩn phục, nhiều ngày bất động. Nô Bất Minh đi tìm tới, trái phải nhìn quanh, tốt một phen công phu mới tìm lấy Thẩm Quý thân ảnh. Hắn mang đến Trần Nhu tin tức. Thẩm Quý nhìn xong trang giấy, thuận thế trả một cái, lòng bàn tay thiêu đốt y đem mảnh vụn nhóm lửa. Vạn gia thương đội, bán kỳ vật. Quả thật tài đại khí thô. Lần này, Lý Hoài rất là đắc lực, biết được Vạn gia cùng Thảo Nguyên giao dịch. Nghe nói trong đó có một không chọn bện kỳ vật, bởi vì cùng Vạn gia bên trong người tu tập công pháp phương hướng không hợp, thế là bị từ bỏ. Dường như sợ Thẩm Quý không tin, trong thư mịt mở đề cập, chính là quen thuộc người mua cung cấp tin tức. Đó chính là phản quân. Còn có 4 ngày, liền đến quy điều độ Thẩm Quý tính lấy thời gian, cảm thấy không thể bỏ qua cuộc mua bán này. Phái người tới nhìn chằm chằm, nếu là gặp người, lập tức hồi bẩm. Nô Bất Minh vội vàng xác nhận. Quy điều độ, khoảng cách ngoại hồ sơn, bất quá là 2 ngày lộ trình. Bởi vì lấy chỗ kia ẩm ướt nhiều thảo, thường có chim di trú đặt chân, mới danh tự này. Dọc theo con đường ẩm ướt đi, có thể gặp có sông, lại đi theo đi lên, qua chút thời gian, liền có thể nhìn thấy ngư long trại địa điểm cũ. Quy điều độ lộ nhuyễn khó đi, các loại thấy người trở lại thông báo, cũng là tới kịp. Tuyển chọn đường này. Nô Bất Minh thấp giọng nói, lúc trước ngư long trại hủy diệt, quan binh tản ra, xung quanh đỉnh núi cũng gặp nạn. Không thể nói trước, bây giờ chiếm cứ vùng kia đỉnh núi sơn trại, cùng vạn gia có cái gì quan hệ không cần để ý tới. Thẩm Quý đạo, nếu là dám nhảy ra, vậy liền để bọn hắn cân nhắc một chút bản lĩnh của mình. Nô Bất Minh nghe vậy, túi đầu xác nhận. Hắn vốn định rời đi, phút cuối cùng lại nghĩ tới một chuyện đến, chờ, hay là hỏi ra âm thanh. Ngọa Hổ Sơn bên trên mãnh hổ, tới Hắc Sa Sơn. Thẩm Quý gật đầu. Nô Bất Minh liền không có hỏi nhiều cái gì, lặng yên tối lui. Cái kia bốn tên sơn tặc, hiển nhiên là đem tin tức truyền về trại. Đến nay ngày, cũng bất quá Ngô Bất Minh đến đây hỏi thăm mà thôi, không có người khác đến đây. Thẩm Quý ngồi tại dưới bóng cây, chấm đợi Hắc Sa Sơn động tĩnh, đồng thời chờ đợi sơn trại truyền về tin tức. Nhưng mà, liên tiếp 3 ngày, như cũ an tĩnh như thường, bình thường ngược lại là ngẫu nhiên có hắn trại sơn tặc đi ngang qua. Sau 3 ngày ban đêm, chính là trăng tròn lúc, ánh trăng rải đầy trong núi. Xa xa, Trần Nưu từ Ngọa Hổ Sơn phương hướng chạy tới. 15. Thẩm Quý ngẩng đầu đứng dậy, đang muốn trở về, lại đột nhiên được nghe sau lưng một tiếng hổ khiếu nổ vang. Giống. Hổ khiếu như sấm, từ trong núi quanh quẩn, giống như từ đáy lòng của người ta chấn lên, tâm thần như gặp phải trọng kích, bên tai ông thanh rung động. Ẩn tàng hung lệ nở rộ, ép tới trong núi sâu bỏ hôn mê ý mắng. Chạy tới Trần Nưu một cái lảo đảo, suýt nữa đặt mông ngồi dưới đất. Thẩm Quý bỗng nhiên trở lại, nhìn thấy Hắc Sa Sơn bên trên mãnh hổ nhào vọt, thân thể khổng lồ trên không trung đúng là lại trướng. Nguyệt Hoa bên dưới, nó lộc lấy bì mao ngân quang rối tung, trên thân cơ bắp kéo rồi ở giữa, bắn ra không gì so sánh nổi khí lực. Hổ khu trên không trung bật một cái, chân trước tuần tự đè xuống, vuốt hổ nô ra, hiện ra hàn mang. Liên một nhấn này, hổ khu đúng là chống giống lại nhảy lên, thân ảnh thoáng qua rơi vào chân núi trên núi đá. So với người lớn núi đá phá bỡ, vuốt hổ đè xuống, ở trong núi vạch ra thật dài quy tích, dễ như trở bàn tay, bổ nhào một vật. Không chờ vật kia chui xuống, hổ yêu cúi đầu, liền đem nó điêu lên. Thẩm Quý cực điểm thị lực, có thể gặp một màu xám đen sự vật, bị hổ yêu ngậm, chính giơ bén nhọn thạch đầu, hướng hổ miệng đập mạnh. Thẩm Quý một lát, vội vàng hướng phía Hắc Sa Sơn chạy đi. Trên mặt đất đá vụn bắn bay, thân ảnh của hắn trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa. Khó trách lần kia dưới đất trong động đá bôi, hắn từ sơn yêu trên thân, không có cảm nhận được bao nhiêu uy hiếp. Tình cảm tên này gần như không chiến lực. Cùng Hắc Sa trại bình an vô sự rất nhiều năm, giống như cũng có thể hiểu. Có dạng này yêu a. Trần Nưu thụ hổ khiếu kinh hãi, yên chỉ chạy tới lúc, tại quân sư lời nhắn nhủ vị trí, lại không thấy Thẩm Quý. Một sát na kia, da đầu hắn cơ hồ cả kinh bay lên, sắc mặt trắng bệnh. Chẳng lẽ Thẩm Dương gia bị hổ yêu nghĩ đến một nửa, hắn kịp phản ứng, đánh gây ý tưởng này. Nghĩ lầm, hổ là chúng ta trên núi hổ, làm sao lại thế? Ha ha, hắn cuốn quýt ở giữa bốn nhìn, rốt cục tại Hắc Sa Sơn phương hướng thấy nhảy lên bọn thân ảnh. Do dự một lát, Trần Nưu cũng hướng bên kia mà đi. Mà Thẩm Quý thì rốt cục nhìn thấy hổ yêu trong miệng sự vật. Đúng là một xám đen vương người, giống như chó giống như thạch cá đác, lập lờ nước đôi, lại mọc ra không có sừng đầu trâu một dạng đồ vật. Bất quá trên thân nó không có da lông lân giáp, mà là hất lên đất đá. Mà lúc này, ở tại trong chảo cùng đập bén nhọn dưới tảng đá, hổ yêu khỏe miệng đã xuất máu. Trong mắt hổ đều là không kiên nhẫn cùng bất thiện. Chương 60, đi Thẩm Quý đến gần, sơn yêu quay đầu nhìn một cái, đột nhiên toàn thân cứng đờ. Lúc này nó mới ý thức tới, trước mắt hổ yêu lại vẫn là người này mang tới. Thẩm Quý thấy nó phản ứng, liền ý thức đến, yêu này nhận ra chính mình. Tinh tế dò xét, liền gặp sơn yêu chi bộ dáng, toàn thân như che ra đá, dưới đó mềm mại hình như có huyết đục. Nhưng hổ yêu răng nanh cắm vào chỗ, rõ ràng không có huyết dịch chảy ra. Xuy, hổ yêu phun ra nóng hơi thở, hổ đồng trung lưu lộ nóng nảy ý, răng xoa mài, phá cọ đến sơn yêu bột đá rơi xuống. Sơn yêu lúc này dọa đến oa oa kêu to lên. Đây rõ ràng không phải có thể cửa vào đồ vật, hổ yêu đầu hướng Thẩm Quý dựa vào đến. Thấy rõ mấy phần hổ yêu chi ý, Thẩm Quý vội vàng vào tay, muốn đem sơn yêu cầm qua. Nhưng không ngờ, sơn yêu giống như hiểu lầm một người một hổ ý tứ, âm thanh kêu to. Đại vương tha mạng a. Đại vương. Thẩm Quý trên tay dừng lại, nhìn về phía bay nhảy ngắn nhỏ tứ chi sơn yêu, trong mắt xá ý nhất thời. Lại biết nói chuyện. Trên tay hắn một chảo, đem nó từ hổ yêu trong miệng lấy ra, còn có thể cảm giác được thân thể đối phương cường độ. Có thể xưng quái lực, nếu không phải hắn thể phách hơn người, chỉ sợ cũng bắt bóp không nổi. Bình thường khai mạch nhất nhị trọng người, bị nó hủy chết cũng không phải chuyện lạ. Một trận gió lướt qua, hổ yêu đã vặn người nhảy xuống đường núi, mấy cái nhảy vọt, hướng về Ngọa Hổ Sơn mà đi. Chạy tới Trần Nưu chính gặp hổ yêu cách người không xa nhỏ qua, bị gió đánh vào trên mặt. Ngẩng đầu, là cao lớn hùng tráng hổ khu, tắm rửa nguyệt hoa, giống như nặng nề đè xuống. Chân hắn mềm nhũn, suýt nữa quẳng bên trên một phát. Cũng may hổ yêu thoáng qua đi xa, Trần Nưu mới khẽ cắn môi, hướng Hắc Sa Sơn bên trên đuổi. Một hồi lâu bước đầu, chờ hắn lúc chạy đến, chính thấy Thẩm Quý túi thân, lấy tay khẽ vuốt vuốt hổ tại mặt đất lưu lại khe rãnh. Núi đá cứng rắn, vuốt hổ như cũng ở trên lưu lại bóng loáng vết cắt, giống như thần binh lợi khí cắt qua. Dạng này nhanh vuốt, chỉ sợ không có bao nhiêu binh khí so ra mà vượt, chắc không được thế nhân nhiều sợ yêu. Thẩm Quý than nhẹ, sau đó mới nhìn hướng năm ngón tay bắt bóp sơn yêu. Tên này lại hình như có chút khác biệt. Bất quá hổ yêu sau khi rời đi, liền không lại nói chuyện, há miệng bế quá chặt chẽ. Trần Nưu cẩn thận từng ly từng tí tới gần, sau đó một chút liền trông thấy Thẩm Quý trong tay sơn yêu, con mắt không khỏi máy động. Tướng ngũ đoạn, dài bằng cánh tay thân thể, còn mang theo người theo đuôi, một cái đầu hình thù cổ quái, có trời mới biết là cái thứ gì. Chẳng lẽ thạch cá đắc thành tinh? Trần Nưu trong lòng ám nghĩ, cũng chưa quên chính sự. Thẩm Đương gia, vạn gia nhóm người kia đến quy điều độ, còn có sơn tặc tiếp ứng. Quân sư để ta báo cho ngài. Thẩm Quý đứng dậy, một tay vỗ tới quần áo bùng vấn. Có biết nội tình? Trần Nưu vội vàng cúi đầu, nói quân sư nói có mấy vị khai mạch tam trọng cường giả cầm đầu, để cho người ta nhìn không thấu Thẩm Quý cất bước, xuống dưới núi đi đến, Trần Ngưu lúc này theo thật sát. Lần này, ngươi liền chớ có đi theo quy điều độ, lưu tại trong trại, trông coi vật này. Thẩm Quý biết Sơn Yêu nghe hiểu được chính mình lời nói, nếu không sẽ không đánh số lượng Trần Ngưu, trong mắt loạn chuyển. Nếu là vật này có dị động, ngươi liền lên núi, hô to Sơn Quân. Thẩm Quý thuận miệng nói. Giữa năm ngón tay bắt bóp Sơn Yêu thân thể trong nháy mắt kéo căng, sau đó run lẩy bẩy đứng lên. Trần Ngưu sững sờ, cũng khẩn trương đứng lên, sờ lấy cái hốc. Thẩm Đương gia, ta đầu óc không linh hoạt, không bằng tìm cơ linh đến. Thứ này xấu, ta nhìn xem giống như là thạch cá đắp thành tinh, chính là sẽ đào núi đào hang vật kia, đám thợ săn có khi sẽ đánh đến. Trần Ngưu đi mau mấy bước, theo sát Thẩm Quý. Liền sợ ta không để ý, bị nó tiến vào trong đất, vậy coi như không tìm được. Thẩm Quý cười nhạt một tiếng, trở về dùng xích sắt buộc chặt treo lên, chặt chẽ trông coi. Quy điều độ chuyện lớn, vật này chờ ta trở lại xử trí. Ngoa hổ trại phát hỏa đem giấy lên. Nô Bất Minh sớm đã điểm đủ 30 sơ tặc, tại trong trại chậm đợi Thẩm Quý. Bên trên đến núi đi, tìm cái tới gần hổ yêu địa phương, đem Sơn Yêu treo lên, do Trần Ngưu cùng Vương lão lục trấn giữ. Thẩm Quý túng dược trở lại sơn trại, liếc nhìn một vòng nghiêm túc chờ đợi bọn sơn tặc, trầm giọng quát, xuất phát, trong vòng 2 ngày, đi quy điều độ. Bọn sơn tặc nâng đao đáp lời, cảm xúc lửa nóng. Không bao lâu, do bó đuốc tạo thành trường xà, đi theo Thẩm Quý, thẳng hướng Ngọa Hổ Sơn bên ngoài đánh tới. Hàn phong nghiêm nghị, cao đến người chóp mũi đau nhức. Sắc trời rất nhanh sáng rõ, bọn sơn tặc một bên bút đầu, một bên gặm lương khô đỡ đói. Ngọa Hổ trại bọn sơn tặc gặp núi trèo núi, gặp sông liên quan sông. Ngẫu nhiên từ mặt khác đỉnh núi địa bàn trực tiếp xuyên qua, cũng không ai dám nói một chữ không. Ở giữa cũng đã gặp quan binh áp giải di chuyển sơn dân, thấy Ngọa Hổ trại sơn tặc như lâm đại địch. Cung thủ Dương Cung, người cầm đầu ngoài mạnh trong yếu. Quan phủ rời dân, phía trước người nào, nhanh chóng rời đi. Bọn sơn tặc không có nhiều hơn để ý tới, thẳng chạy qua. Dạng này thiên thời, bọn hắn những sơn tặc này đi ra ngoài cướp đường, chính là nghề kiếm sống. Những cái kia không có việc gì đi ra ngoài, coi như thảm rồi, không biết mưu cầu cái gì. Hai ngày thời gian một cái chớp mắt mà qua. Bọn sơn tặc đường vòng trước cản, tốt xấu là đuổi tại vạn gia thương đội trước đó. Quy điều độ tên tuổi không phải là dùng để trưng cho đẹp, đường mềm, một cước đạp xuống đi, thảm cỏ xanh vàng bên dưới, có thể chạy ra không có qua mu bàn chân nước đến. Thảm khiến người cảm thấy lạnh lẽo chân. Ngoa hổ trại sơn tặc liền không muốn đi, mặc áo, chung quanh tìm che gió địa phương, yên lặng chờ thương đội đến đây. Tại Hồng Định một đao trôi đục choáng thám tử qua đi, Nô Bất Minh liền biết, chính chủ đem đến. Quả nhiên, không qua bao lâu, liền có 4 tên mặc da thú áo quân nhân dò xét tới. Phía trước là chỗ nào bằng hữu? Đến ta Mãng Sơn tứ hùng địa đầu, không đánh trước cái bắt chuyện. Bọn hắn vừa dứt lời, làm cho Sơn Tú liền từ bên cạnh phi nước đại hiện thân, một tay phát ra, đạo kỳ cắm ở Mãng Sơn tứ hùng trước đó. Đáy vàng đỏ thấm bên cạnh, đạo kỳ bên trên hổ xuống núi chân đạp hỏa vân. Ngoa hổ trại Thẩm Đường ra ở trước mặt, còn không mau mau đến đây bài kiến. Nô Bất Minh leo lên bên cạnh núi đá, thổi một mặt gió lạnh, kéo cuống họng hô. Mãng Sơn tứ hùng bản bị đạo kỳ mạ phạm, sắc mặt tâm trầm. Đột nhiên nghe lời ấy, sắc mặt thoáng chốc biến hóa. Thật sự là Ngọa Hổ trại. Thẩm Quý chậm rãi đi ra, sắc mặt đạm mạc. Như thế nào, Thẩm Mô muốn tìm vạn gia thương đội suối quẩy, muốn bị muốn ngăn sao? Đang khi nói chuyện, trên thân khí tức phóng thích, nồng đậm âm ảnh lồng lên 4 tên quân nhân trong lòng. Là xa xa mạnh hơn bản thân cường nhân không thể nghi ngờ. Không dám. Chúng ta cái này rời đi, cáo tử. Mãng Sơn tứ hùng túi đầu ốc quyền, vội vã quay người rời đi. Thẩm Quý chậm chậm tiến lên, bọn sơn tặc đội vàng đuổi theo. Nô Bất Minh mặt mo lạnh đến đỏ bừng, định ngay ở phía trước. Quả nhiên, tiến lên một lát, bọn sơn tặc chỉ thấy một đám nhân mã ở phía sau, dừng ở đường núi một bên, chính nội tranh chấp. Trong núi chi tặc đều là ăn đánh không ăn nhớ hàng người, không lắm thành nghĩa có thể nói. Chúng ta dựa vào bọn họ tiến lên, liền sợ ra biến số. Mãng Sơn tứ hùng nhìn như trung nghĩa, nhưng thu lấy vạn gia đại công tử rất nhiều chỗ tốt, cũng không gặp chân tâm giúp đỡ bao nhiêu bận điệu. Im miệng đang khi nói chuyện, đã có người gặp được phía trước xuống lại tới sơn tặc, lúc này sắc mặt kỳ biến. Chương 61, Thẩm Yêu chương 61, Thẩm Yêu thấy quả thật gặp phải cướp đường, trong thương đội đi ra một lão giả đến. Một thân mặc dày đặc đen áo, trên mặt khô gầy đến không tưởng nổi, khớp xương nổi lên, hai tay rủ xuống giống như ưng chảo. Có thể vô thanh vô tức diệt trừ Mãng Sơn tứ hùng, quả nhiên là chướng ngại vật không thể nghi ngờ. Lão phu tuổi đã cao, còn phải là bạn gia tận trùng, là các ngươi tiểu bối vô năng. Sau một câu, lão giả sắc bén hai mắt, là nhìn xem thương đội đội ngũ khăn nói. Thương đội đám người còn lại, đều là cường thủ, khai mạch nhất trọng không ít. Chỉ là đón lão giả ánh mắt, những người này không có mấy người dám mở lời. Lão giả thở ra một hơi, năm ngón tay run run, có đôm đốt âm thanh. Xông qua nạn này, phía sau vạn khuê đều chuẩn bị tốt, một đường có người tiếp ứng, các ngươi chính mình đi đến trên người hắn, chảy ra một cỗ khí thế, ương xem nhìn quanh, phảng phất muốn nhắm người mà phệ. Thẩm Quý cảm nhận được, trong lòng hơi động một chút. Chân ý. Không. Hắn rất nhanh lắc đầu. Chỉ là có manh mối, nếu là lại cho lão tiên sinh một chút năm tháng, chỉ sợ liền có hy vọng. Lão giả gật đầu. Nhãn lực không tệ, đáng tiếc tuế nguyệt không tha người, lão phu không mấy năm việc tốt. Trước khi lâm chung, trả bạn ra ân tình cũng không tệ. Thẩm Quý vẫn lắc đầu, lão tiên sinh không trả nổi. Lão giả hừ lạnh. Mãng Sơn tứ hùng, chỉ thương thôi, mua danh chỗ tiếng, đồng dạng cũng không phải là lão phu đối thủ. Thẩm Quý đạo, 4 người bọn họ, không có cả ta. Lão giả thần sắc lúc này chỉ trệ, sau lưng vừa rồi tranh chấp người, trực tiếp giận mắng lên tiếng. Lang tâm cầu phế, án bạn ra bao nhiêu chỗ tốt, trong núi tặc quả thật không có có thể tin. Lão giả chậm qua sắc mặt đến. Các hạ là ai? Mãng Sơn tứ hùng, 4 người đều là khai mạch tam trọng thực lực, tuy nói hắn trướng mắt, nhưng cũng không trở thành một chiêu bất động rút đi. Thẩm Quý nói khẽ, Ngọa Hổ trại, Thẩm Quý. Vạn Quê, Vạn đại công tử người, trước đó vài ngày tại Ngọa Hổ sơn qua, không có đánh trả hỏi, bị Thẩm Mỗ muốn tính mệnh. Bất ngờ hai ngày này lại trùng hợp nghe Vạn gia tương đội tiếng gió, liền đến tham gia náo nhiệt lão giả sắc mặt chỉ trệ. Ngọa Hổ sơn tới. Thẩm Quý gật đầu, chỉ là nhoáng một cái, trên thân khí tức liền bỗng nhiên giữ dằn đứng lên, khai mạch ngũ trọng khí thế xung ra. Trong núi gió phảng phất cũng bởi vậy ngưng trệ. Vạn gia thương đội người kinh hãi, nhìn nhau không dám động. Lão giả trực diện Thẩm Quý, càng là kiềm chế. Lão tiên sinh tạo nghệ không cạn, không bằng lưu lại tên họ, để cho người ta biết được. Thẩm Quý thoại âm rơi xuống, bước chân đặt đất, thoáng qua đã xuất hiện tại trước mặt lão giả. Trên tay đại gân giảm mở, năm ngón tay gặp lại thành trảo, đẩy ngang mà đi. Lão phu Đường Thiên Lai. Lão giả ra mặt co rúm, năm ngón tay tại thời khắc này dò cực trường, vài là vận dụng sức lực cả đời đối đầu. Một thân năm ngón tay biến ảo, lấy khớp xương đục người gân cốt. Chỉ là trong khoảnh khắc, liền tại Thẩm Quý lòng bàn tay điểm đục đâm phá số nhớ. Nếu là người bên ngoài, chỉ sợ bàn tay lúc này đã bật mẹo, gắn bó sai chỗ. Làm sao Thẩm Quý màng da huyết đục căng đầy, thắng ra châu, lão giả đục ở trên đó, chỉ cảm thấy như kích cứng gian trống, bên trong có thiêu đốt nhân hỏa nóng. Mấy chục biến chiêu khoảnh khắc bị phá, lão giả một trường đối đầu, lại chỉ bị Thẩm Quý đánh lui tung bay. Một thân trên không trung quay cuồng thổ huyết, tại lúc rơi xuống đất, mấy cái điểm bọn, người đã phi thân hướng phía lúc đầu mà đi. Sơn tặc cường thịnh không thể địch, mau lui. Khan giọng tiếng nói rơi xuống, thương đội đám người còn lại từ ngây người bên trong kịp phản ứng, trong lúc kinh hoàng chạy từ phía. Trong đó không thiếu khai mạch nhị tam trọng hảo thủ, lúc này đều không chống cự chi ý bọn sơn tặc xuống lại tới. Nô Bất Minh vọng hướng không nhúc nhích Thẩm Quý. Thẩm đương ra. Thẩm Quý lắc đầu. Vạn gia lần này xuất động hơn 10 vị khai mạch nhất trọng hảo thủ, lưỡng trọng tam trọng hai tên. Những người này muốn đi, giết không hoàn toàn, dứt khoát không uổng phí khí lực kia. Nô Bất Minh khẽ gật đầu, lại hỏi, vừa rồi cùng ngài giao thủ người kia Thẩm Quý đạo, không cần để ý tới, một thân vốn là gần dầu hết đèn tắt, an ta một cái, khẩu khí này liên tiết, sống không được mấy ngày. Nói đi, liền quay người đi trở về. Bọn sơn tặc tự rắc rắc đi Vạn gia thương đội xe ngựa. Trong đó đồ vật không nhiều, một nhóm chất lượng cấp thấp đại dược, một viên không chọn vẹn hơn phân nửa xanh lam minh châu, làm cho Sơn Tú lại là nhận ra. Ngư Long trại kỳ vật, sao thành bộ dáng như vậy? Nô Bất Minh cùng Thẩm Quý Đồng đều hướng phía hắn ném lấy ánh mắt, làm cho Sơn Tú nhìn qua hạt châu sau, lắc đầu liên tục. Không có, không có gì, vãng Ngư Long trại đương ra không để cho chúng ta tới gần, nhưng chúng ta đã từng cảm thụ qua kỳ vật khí tức. Cùng khi đó so sánh, hạt châu này bây giờ cùng chết một dạng. Về đến Ngọa Hổ trại, làm cho Sơn Tú còn cảm thấy đáng tiếc. Nô Bất Minh cũng đã bắt đầu chuyển động. Gần chút thời gian, quy điều độ một đường sơn tặc, trưng bày thành đổi thành khuôn mặt mới. Nghe lão giả kia lời nói, hắn hoài nghi một đường kia khuôn mặt mới, toàn cùng cũng thanh thành có quan hệ. Mặc dù không phải cũng thanh thành dưỡng, cũng nhận qua đến nữa. Không phải vậy lão giả nói không nên lời Vạn Khuê đã một đường chuẩn bị tốt đến. Không bằng hỏi ý tại Lý Nhị công tử, mời hắn giúp đỡ điều tra thêm. Đều là thập vạn đại sơn bên trong kiếm cường, tốt nhất vẫn là biết được nền tảng Nô Bất Minh đề nghị. Thẩm Quý gật đầu, việc này quân sư quyết định liền tốt. Đúng rồi, cuộc mua bán này, dù sao cũng là Lý Hoài tại trong thành truyền ra tin tức, nhớ kỹ phân cùng hắn một phần. Ta hiểu được. Nô Bất Minh không người thối lui. Về phần Thẩm Quý, thì là vớt vớt Ngư Long trại không chọn vẹn Minh Châu. Nghĩ không ra Ngư Long trại kỳ vật sẽ rơi vào Vạn gia trong tay, trở thành bộ dáng như thế. Thứ này hắn giữ lại không dùng. Nghĩ qua đi, cũng liền hai cái công dụng. Nhất giả là dùng tại phía sau núi trong vũng bùn, đầu kia đại hắc ngạc bên trên. Nhất giả thì là Vân Hạc. Bình tĩnh mà xem xét, Thẩm Quý càng có khuynh hướng người sau. Nếu là sớm ngày đem Vân Hạc tăng lên đến gần giống yêu quái hoàn cảnh, đệ xuống Lao Hàn nói tới, bị quản chế tại hóa yêu khát vọng, hạt này thuần đến càng nhanh. Nhưng còn không biết hạt châu cùng Vân Hạc tương tính như thế nào, phải chăng tương hợp. Giấu trong lòng suy nghĩ như vậy, Thẩm Quý cũng không có quên sau khi trở về chính sự. Hắn chậm chậm hướng trên núi đi. Rất nhanh, liền gặp được bị xích sắt quấn rất nhiều vòng, treo ngược ở trên tảng cây sơn yêu. Trần Nưu cùng Vương lão lục mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị, cầm đao, liền gác ở sơn yêu trên cổ. Thấy Thẩm Quý trở về, hai người đều là nhẹ nhàng thở ra. Thẩm đương gia, thứ này không thành thật. Vừa mới chạm mặt, Trần Nưu liền lớn tiếng nói, ỷ vào da dày thì thô, tên này thật không quan tâm, chịu bọn ta đến mấy lần, quả muốn hướng trong đất chui a. Thẩm Quý nhìn về phía sân yêu, người sau giữ im lặng, rời đi con mắt. Trần Nhu lúc này lại từ trong ngực móc ra cái gì đến, đưa tới Thẩm Quý trước mặt. Thẩm đương ra, đây là bọn ta ẩu đả tên này lúc, theo nó trong miệng phát hiện, cắm thẳng vào trong bụng. Rút ra, lại phát hiện là quyển sách. Sách thân thiếu nửa bên trong địa, rất là cũ nát, cấp trên không có nước bọn, chỉ có bụi. Thẩm Quý tiếp đến lật ra, lại phát hiện là bản thực đơn. Hắn hơi nhướng mày, lật ra vài trang, nhìn thấy phòng trong nguyên liệu nấu ăn đồ phổ, lại phần lớn là cổ quái kỳ lạ đồ vật, nhất là ở giữa có sơn yêu tên. Cấp trên đồ phổ đường cong thô kệch, nhưng đem sơn yêu thân thể hoàn toàn vẽ ra. Sơn yêu, hiếm thấy sự vật, xưa nay cũng có, tiền nhân coi là đại bổ, ích thật thủy, trắng dương, mạnh ngân cốt chương 62, lai lịch chương 62, lai lịch ngọa hổ đỉnh núi. Hổ yêu tại cách đó không xa ngủ say, sơn yêu trên thân xích sắt vẫn như cũ, sâu tại dưới cây. Nô Bất Minh đơn giản đem giành được đại dược nhập kho sau, cũng bị gọi đến. Trần Nhu cùng Vương lão lục như mặt, phân lập hai bên canh chừng, kỳ thực là Thẩm Quý không có tận lực đuổi đi hai người. Hai cặp lỗ hai bên vạch lên, ý đồ đem đương gia cùng quân sư đối thoại thu vào trong hai, đối với Sơn Yêu rất là hiếu kỳ. Nô Bất Minh sắc mặt phức tạp, nỗi lòng so với hắn mặt mo càng đặc sắc. Cái này đúng là một đầu yêu. Hắc Sa Sơn hạ tắc quái, đúng là như thế sự vật, bây giờ tức thì bị chụp tới, không phải do hắn không khiếp sợ. Thẩm Đương Gia. Nô Bất Minh thủ tụ một vòng cái trán không tồn tại mồ hôi lạnh. Chỉ trong tay thực đơn, hắn cấp ra cân nhắc thành thục đề nghị. Yêu vật khó dò, giữ lại phòng tay, không bằng đem yêu này nấu cho ngài bổ thân. Ta cái này làm cho người đun nước chuẩn bị đau nghe vậy, Sơn Yêu chấn kinh, vài ở trên mặt biểu hiện ra ngoài, nhịn không được, trực tiếp chửi ầm lên. Người lao đầu tử này, thật ác độc tâm địa. Ta cùng ngươi không oán không kỷ, đúng là gặp mặt liền muốn hại ta tính mệnh. Nó hiểu không có thể lại trầm mặc xuống dưới, trước mắt lao già này, nhìn tựa như là không kiến thức người. Kiên kỵ phía dưới khư khư cố chấp, thí sự không hiểu, nghe không vô hai lời, tâm ngoan thủ lạc. Người như vậy nó thấy cũng nhiều. Gặp Sơn Yêu mắng chửi người, Nô Bất Minh trên mặt kinh hãi càng đậm. Lại vẫn là sẽ nhân ngôn yêu. Cái này nếu là giữ lại, mê hoặc nhân tâm, há còn cao đến đâu. Nô Bất Minh nhất chỉ Sơn Yêu, sắc mặt đột nhiên nghiêm nghị. Thẩm Đương Gia, khi mau giết yêu này. Sơn Yêu gặp suy đoán trở thành sự thật, trên mặt dâng lên nồng đậm vẻ sợ hãi. Đại vương tha mạng a, ta một thân đều là thạch đầu, sao có thể ăn? Thật sự là các nhà. Thẩm Vĩ Nguyên bản ở bên hờ hững quan chi, chưa từng nghĩ nghe thấy lời ấy. Sắc mặt của hắn trở nên quái dị, từ Nô Bất Minh trong tay cầm qua thực đơn. Người không biết chữ. Sơn Yêu sững sờ, sau đó lắp bắp nói, thật vất vả học được nhân ngôn, chỉ biết hai ba chữ, nhiều đâu còn có tinh lực học đâu. Thẩm Vĩ Dương giơ tay bên trong thực đơn. Sách này từ đâu tới? Thực đơn bên trong ghi chép có chim quý thú lạ, bốn chân cá, không bay tự ý du lịch chim, trăm năm lớn ngô thành yêu cỏ cây, có thể nói hiếm lạ. Yêu không thấy nhiều, có thể dùng cái này làm nguyên liệu nấu ăn, thực đơn hiển nhiên xuất từ không phạm nhân chi thủ. Cái này Sơn Yêu chần chờ. Nô Bất Minh lắc đầu liên tục. Ngay nhìn, yêu này hay là có lai lịch. Thẩm Đương Gia, đem yêu này nấu ăn, từ đây việc này chỉ trong trại bốn người biết được, phương chính là thượng sách. Trên mặt hắn nổi lên thần sắc lo lắng, hiển nhiên nhớ tới một chút yêu hại chuyện xưa đến. Ngài cần biết, tại cái này thập vạn đại sơn bên trong, chúng ta sơ tặc, nhưng so sánh bên ngoài người khoảng cách yêu sự tình thêm gần Sơn Yêu giận tím mặt. Lao đầu, ngươi không xong đúng không? Thẩm Vĩ có chút ngẩng đầu, ra hiệu nói, cho Thẩm Mỗ một cái lý do không giết ngươi. Sơn Yêu trầm mặc, khuôn mặt cổ quái bên trên nhìn không ra biểu lộ đến, một lát sau thử gió sẽ nói, đại vương cùng ta ngày xưa không oán ngày nay không thù có. Thẩm Vĩ mặt không biểu tình. Thẩm Mỗ chói lại ngươi, chẳng lẽ sẽ cho rằng ngươi không ghi hận? Nếu không có cái thuyết pháp, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Sơn Yêu hít sâu một hơi, không cho rằng cùng một hồ yêu trà trộn cùng một chỗ sơ tặc sẽ là người nhân từ nương tay. Nó giật giật khoe miệng. Tiểu Yêu nguyện lấy đại vương như thiên lôi sai đầu đánh đó. Thẩm Quý lắc đầu, có chút thất vọng. Không rõ lai lịch, ai dám thu lưu một cái yêu? Nói đi, liền vươn tay ra, năm ngón tay mở ra, thẳng hướng Sơn Yêu đầu lâu chụp tới. Trên tay ngưng tụ hổ sắt chân ý, làm cho Sơn Yêu lúc này kinh ra một thân bụi đá. Nó ra sức vặn người rung động, tránh thoát Thẩm Quý chiêu này, trong miệng kêu la. Đại vương minh giám, Tiểu Yêu là từ ngoại đảo nan tới a, không có bối cảnh, không có bối cảnh. Tiểu Yêu thậm chí không dám xâm nhập trên núi, chỉ ở bên ngoài tìm tòa phẩm tướng thấp kém đỉnh núi sống yên ổn a. Thẩm Quý thu tay lại, lông mày nhăn lại. Từ bên ngoài đến, từ chỗ nào đến? Sơn Yêu run lẩy bẩy. Tân thành tới, đó là Ly Cốc cùng đại giận triều đình cộng trị địa phương. Tiểu Yêu cắm đầu đi hồi lâu, mới tới chỗ này. Nô Bất Minh cung kính mời đến Thẩm Quý trong tay thực đơn, lật đến Sơn Yêu một tờ kia, mới chỉ vào nó hình vẽ, nghiêm nghị bác hỏi, phía trên này, căn bản không có đề cập qua Sơn Yêu biết nhân ngôn, ngươi đây là cơ nào chuyện? Sơn Yêu đối với lao đầu này, không có sắc mặt tốt, nói thẳng, ngươi lao đầu này, thiếu xem thường yêu, ta pha trộn tiểu lâu 18 năm, nghe quen thiên nam địa bắc khách nhân nói, làm sao không biết nhân ngôn? Tiểu lâu. Thẩm Quý nhìn nó. Sơn Yêu gật đầu, hàm hồ nói, là ta trước đó đi theo đại vương sản nghiệp. Ngươi đại vương kia ở đâu? Sơn Yêu rụt cổ lại. Bị bắt, một kẻ giả yêu, không thể che đậy triều đình, lại không có tại Ly Cốc đi thông quan hệ một cái yêu loại, mạo hiểm nhập nhân thành, như thế hoang đường, có thể giấu giếm vài chục năm mới bị triều đình quét rớt, đã là lợi hại. Thẩm Quý cùng Ngô Bất Minh nghe hắn lời nói, như nghe trong thành thuyết thư. Mà Sơn Yêu còn tại nói trước đại vương dưới trướng 13 yêu đô đi, tiểu yêu bởi vì tự ý trôi đột, lúc này mới trốn được một mạng. Bất quá chỗ kia, nhất định là không dám trở về, đáng tiếc tiểu lâu nấu cơm dạy chữ yêu sư, nó không có chạy thoát. Nghe Sơn Yêu nói liên miên lại nhại lời nói, Thẩm Quý trong lòng có chút ý khác. Dựa theo thực đơn đã nói, Sơn Yêu nhìn thấy, bao nhiêu năm mới ra một cái, là trong núi giã vật gặm ăn đất đá tinh quáng, sau khi chết trong thi thể sinh ra. Dạng này lai lịch, có thể nói là kỳ quỷ. Nhìn bộ dáng, nghĩ đến so với manh thú khác thành yêu, là muốn thông minh được nhiều, nhất là còn đã trải qua nhân gian pha trộn giáo hóa. Dạng này yêu, sớm muộn có thể phát huy được tác dụng. Người có dạng gì bản sự? Thẩm Quý hỏi. Nhìn thấy tâm hắn động, Sơn Yêu lập tức vui mừng. Tiểu yêu sẽ khoan thành động đào quáng a, còn có trời sinh lớn nhất bản sự, chính là nuôi núi. Chúng ta Sơn Yêu, liền vui sinh hoạt tại tuấn tú trên núi, cấp độ kia núi, cái gì nuôi Sơn Yêu? Bình thường, chúng ta cũng sẽ bảo dưỡng trong núi sự vật, một khi đạt tới một cái khác giai đoạn, càng là có rời lĩnh rời đầm bản sự nó cơ xích sát, đắc ý nói, đây đều là yêu sư cáo chi ta. Thẩm Quý cùng Nô Bất Minh nghe sự miêu tả của nó, đều là có chút động dung. Khi nào mới có bản sự như vậy? Sơn Yêu gật gù đắc ý, 200 năm thôi, bản sự như vậy rất là thâm ảo, 200 năm có thể làm cho ta tiếp xúc đến bị mau. Bất quá không có việc gì, Sơn Yêu thọ mệnh rất dài đang nói, phát giác không đúng, nó vặn cổ nhìn lại, chính thấy hai người ngưng mi bất mãn mặt. 200 năm. Thẩm Quý bắt đầu một lần nữa giới định yêu này giá trị. Sơn Yêu một cái giật mình. Có đường tắt. Có đường tắt. Nếu là có kỳ hoa dị một cái gì liền tốt, rời đến trên núi, tiểu yêu chăm sóc, ba bọn chúng không chết. Núi tốt, tiểu yêu tiến bộ đến cũng nhanh nghe nói lời ấy, Thẩm Quý sắc mặt mới hòa hoãn một chút. Kỳ vật cũng được. Sơ Tiêu một nghẹn, nhìn thoáng qua Thẩm Quý, vội vàng hung hăng gật đầu. Có thể nó trong đầu âm thầm tiêu khổ, đã thấy Thẩm Quý gật đầu đi tới. Bảo dưỡng kỳ vật, đây chính là thật bản lãnh, chúng ta thu bị sơn tặc là không biết hắn đem sơn yêu thiết liên trốn thoát, năm ngón tay bắt bóp cái cổ, ngoài cười nhưng trong không cười. Hiện tại, cho Thẩm Mỗ một cái chế ước ngươi biện pháp, không phải vậy cũng chỉ phải bên trên thô bạo phương pháp. Như thế hành vi, Thẩm Mỗ là không thích, cho nên cho ngươi một cơ hội. Chương 63, ước mơ. Chương 63, ước mơ. Thập vạn đại sơn bên trong, bọn sơn tặc cực lực tránh đi yêu, hiện nay trên núi có hai đầu. Mỗi lần nghĩ đến chỗ này sự tình, Nô Bất Minh liền có chút không nỡ ngủ. Hồ yêu thì cũng thôi đi, sơn trại từ trước cũng coi cho ăn, là nhiều năm qua nguồn gốc, cho tới bây giờ bình an vô sự. Nô Bất Minh hữu lý do tin tưởng, hồ yêu sẽ không hại sơn trại. Bất quá, cái kia sơn yêu liền không nhất định. Đối phương thật muốn lên tâm tư gì, trừ Thẩm đương ra cùng hồ yêu, những người khác chỉ sợ khó mà đề phòng. Có thể nói là một họa lớn. Cho nên, đêm đó ở trên núi, hắn đối với sơn yêu sát tâm cũng không phải giả. Nhưng Thẩm đương ra từ sơn yêu trong bụng, chụp ra đồng tinh hoàn thạch, nghĩ đến, nên là có thể chế ước sơn yêu. Dù sao, quyển kia thực đơn bên trong cũng biết. Đồng tinh hoàng thạch là sơn yêu mệnh mạch, nếu có hạnh bắt được, đem vật kia cắt ra đến, liền không sợ sơn yêu chạy thoát. Trần Nhu cùng Vương lão lục tâm tình càng là phức tạp. Đêm đó ở trên núi, bọn hắn cảm giác mình nghe được cái gì đồ vật ghê gớm, nhưng cũng nghe không đầy đủ. Mơ mơ màng màng, chỉ nghe được cái kia quái đồ vật nói, một nơi nào đó có mười mấy cái yêu. Ông trời, bình thường trong núi, chỗ nào ra một đầu yêu, liền đủ vùng kia đỉnh núi uống một bầu. Cái này mười mấy cái yêu đều xuất hiện, chỗ ấy người chỗ nào còn có mệnh tại. Nhưng này quái đồ vật chính là lưu lạc đến nơi này, còn rơi vào Thẩm đường ra trong tay. Thẩm đương gia đưa tay thọ vào cái kia quái đồ vật trong bụng lúc, quái đồ vật ô ô kêu thảm, có thể truyền ra hai dặm, rất là làm người ta sợ hãi. Trần Nhu cùng Vương lão lục đối với chuyện như thế hoàn toàn không có nhận biết, chỉ cảm thấy đầu óc hỗn loạn tương mừng. Bọn hắn dứt khoát không đi nghĩ, đem sự tình đều ném cho quân sư cùng Thẩm đương gia quan tâm đi. Tại trại nghỉ ngơi mấy ngày, tuần qua ba ngày đường núi sau, hai người bắt đầu có tâm tư cân nhắc việc khác. Thôn trấn tư thuộc chưa thành, nhưng cũng đại khái là muốn sớm chiêu Hoa Nhi, người cháu kia có thể để người thấy vừa mắt sao? Trần Nhu hỏi. Vương lão lục do dự. Ta trong nhà tổ thượng tám đời, còn chưa đi ra người đọc sách. Bất quá Hoa Nhi thông minh, không giống ta khi còn bé như thế khở, hẳn là có thể đi. Đi. Trần Nhu quả quyết gật đầu. Tuy nói bọn hắn cũng không biết đọc sách có thể làm gì, bất quá đọc lên đến sau, dù sao cũng so bọn hắn những sơn tặc này tốt hơn. Thử một chút cũng tốt. Đi trước tìm quân sư muốn áo liền quần. Hai người nói làm liền làm, ngựa không dừng vó tìm tới Ngô Bất Minh. Đọc sách. Ngô Bất Minh sau khi nghe xong hai người ý đồ đến, không khỏi trên dưới dò xét cái này hai thô hắn con. Lên núi trước, đều là trong ruộng đầu kiếm ăn người, làm sơn tặc. Dãi nắng dầm mưa, càng chưa nói tới tốt hơn. Tối đen chất phát gương mặt, tăng thêm bên má chi lăng mấy cây lông cứng, toàn bộ nhờ gần đây nuôi ra hung hãn khí giữ thể diện. Hai người các ngươi, cái này tâm là tốt. Nô Bất Minh làm qua tú tài, trong lòng biết cấp độ kia đường ra muốn so sơn tặc tốt hơn nhiều, đối bọn hắn hai người có chút khen ngợi. Chúng ta các loại tiến đến bẩm báo thẩm đương ra giờ cũng là đồng ý. Nô Bất Minh bất dầu, khó được gặp được cái đem sơn tặc khi người nhìn, chân tâm coi trọng chúng ta người này, còn muốn hướng tốt qua. Hai người các ngươi vận khí không tệ, chờ xem. Chờ ta trở lại bàn bạc Trần Như cùng Vương lão lục liên thanh cảm tạ, Ngô Bất Minh hài lòng rời đi. Trong tụ nghĩa đường, Thẩm Quý trong tay thưởng thức đồng tinh hoàn thạch, khối đá này cùng bình thường thạch đầu không có bao nhiêu khác biệt. Mấy sợi đường vân màu vàng bao trùm trên đó, hai đoạn cỡ ngón tay, xúc cảm thô ráp. Đối với Ngô Bất Minh ý đồ đến, Thẩm Quý có chút ngạc nhiên. Trong trại huynh đệ, có tâm này cũng không phương sự tình, mặc cho bọn hắn đến liền tốt. Thẩm Quý trầm ngâm qua đi, nói trong trại cũng đang cần học chữ người, nếu là gặp gỡ có bản lĩnh lại quân bách, để bọn hắn thân cận giới thiệu lên núi cũng không tệ. Chúng ta trại bao nhiêu xem như đầu con đường không tệ. Ngô Bất Minh cười đáp ứng. Thẩm đương ra như vậy tha thứ sẽ làm cho trong trại huynh đệ liều chết hiệu mệnh. Thẩm Quý lắc đầu, có trong trại người thân bằng là nhãn tuyến, nghe nhiều bát phương mọi việc mới là thật. Trại đứng ở trên núi cũng không thể chỉ dựa vào cái kia mấy đầu tuyến cùng liên lạc với bên ngoài. Ngô Bất Minh thâm chấp nhận rời khỏi tụ nghĩa đường, hắn tìm tới Trần Như cùng Vương lão lục nhị người, nói một tiếng đi theo ta, liền dẫn hai người tới khố phòng chỗ. Ngô Bất Minh móc ra sắt kìa, mở khóa, đẩy ra giày đặc gỗ đá kết cấu cửa lớn, tiến vào bên trong. Phòng trong là móc sạch ngọn núi, không gian không nhỏ, thật là khô giáo, bày ra không ít dương lớn. Dựa vào ký ức, hắn đi vào trong đó một chỗ, mở ra. Trong dương rõ ràng là chuẩn bị bán cho bên trong người thợ may, thượng vàng hạ cám, thậm chí ngay cả binh bảo đều có. Những cái kia bên trong người chính là điểm này kỳ diệu, tựa như cái gì đều có thể chuyển tay lợi nhuận bình thường. Ngô Bất Minh cũng không biết bọn hắn phương pháp. Ôm một sấp quần áo ra khố phòng, đem ném đến Trần Như cùng Vương lão lục trước mặt, Ngô Bất Minh phạm vào khó. Hắn cũng không biết hai người có thể xứng với cỡ nào quần áo, cảm thấy mặc rất đều dở dở ương ương. Tốt một phen loạn từ sau, mới rốt cục chọn chúng hai kiện cẩm bào. Không biết là cướp nhà nào thương đội, từ đâu trên thân người cởi xuống. Nhưng cẩm bào rộng rãi, không ảnh hưởng động thủ, nhìn xem lại như là có như vậy điểm lực lượng người, lúc này phù hợp. Tuy nói vẫn có chút dở dở ương ương, nhưng Ngô Bất Minh lại không biện pháp khác. Trần Như khó chịu thân thân tay, dùng sức ưỡn ngực, để cho áo choàng không có đổ xuống tới. Lão lục, ngươi cái kia dày, còn vừa chân sao? Vương lão lục tả hữu nhấc chân, hơi bị lớn. Cứ như vậy đi. Hắn khẽ cắn môi. Vương lão lục tinh thần xa suốt hồi lâu, nhất thời trở về, nếu là đầy người lùi bại áo, nói muốn dẫn chất tử đọc sách, liền sợ sẽ bị người nói xấu. Đối với hoa nhi kia không tốt, đổi thân y phục, nói còn nghe được liền tốt. Giải rác mấy cái biết Vương lão lục làm sơn tặc trong thôn, nói chung sẽ không lắm miệng nói cái gì. Hắn đầu tử không hiểu cái gì, áo liền quần này, Vương lão lục đưa hoa nhi đi tư thục cũng dễ dàng một chút. Nô Bất Minh lộ ra ý cười, nói rất nhiều thẩm quý lời hữu ích, lại bàn giao muốn lúc nào cũng tâm hệ sơn trại. Gặp hai người vô độ ngực cam đoan sau, mới thả hai người xuống núi. Đối với sơn tặc tới nói, có buôn đầu, đồng dạng là có thể tích cực nhu cầu tiến bộ, là trại làm việc, sẽ thêm ra rất nhiều tâm trí. Nô Bất Minh làm qua tú tài, tại chuyện như thế trên có chính mình một chút tâm đắc, là hắn khác biệt với những sơn tặc khác chỗ, cho nên mới ổn thỏa quân sư vị trí. Tại trấn Như hai người vội vã chạy xuống núi lúc, thần quý tại trong tụ nghĩa đường đứng dậy, hướng trên núi mà đi. Sơ Diêu bị trừ đi đồng tinh hoàng thạch, bỏ đi nửa cái mạng, đã nuôi vài ngày, nghĩ đến nên có thể đứng dậy. Hắn có một số việc muốn hỏi hỏi ý kiến, muốn mượn dùng đến Sơn Yêu kiến thức. Hướng về trên núi chạy, cũng gặp vân hạ xoay quanh trên trời, thỉnh thoảng hướng một chỗ lao xuống thăm dò. Nó là gặp được Sơn Yêu, muốn bắt, nhưng lại kiêng kỵ trên người đối phương yêu khí. Tuy nói Sơn Yêu cùng hổ yêu so sánh, có thể xưng lương thiện, nhưng đối với vân hạ bực này chưa má yêu dã vật tới nói, như cũng đáng sợ. Thẩm Quý dạo bước đến đỉnh núi, nhìn thấy nằm trên mặt đất thở mạnh Sơn Yêu, còn chưa hồi khí trở lại. Sơn Yêu suy yếu bỏ lên, tốt hơn nhiều. Đại vương nhớ kỹ giữ gìn kỹ tiểu yêu đồng tinh hoàng thạch, nếu là di thất, tiểu yêu sau này chỉ sợ vĩnh viễn không tốt hơn. Thẩm Quý gật đầu. Đồng tinh hoàng thạch bản thân chính là một bảo, như thế nào tự dưng vứt bỏ? Sơn Yêu nói cảm ơn, lại không nhịn được nói, tiểu yêu hôm nay vẫn là khó chịu, đại vương nếu là có phân công, có thể chỉ hoãn hai ngày. Thẩm Quý khoát tay, tạm thời không cần đến ngươi, chỉ là có chút sự tình muốn hỏi ý. Sơn Yêu nhẹ nhàng thở ra, sau đó liền gặp Thẩm Quý chỉ trên trời. Thẩm Mô ý đồ đem hạt dưỡng thành yêu, ăn kỳ vật chính là đường tắt. Chỉ không biết, bực này thanh tĩnh tiêu giao chi điệu cầm, ăn loại nào kỳ vật là tốt, ngươi khi đó cùng hắn yêu cộng sự, nên có chỗ kiến thức. Chương 64, ra giá. Chương 64, ra giá. Thẩm Quý dưới mắt quan tâm, tự nhiên là vân hạt hóa yêu sự tình. Sơ Yêu ngẩng đầu nhìn lên trời bên trên hạt, hơi suy tư. Những cái kia điệu cầm, kỳ thật rất tốt hầu hạ, bọn chúng không quá kén ăn. Thẩm Quý lấy ra tổn hại thanh lang minh châu. Cái này như thế nào? Sơ Yêu chăm chú nhìn đi qua. Thành, hạt châu này phẩm chất vốn cũng không như thế nào cao, chớ nói chi là tàn phá, đại vương khi nó làm ai nhuận hầu thuốc đại bổ liền tốt nói. Sơn Yêu trong mắt cũng hiện lên bồi xuân ruột. Tốt. Thẩm Quý như có điều suy nghĩ, để Sơn Yêu nghỉ ngơi thêm, từ lại xuống núi. Về đến ngoại hồ trại, tìm được Lao Hán, Thẩm Quý tay khẽ vây, trên trời vân hạc nhào tốc rơi xuống. Đem dây xích đi đi. Thẩm Quý mở lời đạo. Lao Hán hơi kinh, vội vàng nhắc nhở. Còn chưa tới hỏa hậu, lúc này đi liên, chỉ sợ là có bỏ chạy phong hiểm không sao. Thẩm Quý lấy ra không chọn vẹn thanh lam minh châu, đưa tới mỏ hạc bên cạnh. Lao Hán nhìn Thẩm Quý động tác, còn chưa kịp phản ứng đó là vật gì, chỉ thấy hạt thủ như thiểm điện khẽ động. Thẩm Quý trong tay không còn, thanh lam minh châu đã là không có. Lệ. Về phần vân hạc, huýt dài một tiếng, đứng đó một lúc lâu, sau đó giống như là uống say bình thường, bước chân lảo đảo. Thẩm Quý ngẩng đầu ra hiệu. Lao Hán nhìn xem vân hạc trạng thái, có chút kinh hãi. Hắn cong người một cái, nhẹ nhàng tới gần, cúi đầu đem vân hạc chảo chỗ thiết hoàn giải khai. Ở giữa bị vân hạc điệu thân cọ sát một chút, Lao Hán chưa đứng dậy, suýt nữa té ngã. Ôi, cái này hạc ở đâu ra như vậy tử lực khí? Đem xích sắt bỏ qua, Lao Hán bị vân hạc coi chừng hỏi, Thẩm Đừng ra, vừa mới đó là Thẩm Quý cười cười, đi ra ngoài mang về đồ chơi nhỏ. Nói đi, cũng không nhìn nữa, quay người rời đi. Xem trọng vân hạc, nó có lẽ đến nằm lên mấy ngày. Lao Hán không hỏi ra cái gì, gặp Thẩm Quý đi ra, không khỏi quay đầu dò xét bên cạnh vân hạc. Vân hạc vẫn như cũ lảo đảo, thỉnh thoảng dương cánh vây ổn định thân thể. Lao Hán tại nó bên người lộ ra thấp bé, nỗ lực vị, trong lòng trải qua những năm này kinh nghiệm. Bộ dáng này, là muốn làm gì đâu, cách đó không xa, Nô Bất Minh đã ở chờ đợi Thẩm Quý. Gặp Thẩm Quý tới gần, Nô Bất Minh đương lập tức thi hành thi lễ. Thẩm Dương ra đi theo Thẩm Quý hướng tụ nghĩa đường bước đi, Nô Bất Minh thấp giọng nói lên cũng thanh thành tin tức. Vạn gia thương đội gặp phải, đã là chuyển về trong thành. Thẩm Quý từ chối cho ý kiến. Dạng này cất trình, xác nhận cùng ta giao thủ lão giả, khai mạch tứ trọng, giấu hết đèn tắt. Nên chạy về đi bàn giao hậu sự. Nô Bất Minh kính ý gật đầu. Người này không để cập tới, nhưng chúng ta chạy cao điệu làm việc, hay là tại trong thành khiêu khích một chút phong ba. Không ít người nói chúng ta đoạn người tài lộ, uy hiếp không nhỏ, muốn xin mời quan phủ dẫn đầu đối phó. Hừ, tôm kép lại nhép. Trong thành, Lý gia nhị công tử Lý Hoài, lúc này lại là trong lòng thư sướng. Thật muốn nhà ai xuất lực, chỉ sợ lại là một phen từ chối thái độ. Đem trên bàn mật tín đặt ở lửa đèn phía trên một chút đốt, ném vào than buồn. Lý Hoài phách vỗ tay, Hạ Vô Thiết Ngô Câu hai vị cung phụng ngồi tại trước bàn sách. Phản quân bên kia, hỏi ý chúng ta còn có hay không lần trước lớn như vậy thuốc, cho giá rất cao. Hắn thở dài nói, đáng tiếc, mua bán này không làm được. Ngô Câu đung tay. Cùng Tuyết Quốc giao dịch gấp thuốc, bình thường cũng là hiếm thấy, chỗ nào còn tìm được đến. Lý Hoài gật đầu, sau đó nhìn về phía hai người. Hai vị cung phụng xem ra, Vạn Khuê cùng Thảo Nguyên buôn bán tin tức là từ Thảo Nguyên bên kia được đến, hay là từ trong thành đoạt được. Lời vừa nói ra, Hạ Ngô hai người đều là do dự. Nhị công tử, ban đầu là như thế nào liên hệ với phán quân? Hạ Vô Thiết hỏi. Lý Hoài cũng không giấu giếm. Là băng từ bên ngoài đến mua thương nhân lương thực người, năm đó cuối thu, trong thành đại chuân lương thực, ta cũng đi theo đồn một nhóm. Bất quá đại ca bức bách quá đáng, trong nhà chia cho ta phá dược hành kém chút đóng cửa, ta cần tiền gấp, muốn nhanh lên đem lương xuất thủ. Hắn nói lắc đầu. Bây giờ nghĩ đến, phản quân vào lúc đó liên hệ với hắn, vô tình hay cố ý tiết lộ nội tình. Nhất định là nhìn rõ tình cảnh của hắn không thể nghi ngờ, chỉ không biết sớm quan sát bao lâu. Hạ Vô Thiết cùng Nô Câu cũng không nắm chặt được. Suy nghĩ một lát sau, hai người chỉ là nói, cái này sự thực tại không cần suy nghĩ nhiều, tuy là có chỗ hoạt động, nhị công tử cũng không nên quá nhiều mượn dùng bọn hắn lực lượng. Coi chừng liên lụy qua sâu, bị bọn hắn buộc chặt tại thuyền, Lý Hoài hơi biến sắc mặt, chậm rãi gật đầu. Hắn lại từ trên bàn cầm lấy một phong khắc tin, khóe miệng dương nhẹ. Vạn Khuê lần này bại, ngay cả Đường Thiên Lai đều gãy tại Thẩm Đường gia trong tay, sau khi trở về ngày thứ hai liền gánh không được. Hai vị cung phụng, các ngươi ai đi ngọa hổ trại tiếp vừa tiếp xúc với chúng ta phần kia con đại dược. Hạ Vô Thiết cùng Nô Câu liếc nhau, cuối cùng vẫn là người trước đứng dậy. Ta đi thôi đêm đó. Hạ Vô Thiết kiểu giả ra cửa thành, thuần thục đi vào ngoại thành nơi nào đó mã hành, lấy xe ngựa, lao thẳng tới Thập Vạn Đại Sơn mà đi. Tuy nói trời đông giá rét thời tiết, trên đường đi hay là náo nhiệt, thỉnh thoảng liền có xe ngựa đập vào mí mắt. Lui tới song phương gặp nhau, đều là dịch ra ánh mắt, chỉ mịt mở gió xét. Hạ Vô Thiết rõ ràng, những này đều là bên trong người, chuyên làm sơn tặc sinh ý, hắn đệ xuống mũ dập đành, bưng bít lấy khăn che mặt, hướng trên núi mà đi. Ngày đêm đi đường, rất nhanh, Hạ Vô Thiết gặp được tuần đường sơn tặc. Ngoại hồ trại địa giới, phía trước là ai? Sơn tặc quát hỏi. Hạ Vô Thiết gỡ xuống khăn che mặt. Ta, cùng Thẩm Đường ra ước hẹn, đến đây giao tiếp. Hắn lui tới ngoại hồ trại nhiều lần, trong trại sơn tặc nhiều nhận ra, cả đường mấy tên sơn tặc cũng nhận ra. Nguyên lai là khách quý, xin cứ tự nhiên đi. Hạ Vô Thiết gật đầu, một đường thẳng hướng ngoại hồ trại mà đi. Hay là Ngô Bất Minh tiếp đại hắn, đem người mời đến tụ nghĩa đường, giao tiếp đại dược đã ở trong đường dọn xong. Đầu tiên là đối với thượng thủ Thẩm Quý thi lễ, Hạ Vô Thiết nhìn qua đại dược, gật đầu. Là Vạn Gia vị dược sư kia thủ bút. Kể từ đó, liền không tốt bán rẻ, vết tích quá rõ ràng, tốt nhất vẫn là giữ lại bồi dưỡng nhân thủ. Trong trại đại dược đúng vậy dư giả, vốn là lưu lại chờ dùng riêng, nhưng nghe hắn lời nói, Thẩm Quý hay là hỏi nhiều một câu. Vạn Gia dược sư. Hạ Vô Thiết đem cái dương khép lại, nói là Vạn Gia phát nhà sau, bỏ ra nhiều tiền đem tộc nhân mang đến nơi khác bồi dưỡng ra được. Bây giờ xem ra tiền tiêu đến giá trị, tên kia Vạn Gia dược sư hàng năm không biết là Vạn Gia kiếm được bao nhiêu tiền, hắn tận lực trầm giọng, có trong lửa sen cùng dược sư cả hai, Vạn Gia chi thế, ẩn ẩn còn tại Lý gia phía trên. Thẩm Quý giật mình, nhưng cũng không thế nào quan tâm cũng thanh thản bên trong cách cục. Tại Thập Vạn Đại Sơn bên trong, chỉ nhìn nắm đấm mà thôi, liền điểm này, bọn hắn sơn tặc coi như được tự tại. Đột nhiên, Thẩm Quý ánh mắt khẽ nhúc đích, phát giác được cái gì? Hạ cung phục gần đây thực lực gặp chướng. Hạ Vô Thiết sững sờ, không nghĩ tới chính mình cái này bị nhìn thấu nội tình. Hắn vốn định tự ngạo, nhưng nghĩ đến người trước mắt thực lực, tâm tư liền không cấm thu liễm. Hổ thẹn, cùng Thẩm Đương gia so sánh, tính không được cái gì. Thẩm Quý nhớ tới cùng hắn thủ gặp, đối với Hạ Vô Thiết khổ luyện xem như tán thành. Suy nghĩ lưu chuyển, Thẩm Quý trầm ngâm, hỏi, không biết Hạ cung phục luyện được gì công pháp. Hạ Vô Thiết trong lòng hơi rét, là tại hạ gia truyền, không được coi thừa. Thẩm Quý đưa tay, Hạ cung phục kiêm tốn. Nếu là xin mời Hạ cung phục mượn xem, Hạ Vô Thiết sớm đoán được Thẩm Quý mục đích, gặp quả là như vậy, cảm thấy âm thầm tiêu khổ. Gia truyền chi pháp cho là không tiện truyền ra ngoài điều kiện tốt nói. Thẩm Quý rất là đại khí, chẳng lẽ cảm thấy ngọa hổ trại không trả nổi giá? Hạ cung phụng tứ việc nói, cái này Hạ Vô Thiết bản còn muốn cự tuyệt, nhưng đột nhiên nhớ tới cái gì, cân nhắc do dự đứng lên. Chương 65, sở cầu chương 65, sở cầu không biết Thẩm Đường gia, phải chăng từng nghe nói Hoàng Thủy trại trầm đàm Hoàng Thủy? Suy nghĩ qua đi, Hạ Vô Thiết lên tiếng nói, Thẩm Quý là không nghe nói qua, liền đưa ánh mắt về phía Ngô Bất Minh. Ngô Bất Minh buông râu, thật dài ngô một tiếng. Trầm đàm Hoàng Thủy, thật có bực này sự vật sao? Nghe đồn dùng cái này nước đúc thần binh, chính là vô song giúp đỡ bất quá những năm gần đây, đều chỉ có truyền ngôn, không nhân chứng thực, cũng không ai nói cụ thể, rất là thần bí. Thẩm Quý nhớ tới lúc trước Hoàng Thủy trại đương ra thanh trọng đao này, nặng nghề dị thường, đến nay còn tại khố phòng treo. Hẳn là chính là nước này nguyên cớ. Hạ Vô Thiết lắc đầu. Những năm này, trong thành ngẫu nhiên còn có trầm đàm Hoàng Thủy xuất hiện, không có như thế thần dị. Nhưng là, đối với rèn binh cùng công pháp tu hành, vẫn còn có chút trợ giúp, làm người tranh đoạt. Cấp độ kia đồ bật xuất hiện ở trong thành lúc, còn chưa tới phiên hắn một cái khai mạch tam trọng cung phụng vào tay. Dưới mắt nghe nói Thẩm Quý mở miệng, suy nghĩ qua đi, hay là nổi tâm tư. Nếu là Thẩm Đương gia có thể mang tới 3 trượng rưỡi trầm đàm Hoàng Thủy, tại hạ gia truyền công pháp Định Sơn Kinh định hai tay dâng lên. Hạ Vô Thiết trầm giọng nói, nước này là hạ mỗ mưu đồ khai mạch tứ trọng mấu chốt, 3 trượng bên dưới. Thẩm Quý chú ý chính là một điểm khác, có thể có rất thuyết pháp sao? Hạ Vô Thiết giải thích, càng sâu chỗ trầm đàm Hoàng Thủy, công hiệu càng lợi hại, nhưng bởi vậy nước nặng nghề, thường nhân khó mà lặn bên dưới. Thẩm Quý cười lên, trầm đàm Hoàng Thủy đoán thể, ra sao tác dụng? Hạ Vô Thiết nói dùng cái này thủy phao thân luyện công, có thể dần dần làm cho huyết dịch như chỉ thủy ngân. Nếu là có thể khu động như thế khí huyết trở đi, có thể có kinh người chi lực, sợ có thể một tay ép gấu. Bất quá này người phi thường có thể tu thành, cho dù là hắn cũng không có hy vọng xa vời luyện tới tình trạng như vậy. Ngược lại là tốt bảo. Thẩm Quý vỗ tay. Thẩm Mỗ không thể nói trước, cũng muốn nếm thử dùng trầm đàm Hoàng Thủy luyện công tư vị. Đã như vậy, Thẩm Mỗ liền đi chuyến này. Hạ cung phụng đem công pháp cho Thẩm Mỗ chuẩn bị tốt lạc. Quân sư, tìm con đường quen thuộc, cho ta dẫn đường. Hoàng Thủy trại ở vào Thập Vạn Đại Sơn chỗ càng sâu, khách quan ngoại hổ trại, bọn hắn chỗ phức tạp hơn nguy hiểm. Chẳng những là sơn tặc đồng hành, nghe đồn càng có Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu đi ra dã vật quấy rầy. Chính là yêu, cũng có bên kia sơn tặc nói từng gặp, tuy nói có khoác lác hiểm nghi, nhưng cũng đủ để chứng minh hoàn cảnh. Hạ Vô Thiết gặp Thẩm Quý một bộ lúc này muốn động thân tư thế, vội vàng ô quyền. Làm phiên Thẩm đương ra. Nô Bất Minh thì cười lui xuống. tại hạ vô thiết thu đại dược, từ ngọa hổ trại lúc rời đi, xuất nhập trên núi bên trong người thì không có làm như vậy dọn. Bọn hắn còn tại trên núi cứu vãn, ý đồ đạt được càng thật tốt hơn chỗ. Dù có đồng hành cạnh tranh, cũng không có phát triển đến động đao binh tình trạng. Bọn hắn người này, qua tay lúc có thể nuốt chỗ tốt rất nhiều, trừ qua chuẩn bị người sau lưng, tiền còn lại tài còn có thể để bọn hắn vượt qua thoải mái thời gian. Không đáng sinh muốn mạng sự tình. Dĩ vãng làm sao không gặp nhiều như vậy bên trong người. Bọn ta ngọa hổ trại trước kia không tính lớn, lại không ra khỏi cửa, chỗ nào có thể gặp nhiều người như vậy. Trần Như vào đầu. Bất quá quân sư cũng đã nói, năm nay quan phủ tiêu phỉ, trong núi biến động nhiều, người kiểu này cũng sinh động chút. Nói chuyện, Trần Như cùng Vương Lão Lục thấy phía trước thôn. Liên tiếp mấy ngày đi đường, rốt cục gặp được Vương Lão Lục quê quán. Thôn ngược lại là không có di chuyển, nhưng bọn hắn nhớ tới trên đường đi gặp rời dân, vẫn cảm thấy sau đó không lâu liền đến phiên nơi này. Giữa mùa đông, sơn lý đầu phong cào đến mặt người đau. Thôn dân đối ngoại đầu đi tới hai người, đồng đều cảm thấy hiếm lạ. Uy, hai người các ngươi, đến bọn ta cái này góc làm gì? Có nhàn hắn đẩy ra trong nhà cửa sổ gỗ, hướng về phía hai người gào to. Là ta. Vương Lão Lục chiều đối phương nhìn lại, không nhận ra nhàn hắn. Cái kia nhàn hắn thấy hắn một tấm cầu thả mặt, mặc liên tiếp mấy ngày đi đường, có chút vết bẩn cẩm ý đi, đồng dạng không nhận ra. Ngươi là ai? Vương Lão Lục. Vương Lão Lục chi tiết đáp. Nhàn hắn vừa mới bắt đầu còn tỉnh tỉnh nhưng, sau đó đột nhiên hồi tưởng lại, giật nảy cả mình. Ngươi phát tài. Thân y phục này, cùng hắn trên người rách dưới áo so sánh, không phải phát tích là cái gì? Ngươi hiểu cái gì? Vương Lão Lục không để ý tới hắn, dẫn Trần Như đi ra. Trong thôn không ít người nghe được bọn hắn nói chuyện với nhau, giữa mùa đông, trong thôn lúc này chuyển lên tiếng đàm luận. Vương Lão Lục thì dựa vào ký ức, dẫn Trần Như hướng nhà mình đi đến. Qua rất nhiều năm, nhưng trong thôn hay là không làm biến dạng, đơn giản là cây cao điểm, bên thôn nhiều mấy căn phòng. Rất nhanh, bọn hắn đến một chỗ nhà dân, trong viện có gia thú treo lơ lửng, còn chưa xử lý, mang theo vết máu. Cửa sổ trong khe hở, lộ ra một đôi thanh tịnh con mắt đến, có chút u mê, thấy Vương Lão Lục trong lòng vui mừng. Nhìn, đó chính là ta chất nhi. Hắn đối với Trần Như đạo. Ngay sau đó, lại hướng về phía trong phòng nói tẩu tử, ta trở về. Ai? Một đạo giọng nữ từ trong phòng truyền ra, mang theo cẩn thận. Cửa gỗ đẩy ra tiểu biên, lộ ra nửa bên mặt đến. Lão Lục. Cái này nửa bên mặt chủ nhân lại là lúc này đem Vương Lão Lục nhận ra được, rất là kích động. Phanh. Cửa gỗ mở ra, đi ra một nữ quyến, tìm Thường Sơn dân bộ dáng, chỉ là trên mặt càng thêm đen một chút. Ngươi thế nào trở về? Ai nha, tại bên ngoài trải qua còn tốt chứ? Nói đi, Vương Lão Lục tẩu tử lại thấy Trần Như. Còn có khách nhân, mau vào lại nói hai người được mời vào trong viện, nhập phòng. Trần Như liên tuyết khách khí, ở giữa gặp được không ít thảo dược, còn có chút kỳ quái bột phấn. Đây chính là Vương Lão Lục anh hắn khi còn sống bản sự, sẽ chế chút thuốc, nhất là am hiểu dùng độc đến đi săn trong núi giá vật. Bản lãnh này truyền đến Vương Lão Lục tẩu tử trong tay, mới khiến cho nàng một kẻ nữ lưu, mang theo nhi tử ở trong thôn trải qua an sinh. Vương Lão Lục trước đây ít năm từng trở về một lần, báo qua bình an, hắn tẩu tử cũng biết thân phận của hắn. Ngươi thế nào mặc như thế trở về? Cho hai người đổ nước nóng, Vương Lão Lục tẩu tử hỏi. Vương Lão Lục biết miệng. Mặc như thế còn xử lý sự tình. Hắn không có nhiều hàn huyên, trước tiên là nói về trở về chính sự, xông đào lấy cửa phòng ngủ bên cạnh hé miệng nhìn lén Đoa Nhi mắt. Tẩu tử, ta trở về, là muốn mang chất nhi đi thử xem, nhìn có thể hay không trước tư thục Trần Như ở bên nghe, một bên gật đầu, một bên thử nghiệm, tận lực cười đến hiền lành chút. Hắn hoài nghi là hắn dọa đến Đoa Nhi kia không dám tới. Hai cái sơ tặc, tạm thời tại thôn ở lại, lâu không trở lại, từ không có khả năng lập tức liền đi. Ở giữa còn phải chuẩn bị Đoa Nhi ra ngoài cầu học sự tình, đều là chưa chuyện như thế người, không phải do bọn hắn không cẩn thận. Mà hai cái sơn tặc không biết là, mấy ngày sau, ngay tại thôn cách đó không xa, bọn hắn đương ra đi ngang qua. Đường quả thật không có đi sai. Thẩm Quý thấy nơi xa thôn trang, không khỏi nhíu mày. Dẫn đường sơn tặc đầu đầy mồ hôi, bị gió lạnh thổi đến đông lạnh mặt, rất nhanh liền làm. Là lượn quanh điểm đường, bất quá đường này tạm biệt. Lại đi nửa ngày, thấy sông, chúng ta dọc theo sông đi, liền có thể tìm tới Hoàng Thủy trại. Ngoa hổ trại bên trong, lại không có một cái nào sơn tặc nhận biết đường tắt, dẫn đường sơn tặc cùng những người khác sau khi thương nghị, đành phải tìm như thế cái điều hòa biện pháp. Thẩm Quý gật đầu, không có lại nói cái gì. Hoàng Thủy trại đương ra bị hắn giết chết, không biết lúc này cấp trên là người phương nào chiếm được cứu xảo. Chương 66, kiến thức Thiện Khê xuất hiện tại trong tầm mắt, xuôi theo suối mà đi, gió gấp lại lạnh, có tuyết mịn rơi xuống. Càng hướng chỗ sâu, thảm thực vật càng nhiều, tốt xấu là che cản chút sơn phong. Tiến lên 5-6 ngày, Thẩm Quý rốt cục gặp được Hoàng Thủy trại chỗ. Một tòa cao ngất đỉnh núi, hai bên phảng phất bị người nạo giống như, rơi thẳng rơi thiếu hai bên, đỉnh núi đột ngột lại hiểm, lờ mờ có thể gặp trên đó kiến trúc. Địa hình như vậy, bình thường đại khái chỉ có viên hầu có thể xuất nhập. May mà bốn đạo thiết tắc dẫn ra một đầu cầu đến, nghiêng dựng hướng đối diện sườn núi. Tuy hành ngoại hổ trại sơn tặc thấy thế, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Thẩm đương ra, cấp trên chính là Hoàng Thủy trại chỗ. Ngọn núi kia bình thường bị người gọi là trăm thước sườn núi. Lúc này đã gần đến hoàng hôn, Thẩm Quý ngẩng đầu nhìn lên trời sắc, nhấc chân hướng cầu tắc bước đi, dẫn tới bên cạnh cây rừng mấy cái đám khỉ nhìn chăm chú. Đi, tối nay liền ở trên đầu qua đêm. Tùy hành sơn tặc đội vàng đuổi theo. Không bao lâu, hai người đã đi đến sườn núi, đặt vào đầu cầu. Thiết tắc lay nhẹ, dưới chân kẹt chết hắc một tấm giống như cũng không thế nào kiên cố. Tùy hành sơn tặc nuốt ngụm nước bọt, không tự giác cuốn chặt tay bên cạnh thiết tác. Thẩm Quý đi ở phía trước, đi bộ nhàn nhã, trong lòng hơi nghi hoặc một chút. Nơi đây không ai coi trọng. Cho tới bây giờ, hắn còn không có tại phụ cận nhìn thấy nhà ai sơn tặc. Cũng may dài rằng giặc thiết tắc trường kiểu sau, theo đinh một tiếng binh khí tiếng đánh, hai tên sơn tặc từ cầu phía kia nhảy ra. Hai người đều là không kiên nhẫn, thân đao đập vào trên dây sắt. Nơi này là đoạn lĩnh trại địa đầu, các ngươi là ai? Nhanh chóng tối lui, không phải vậy đừng trách đao binh vô tình. Thẩm Quý bước chân không ngừng, nhưng hắn sau lưng tùy hành ngọa hổ trại sơn tặc lại mãnh liệt xách một hơi, quyết định chắc chắn, bỏ qua trong tay thiết tác, đi mau mấy bước, lẹn đến Thẩm Quý trước mặt không xa. Này, các ngươi cái này hai không có nhãn lực độc đáo, biết đây là người nào? Ngọa hổ trại Thẩm Đường ra giá lâm, còn chưa tránh ra. Tùy hành sơn tặc trừng mắt hét lớn, hoàn toàn không e ngại ý tứ. Đi theo nhà mình Đường ra ra ngoài mấy chuyến, bây giờ ngọa hổ trại người dũng khí đủ rất. Ngọa hổ trại đối diện, lưỡng đoạn linh trại sơn tặc được nghe hắn, quả thật chần chờ. Có phải hay không là giả mạo? Nếu không, gọi mấy vị Đường ra tới bây giờ, ngọa hổ trại tại cái này thập vạn đại sơn bên trong cũng là có thật là lớn tên tuổi, đã có đại trại thực lực. Trong truyền thuyết, ngọa hổ trại Đường ra có khai mạch ngũ trọng thực lực, ở trong núi thuộc đỉnh tiêm một nhóm. Hai người nhìn xem Thẩm Quý đi tới, chậm chạp không dám có động tác. Thẩm Quý rốt cục phát hiện trên núi dị trạng, chỉ thấy hai tên đoạn lĩnh trại sơn tặc sau lưng cách đó không xa mặt đất, đúng là ướt sũng một mảnh, màu vàng đất vũng nước đục còn tại chảy xuôi, kích thích mùi tràn ngập, thậm chí hun đến mắt người chát chát. Tại ngọa hổ trại tùy hành sơn tặc Dương Dương đắc ý đẩy ra cản đường hai thanh đao lúc, có tiếng bước chân truyền đến. Một nhóm người bước chân vội vàng từ sau núi đá lửa gạt ra, còn đánh dơ lên không ít sự vật. Nhanh, ai kéo dài lao tử đánh gây hắn chân chó hơn 10 tên sơn tặc đi tới, sau đó liền gặp được đi xuống đầu cầu Thẩm Quý, giật nảy cả mình. Ai? Thủ cầu sơn tặc như được đại xá, lúc này thối lui đến đám đương gia bên cạnh, thấp giọng bẩm báo, nói là ngọa hổ trại đương gia ân. Đoạn linh trại ba tên đương gia nghe vậy chính là giật mình, để cũng thanh thành Liễu Trường Thiên rút đi cái kia sắc mặt biến, đi đầu một tên hùng tráng hán tử kịp phản ứng, cười gần trước khi đi, coi ta đám huynh đệ dễ bắt nạt phải không? Ngọa hổ sơn cùng chỗ này cách bao nhiêu đỉnh núi? Ngọa hổ trại không có việc gì tới cái này làm gì? Một thân quát mạnh một tiếng, đột nhiên đánh tới, ỷ vào thể trạng cùng khổ luyện kỹ năng, cái này bỗng nhiên va chạm, đúng là kéo trận gió. Xuất thủ ngang nhiên, nhưng tả hữu bất quá là khai mạch tam trọng mà thôi. Thẩm Quý đưa tay, phát sau mà đến trước, năm ngón tay mở ra, hung ác mà chính xác đè vào hùng tráng hán tử trước mặt. Mập mờ phát ra ngô một tiếng, người sau xương gãy phát ra tiếng tạch tạch vang, ngay sau đó chính là đầu nắm kéo thân thể hướng về sau bay lên. Phanh! Đùng! Đầu tiên là đâm vào trên núi đá, sau đó chính là nện nằm nhòi ở mức mặt đất, tóe lên nước bùn. Hùng tráng hán tử vô lực rên rỉ lên tiếng. Lao tam! Hai gã khác đương ra kinh hãi, đội vàng đi đến nâng. Đừng động, gãy mất, nhanh gãy mất! Hùng tráng hán tử răng dường như gãy mất mấy cây, khóe miệng chảy ra huyết thủy, đứng thẳng lôi kéo đầu, hàm hồ nói. Liên vừa rồi vừa đối mặt, đưa tay liền để bọn hắn tam đương ra không có chiến lực, loại thủ đoạn này, đoạn lĩnh trại đi đầu hai người tự nhận rất có độ khó. Nhưng dù sao có khai mạch tứ trọng thực lực, lại đang thập vạn đại sơn chỗ càng sâu pha trộn, tính tình xưa nay không mềm. Hai người cảnh giác, giơ lên binh khí hộ thân, cắn răng hỏi, xem ra quả thật là ngọa hổ trại Thẩm đương ra không thể nghi ngờ. Thẩm đương ra tới ý muốn như thế nào? Chẳng lẽ muốn rời đi chúng ta nơi này? Thẩm Quý đối bọn hắn động tác lơ đễnh, chỉ là lắc đầu. Ta ngọa hổ sơn địa linh nhân kiệt, còn không cần tới đây. Thẩm Mỗ lần này đến, là vì trầm đàm hoàng thủy, là các ngươi cản trở đường, lại xuất thủ trước đây mà thôi. Đoạn linh trại chúng sơn tặc hai mặt nhìn nhau, nhưng Thẩm Quý đã vòng qua bọn hắn, hướng bọn hắn đi ra chỗ đi. Đoạn linh trại mạnh khỏe hai tên đương gia không dám chút nào cản, chỉ muốn các loại Thẩm Quý đi ra, lập tức liền dẫn người rời đi. Đúng rồi, Thẩm Quý tiếng nói chợt từ bên cạnh truyền đến, làm bọn hắn giật mình. Nơi này đầu là như thế nào chuyện? Lúc trước hoàng thủy trại luôn không khả năng tại bực này địa phương sống qua. Đoạn linh trại hai tên đương gia nghe vậy khẽ bưng lòng, trầm giọng nhanh chóng nói, như các hạ thấy, trầm đàm hoàng thủy tràn ra tới, tới đi theo, còn có trên núi bầy rắn. Lúc trước hoàng thủy trại lấy bí dược cát chế rắn hoạt động, bất quá thuốc bột bị hoàng thủy phóng đi, bầy rắn xuất động, nơi này đã vô pháp ở người. Bọn hắn tại hoàng thủy trại cựu chỉ bên trong không có tìm được còn sót lại thuốc bột, càng không phương thuốc. Trong lòng cũng là thầm mắng hoàng thủy trại không có, vẫn là không có để cho người ta chiếm tiện nghi. Thẩm Quý đại khái đoán trên núi tình huống, không lại để ý đoạn lĩnh trại người, chỉ đi vào trong. Sau lưng, lộn xộn tiếng bước chân đi xa. Ở trong núi gạt số lửa gạt, Thẩm Quý rốt cục thấy hoàng thủy trại. Lúc này trong trại đã bị thẩm thấu, vàng xấu bụng thân rắn trải rộng trại các nơi, vốn lượn du đầu, rất là sinh động. Thẩm Quý không cần nghĩ, liền biết trại các nơi đã sớm bị truyền không, liền không có vào rừng lập các nơi phòng xá. Thử, thư lạnh một tiếng, lồng ngực trô nóng lên, hổ cương hơi sáng lên, cực nóng chi ý từ Thẩm Quý trên thân phát ra. Dương cương hơi thở truyền ra, bầy rắn tránh lui, tùy hành ngọa hổ trại sơn tặc buông lòng khẩu khí. Hắn đi sát đằng sau Thẩm Quý, nhìn quanh hai bên, mà phía sau sắc vui mừng. Thẩm đưa ra, cái này có hai cái bạc, thứ này nhưng so sánh chúng ta túi ra dùng tốt. Hắn chạy tới, đem đến đùi cao hai cái bạc sẽ đến, phòng trong còn cuộn lại mấy con rắn, bị hắn cho vứt sạch. Thuần thủy mạn đầu nguồn đi đến, Thẩm Quý rất nhanh liền phát hiện trầm đàm hoàng thủy chỗ. Hoàng thủy trại sau, núi đá đột xuất chỗ, nước mưa khó xối địa phương, có bông phí đẳng hoàng thủy. Cũng không phải là như thế nào nóng hổi, Thẩm Quý lấy tay sờ soạn, chỉ là ấm áp. Ở đây nhìn xem, cẩn thận chút không có trì hoãn, Thẩm Quý qua một lần trầm đàm hoàng thủy số ít tình báo, bàn giao câu, một bước bước vào, trực tiếp chìm vào trong đó. Nặng nề áp lực bước tới, đè ép lồng ngực, làm cho người ngạt thở, hơn xa bình thường thủy bực. Thẩm Quý trầm khí, rơi đi xuống đi, quay đặt hoàng thủy. Chương 67, đỉnh núi chương 67. Đỉnh núi trầm đàm hoàng thủy không phụ danh tiếng của nó âm thanh, ước chừng chìm đến 4 trượng bên dưới, Thẩm Vĩ liền cảm giác ngực nóng bỏng, có như muốn tóe mở cảm giác. Cho dù lấy hắn bây giờ thể phách, lại cũng chỉ có thể làm đến bước này. Giữa cổ họng kêu rên lên tiếng, trên thân cơ bắp phồng lên, Thẩm Vĩ xông lên phía trên đi. Cũng không lâu lắm, bùng. Thẩm Vĩ từ trong đầm nhảy ra, doa ngọa hổ trại sơn tặc nhảy một cái. Thẩm đương ra người sau nương tựa tại bên đầm nước, dùng cái này đến lần tránh du tẩu bầy rắn. Không biết ra sao nguyên nhân, loại này vàng xấu bụng thân rắn, tuy nói cũng không e ngại tràn ra hoàng thủy, nhưng lại bài xích tới gần đầm nước. Chờ lấy, phun ra thật dài chọc khí, Thẩm Vĩ mang theo một ngụm bạc nước, lại lần nữa chìm xuống trong đầm. Xem chừng đến cân thích mới không sai biệt lắm sâu cạn, hắn mang theo bạc nước lùi lại chụp tới, đổi nước, hợp đóng, sau đó mới hướng lên trên phủ đi. Chờ hắn lần nữa nhảy ra, ngoa hổ trại sơn tặc đã có đề phòng, không có bị tóe lên hoàng thủy suối. A, Thẩm đương ra, nước này dường như có chút khác biệt. Thẩm Quý một tay nhấc lấy bạc nước, đem đặt ở bờ đầm. Phóng tầm mắt nhìn tới, hắn từ chỗ sâu mang về nước sắc thực khác biệt. Càng đục ngầu, lấy tay mò lên thổi phồng tương đối, cùng trên mặt hoàng thủy tương đối, cũng là rõ ràng muốn nặng. Đúng là kém đến nhiều như vậy a, khó trách Hạ Vô Thiết chỉ mặt gọi tên, muốn ba trượng phía dưới chi thủy. Cũng thanh thành bên trong ra chút biến cố. Lý gia đang cảnh giới bên dưới, đúng là phát hiện trong nhà ẩn tàng phản đồ, là một bên mạch mấy tên người chủ sự, ăn cây táo rào cây sung. Nói đến, mạch này người Lý gia, so với Lý Hoài sống qua còn muốn thoải mái một chút. Nhưng ở Lý Đại Công Tử gần đây bận rộn lúc, lại phát hiện nó đem Lý gia động tác tối chuyển đi. Nghe nói, là xấu Lý Đại Công Tử đại sự, còn có rất sự vật ném đi. Dẫn tím mặt bên dưới, có Lý gia lão gia tử duy trì, một đám người Lý gia liền bị giam lỏng đứng lên, dần dần loại bỏ. Lý Hoài cũng bị triệu hồi, các cung phụng đi theo được mời vào nhà cao cửa rộng bên trong. Hạ Vô Thiết đi qua trước, dặn dò người, đem Định Sơn Kinh đưa đến Ngọa Hổ Sơn. Nô Bất Minh tiếp nhận công pháp, rất là than thở. Hạ Tráng Sĩ đúng là đối với ta Ngọa Hổ trại tín nhiệm đến thế. Đưa công pháp tới còn nhỏ đánh lẫn nhau đóng vai, hiển nhiên là tâm phúc chi lưu. Một thân túi đầu cười cười. Ngọa Hổ trại gia đại nghiệp đại, Thẩm đương gia càng là nhân trung lắm vượng, định sẽ không tham ô chỉ là một bộ khổ luyện công pháp. Hạ cung phục điểm ấy hay là ăn đến chuẩn. Nô Bất Minh nhìn về phía đối phương, hỏi, trừ công pháp, nhưng còn có cái gì mang đến? Dưới đáy sơn tặc thông báo lúc, thế nhưng là còn nói đối phương mang theo Lý Hoài khẩu tín mà đến. Người tới nhìn hai bên một chút, túi đầu ép tâm thành, nhị công tử có lời, để quý trại gần đây lưu tâm người của triều đình. Nô Bất Minh trong lòng hơi động. Trả lời như thế nào? Nhị công tử cũng không biết cụ thể. Người tới nói chủ mẫu nước nhà, có người trong triều nhậm chức, tuy nói chủ mẫu không được coi trọng, lấy chồng ở xa nhiều năm, nhưng vẫn là vì đại công tử tranh thủ đến trợ lực. Đại công tử muốn làm mở đường mới, cùng thảo nguyên nào đó bộ thành lập giao dịch, xác suất lớn sẽ theo người lên núi. Nô Bất Minh chậm rãi gật đầu. Nhớ kỹ, đúng là trong triều người tới a. Bất quá, cũng không phải Khâm Sai đại thần, tám thành chỉ làm ưu tư lợi tiểu quan, đối với trên núi ảnh hưởng ngược lại không lớn. Lý Hoài tâm bụng gặp truyền lời lại, gật gật đầu, lại căn dặn lên chuyện khác. Các cung phụng không giống Lý gia huyết mạch, tuy nói những ngày gần đây không có khả năng xuất nhập tự nhiên, nhưng giám thị không nghiêm, có thể cùng bên ngoài tiến chút luyện công sự vật. Nếu là quý trại được trầm đảm hoàn thủy, đưa đến ngoài núi thường nhớ quán trà liền tốt nói đi, một thân chắp tay cáo tử. Nô Bất Minh thì đem Định Sơn Kinh đưa về đến cố phòng, thích đáng đảm bảo. Mà tại mấy ngày sau, bọn sơn tặc cũng xa xa gặp được đương gia tự đứng ngoài mà quay về. Thẩm Quý Phong trần mệt mỏi, bị người đón về trong núi. Hai bạc trầm đàm hoàng thủy được không ít chú mục. Lữ Mộc tự mình đến đây nhìn qua, hỏi qua trầm đàm hoàng thủy lai lịch tác dụng sau, chật chật mà thán. Trong núi thật là không ít kỳ dị sự vật, không biết là như thế nào sinh ra. Thẩm Quý đang rút đi áo, thuận miệng nói, đại khái là kỳ vật tạo ra thôi, cụ thể ai ngờ đâu. Lữ Mộc cùng Ngô Bất Minh đều là giật nảy mình. Cái này nói như thế nào đến? Thẩm Quý đạo, nước này thật là kỳ diệu, chỗ sâu ngay cả ta cũng bên dưới không được, nhiều nhất chỉ 4-5 trượng mà thôi. Không phải nói à, có kỳ vật có thể bồi dưỡng tạo ra bảo tài, nhưng vì một phương thế lực căn cơ. Cái này hoàng thủy, nếu là thật sự là lạ vật dưỡng thành, lại có gì kỳ quái? Nô Bất Minh nuốt dâu mà thán, chậm rãi gật đầu. Chỉ là mặc kệ như thế nào, vật kia cũng không phải bọn hắn có khả năng nhìn trộm là được. Có trời mới biết nước đầm sâu bao nhiêu, mà bọn hắn đương ra khai mạch ngũ trọng thực lực, bất quá liền xuống đến 4 triệu dư. Đúng rồi. Nô Bất Minh đạo, Hạ Vô Thiết đã đem Định Sơn Kinh đưa tới, ngài cần phải nhìn qua. Thẩm Quý hơi ngừng lại, hơi kinh ngạc. Đây là trả lời như thế nào? Nô Bất Minh cổ cười, lúc này mới đem lý ra tình báo nói ra. Thẩm Quý trầm ngâm một lát. Mặc kệ trong thành sự tình, Ngọa Hổ Sơn có yêu, cũng thanh thành đều biết, vô luận ai đến, đều muốn cân nhắc một chút chính mình. Chỉ cần lưu ý động tĩnh liền tốt. Đem Định Sơn Kinh mang tới, đợi ta rửa mặt sau nhìn qua. Đi đường nhiều ngày, cho dù hắn không coi trọng quá nhiều, cũng là cảm thấy khó chịu. Dưới mắt về núi, tự nhiên là cực kỳ dọn dẹp một chút chính mình. Ngược lại là hộ tống đi trước sơn tặc, dưới sự hưng phấn, chỉ lo cùng trong trại đồng liêu chia sẻ kiến thức, dính được ý sau nửa canh giờ, trong tụ nghĩa đường. Nô Bất Minh lại đến, cung kính dâng lên Định Sơn Kinh cũng nói lấy Thẩm Quý rời đi thời gian, trên núi sự tình. Thẩm Quý phân tâm lắng nghe, một bên đọc qua công pháp. Công pháp này là Hạ Vô Thiết gia truyền, cũng không thẹn với nó địa vị, chính là nhất tướng khi không sai khổ luyện công pháp. Kỳ chủ trung luyện xương, nghe nói luyện đến chỗ sâu, có thể đem nhân khu thân cốt luyện thành thế núi, cùng người rằng co, từ đây kỳ thế không rơi vào thế hạ phòng, tâm thần bất loạn. Thẩm Quý nhìn sau, không khỏi chậm rãi gật đầu. Ta có sân yêu, nay lại được công pháp này, chính là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Đang ngồi cảm thán lúc, Nô Bất Minh lời nói cũng ngừng. Thẩm Quý ngẩng đầu, tùy ý hỏi, nói xong. Trước đó vài ngày, không phải còn có hai tên huynh đệ nói muốn đưa con cháu đọc sách à? Như thế nào,
có tin tức a?
Nô Bất Minh lắc đầu, cười khổ nói, nào có nhanh như vậy. Đến lúc đó đưa đến phu tử kia trước mặt, còn không biết có thể thành hay không, nếu là phu tử kia tuổi tác chống đỡ hết nổi, khó mà rộng là giáo hóa, chỉ sợ còn sẽ không thu bao nhiêu học sinh. Hắn giống như nhớ tới chính mình thở nhỏ cầu học kinh lịch, mặt mò ánh mắt phức tạp. Thẩm Quý cười cười, quân sư cần gì nhớ lại. Dưới mắt sơn trại 74 người, trừ ta, những người còn lại đều là tại quân sư cân đối quản giáo phía dưới, đã từng sở học có đất dụng võ. Cái gọi là học hữu sử dụng, không biết bao nhiêu học sinh không có quân sư phúc khí như vậy. Nô Bất Minh nuốt dâu thay dừng lại, giống như không nghĩ tới tầng này, lúc này sau khi nghe xong, trong mắt cũng là tỏa sáng. Hắn gật đầu không ngừng. Thẩm đương gia nói tới thật là hữu lý, có lý Thẩm Quý đem hắn để lại. Vậy liền đi thôi, nhớ kỹ đem hoàng thủy cho Hạ Vô Thiết đưa đi. Mấy ngày nay, không có chuyện quan trọng, cũng chớ quấy rầy ta, cái này Định Sơn Kinh khá là ý tứ chương 68, luyện cốt chương 68, luyện cốt trong trại sự vụ đâu vào đấy, Thẩm Quý có thể an tâm nghiên cứu công pháp. Có Hắc Ngạc Thiết bối công phía trước, Thẩm Quý học tập Hạ Vô Thiết Định Sơn Kinh cũng không có như vậy gian nan. Nhất giả nặng tại da, nhất giả nặng tại xương. Nhưng vận chuyển khí huyết tẩm bổ ra xương, trong đó luôn có cộng đồng chỗ. Trong tụ nghĩa đường, làm cho người nấu xong bổ huyết đại dược, chọn vẹn nửa nồi thịnh tại trong đường. Thẩm Quý ngồi tại thượng thủ, khẽ thở phào. Định Sơn Kinh nhập môn tiêu hao một sợi sơn yêu khí, có thể tăng lên. Tâm thần khẽ nhúc nhích, Thẩm Quý đè xuống, lặng lặng chờ đợi. Ân. Chờ giây lát, không có phản ứng, Thẩm Quý kỳ chi. Định Sơn Kinh tiểu thành đúng là ý niệm mới vừa nhuốm, một trận ngứa đột nhiên từ thể nội sinh ra, dường như từ trong xương chui ra ngoài. Thẩm Quý bỗng nhiên cắn răng, năm ngón tay chụp bắt lan can, không có hử ra âm thanh đến. Thể nội khí huyết vận chuyển lại, giống như làm trăm ngàn lần như thế thuần thục, mãnh liệt tại thể nội bắt đầu. Những nơi đi qua, xương cốt phát nhiệt nóng lên, cùng cấp độ kia ngứa ý hợp lại, thật sự là không cách nào nói lời tư vị. Đông. Khí huyết nghịch sông, phía sau nâng lên ngón tay đại huyết bao, nhưng Thẩm Quý màng ra bền bỉ, sửng sốt không có phá vỡ dấu hiệu, chỉ lấy tốc độ nhanh hơn đặc bề. Mà xương sống lưng chỗ, lại thoáng như lọt vào nền gõ, có sát na đau đớn. Thẩm Quý cảm thấy, có huyết khí từ chỗ kia cương ép rót vào khe xương, hướng bốn phía lan tràn, đau đớn có nhịn. Định Sơn Kinh đại thành chính là khó nhịn thời điểm, đột nhiên hắn ánh mắt nhất động, ngay sau đó tâm thần một bộ. Cố lớn khí huyết vận chuyển tâm đắc sông lên óc, thể nội khí huyết vận chuyển lộ tuyến càng thêm hay thay đổi. Từ cốt tủy truyền ra cảm giác đau lan tràn toàn thân. Thẩm Quý thậm chí có thể cảm giác được xương cốt của mình tại sinh trưởng, không khỏi sắc mặt đại biến. Hô, thân ảnh lóe lên, Thẩm Quý xuất hiện tại nửa nồi bổ huyết đại dược trước đó, tại thể nội chất dinh dưỡng bị trên diện rộng tiêu hao lúc, không chút nghĩ ngợi, nâng nồi há miệng ướt, bổ huyết đại dược hương vị thực sự không tính là tốt, chát chát vị xông lên miệng mũi. Nhưng trong lòng nội vàng, Thẩm Quý cũng không có chú ý tới cái này rất nhiều. Cơn cấn, có rất nhỏ dị hưởng từ hắn thể nội truyền ra, giống như xương cốt tiếng ma sát. Chưa từng nghĩ sơn yêu khí như vậy mãnh liệt, nhất cử đem Định Sơn Kinh sông đến như thế tình trạng. Dù sao cũng là yêu Thẩm Quý nhớ tới hắn hát hổ quyền, chính là được một sợi hổ yêu khí sau, mới lấy thuế phàm, còn làm hắn lĩnh ngộ hổ sát chân ý bên ngoài, mặt trời chiều ngã về tây, ánh chiều tà xuyên qua tụ nghĩa đường chắn gió ra thú màn cửa khe hở, tiết nhập trong đường. Thẩm Quý đứng thẳng, lặng lặng cảm ngộ thân thể biến hóa, đã có như núi trạng thái khí. Thể phách thủy biến, kéo dài trọn vẹn gần nửa canh giờ. Tính danh, Thẩm Quý trước mắt cảnh giới, khai mạch ngũ trọng công pháp, hát hổ quyền thuế phàm hắc ngạc thiết bối công tiểu thành lưỡng nghi hạc bộ tiểu thành hỏa cương nội tức dưỡng thể pháp tiểu thành Định Sơn Kinh đại thành chân ý, hổ sát chân ý một tầng Định Sơn Kinh đại thành, mang tới thuế biến không có thể đem hắn đẩy tới khai mạch lục trọng. Nhưng đối với thực lực tăng lên, là cực kỳ to lớn. Thẩm Quý thổ lối ra cho khí, năm ngón tay chậm rãi nắm hợp, đưa tay một quyền. Đùng. Quyền phong xuyên cửa, vén rèm cửa lên, xông vào bước nhẹ tới Ngô Bất Minh trên mặt. Trong lòng hắn kinh hãi, da mặt run rẩy, tránh sang bên cạnh, vội vàng hô to. Thẩm đương gia, là ta. Tiến. Thẩm Quý bình tĩnh tiếng nói truyền ra. Ngô Bất Minh vội vàng đi vào, sau đó liền gặp chính hải lòng trương hợp ngũ chỉ Thẩm Quý, tự dưng làm hắn kính sợ. Định Sơn Kinh đem Thẩm Quý xương cốt tăng lên tới một cấp độ khác, có thể tiếp nhận càng đại nạn hơn độ lực lượng. Hắn có thể cảm giác được khí lực tại xương cốt ở giữa truyền thoải mái cảm giác. T. Ngô Bất Minh thấy Thẩm Quý bộ dáng, trong não suy nghĩ điện quang hỏa thạch lóe lên. Ngài hiểu thấu đáo Hạ Vô Thiết Định Sơn Kinh. Thẩm Quý nhẹ nhàng cười một tiếng, về trí thượng ngồi đầu bên dưới. Ngắn ngủi thời gian, khó mà hiểu thấu đáo, bất quá luôn luôn có chút được lợi. Ngô Bất Minh bái phục, sau đó cúi đầu bẩm báo nói, thập vạn đại sơn bên ngoài, Lý Nhị công tử cái kia con trả, sai người đưa tới tin tức. Nói là có đội nhân mã lên núi, bào rơi xuống giáp, binh lợi mã tráng. Nhị công tử tâm phúc hoài nghi, đó chính là Lý gia chủ mẫu từ nhà mẹ đẻ mời tới trợ lực, đề nghị chúng ta trại co vào nhân thủ, tạm thời tránh mũi nhọn. Thẩm Quý lông mày nhăn lại, hơi suy tư, nhớ tới bỏ mặc đối phương hậu quả, chậm rãi lắc đầu. Cùng thảo nguyên giao dịch, thẳng đường thẳng đến chúng ta chỗ này tới. Kẻ ngoại lai lòng dạ cao, cái này không tốt, nói cho dưới đáy huynh đệ, lưu ý ngoại nhân, nếu là vi phạm, lập tức báo đến. Nô Bất Minh tâm thần run lên, trùng điệp ứng thanh, đội vàng lui ra. Chính mang theo ba nhi tiến về thôn trấn Trần Như Vương lão lục, đứng tại sườn núi bên trên, nóng về nơi xa sầm đám kia dục ngựa chạy tại đường núi hùng tráng nhân mã. Móng ngựa tật tốc lên xuống, một đoàn người giống như mũi tên, khuyển khắp đi xa, nhấc lên bụi, trận hình từ đầu đến cuối như một. Hai người hút miệng hơi lạnh, cực kỳ có uy thế, cái này gọi cái gì, chính là Lữ Lao tiên sinh nói hiểu tiến tối đi. Trần Như cảm khái. Vương lão lục thì là nhìn đối phương tiến lên phương hướng, không phải hướng bọn ta núi đi, giống như long trại phương hướng lời của hai người, dẫn tới bên cạnh khỏe mạnh kháo khỉnh hai đồng kỳ quái. Nhưng nhìn chính mình nương nói a thuốc khuôn mặt đen kia, hoa nhi này rụt rè, sửng sốt không dám hỏi đi ra. Trần Nưu chú ý tới hài tử thân sắc, đội vàng ho khan một cái. "Đừng nói mặt khác, trước đưa ngươi chất nhi cho phu tử nhìn một chút." Vương lão lục lấy lại tinh thần, thấy nhà mình chất nhi thân sắc, không khỏi nết miệng cười lên, túi thân một tay lấy nó ôm lấy. "Đi, mang ta chất nhi đọc sách đi." Hai người hứng thú bừng bừng một trận đi đường, tốt xấu tại trời tối sau đã tìm đến trong trấn. Nhìn sát trời một chút, xem chừng phu tử còn chưa ngủ, liền nắm hài tử, đi vào tư thục chỗ, gõ gõ cánh cửa. Nhiều ngày đi qua, trong trấn đã rải rác có ốc xá, cho dù chưa thành, cũng nhiều dựng lều, tại nhà mình vị trí miễn cưỡng an thân. Phu tử tư thục, được dân chúng trợ giúp, từ chối không được, ngược lại là trước hết nhất hoàn thành. Kiện buộc buông xuống chốt cửa, mở cửa. Thấy Trần Nưu Vương lão lục bộ dáng, hắn dừng một chút, lại gặp Vương lão lục bên cạnh đuổi cao hài tử, lúc này đoán được bọn hắn lý do. Sát trời đã tối, phu tử đem đừng, hai vị không bằng ngày mai lại đến. Trần Nưu ngạc nhiên, thô giọng: "Người đọc sách không phải đốt đèn đọc sách, nửa đêm mới ngủ a?" Hắn nghe quân sư nói qua vào rừng làm cấp trước sự tình, lần này đến phiên kiện buộc ngây người. Kẹt kẹt. Không đợi hắn nói chuyện, trong tư thục phòng cửa ra vào đẩy ra, nô gia còn buồn ngủ mấy cái đầu, lại là mấy cái tiểu đồng, nhìn về bên này. "Trở về, đều trở về, không phải vậy phu tử muốn cỡ trách một tên khác kiện buộc đi ra, ô tổn, đem bọn hắn chạy về." Một tên cầm trong tay thư quyển lão giả, cũng từ trong phòng đi ra. "Thế nhưng là có khách." Hai tên kiện buộc liền đội vàng con người. Lão gia tiếp đãi Trần Nưu ba người, vị kia nói khẽ: "Hai vị khách nhân mang theo đồng tới cửa." Đón phu tử dò tới ánh mắt, Trần Nưu hướng Vương lão lục khuỵu tay chỗ đẩy một cái. Vương lão lục có chút khẩn trương, cũng đem nhà mình chất nhi hướng về phía trước đẩy. "Ta đưa ta chất nhi đọc sách, phu tử xem một chút, hoa nhi này có thể đọc được không?" Sở phu tử hướng hai người bọn họ nhìn mấy lần, lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía đầu hổ kia hổ nao hài tử, nhẹ nhàng gật đầu. "Hai vị cần biết, thời thế gian nan, cưỡng ép vì đó cũng không phải là chuyện tốt." Hắn ấm giọng đề điểm trước đây: "Nếu là có thể học tiến, lưu tại lão phu chỗ này, tự nhiên là tốt, nếu là khó mà nghe vào học vấn, chẳng sớm lưu đừng ra, nhàn rỗi cũng có thể đến tư thục chỗ biết chữ." Chương 69, bản sự chương 69, bản sự Sầm phu tử cuối cùng vẫn là nhận Vương lão lục chất nhi. Tại Trần Nưu cùng Vương lão lục xem ra, cái này lão phu tử vẹn vẹn dạy vỏ chỉ chốc lát, liền gật đầu tán thưởng oa nhi thông minh. Rất hiển nhiên, Vương lão lục chất nhi quả thật là thông minh. Đem oa nhi lưu tại chỗ ấy, cùng với những cái khác hài đồng cùng một chỗ, Trần Nưu cùng Vương lão lục cao hứng bừng bừng rời đi. Bất quá, tính toán thời gian, quân sư hứa hẹn thời gian còn có một số, hai người không có ý định liền như vậy về núi. Tùy ý tìm cái che gió địa phương nghỉ chân, bọn hắn quyết định trước lưu lại nhìn hai ngày. Làm cho hai người kinh ngạc là, trời tờ mờ sáng, trong tư thục hài đồng liền nổi thân, nghe phu tử thuyết thư nói đạo lý nhận thức chữ. Sau đó, từ hướng đến muộn, cũng có no việc học. Đây cũng quá vất vả. Trần Nưu lắc đầu thở dài. Vương lão lục lúc này lại là hung ác hạ tâm đến. Nghiên cứu học vấn đâu, không cần khổ làm sao phải học hỏi. Hắn chất nhi lần đầu rời nhà bên trong, đến hoàn cảnh mới, cũng còn nghe không hiểu phu tử dạy học, tự nhiên là có chút thấp thỏm lo âu. Nhưng hai người không có khả năng ở lâu, đè xuống quân sư dạy, hướng kiện buộc trong ngực lấp thỏi bạn, nói là làm tiền trả công cho thầy giáo sau, vội vàng rời đi. Trước khi đi, Vương lão lục kéo tới chất nhi, bàn giao nói: "Ta qua ít ngày trở lại thăm ngươi, đi theo phu tử hào hào học, mẹ ngươi còn chờ ngươi học được học vấn trở về đâu. Có cái gì thiếu, ta lần sau lúc đến, ngươi cùng ta nói, ngôi sao cũng cho ngươi hái đến lạc mà." Hai người rời trấn, cũng bị đám kiện buộc để ở trong mắt. Tìm đến Sầm phu tử, bọn hắn đem bạc đưa qua, cảm khái nói: "Trong núi này đầu, có bực này tài lực người không nhiều, không biết hai người này ra sao nghề kiếm sống." Sầm phu tử hít mắt, dùng thư quyển đem bạc phát đến một bên. "Ai, các ngươi cùng lão phu hồi lâu, ánh mắt nhưng vẫn là không có bao nhiêu tiến bộ hai người này, nhưng không là lương thiện bất tính." Hai tên kiện buộc liếc nhau. Lão gia nói là hai người này không ổn. Sầm phu tử gật đầu, lại lắc đầu. Lão phu lúc trước dám chạm qua không ít tạp phỉ, hai người đặt ở trong những người kia đầu, cũng coi như được trung thừa. Trên tay nhất định là từng có nhân mạng, biết đánh biết giết là sơ tặc. Một tên kiện buộc tiến lên một bước. Sầm phu tử ân âm thanh. Xem bọn hắn nói chuyện hành động, cũng không phải là đại gian đại ác hạng người, tại trên trấn hai ngày, cũng không từng nghe nói có lấn tốt tiến hành. Trên núi không giống với bên ngoài, tạm thời không để ý tới chính là. Sầm phu tử mở sách quyển, thẳng nói: "Đứa bé kia thông minh, không có ác liệt tâm tính, làm giáo hóa, đồng dạng có thể làm lương đống vậy cái này?" Bạc kiện buộc nghi ngờ hỏi. Sầm phu tử đầu cũng không nhấc. "Năm nay lương quý, tất nhiên là làm mua lương tiền. Lão phu chậm chậm già rồi, không cần bao nhiêu ăn uống, hai người các ngươi cùng học đồng, chẳng lẽ cũng muốn cùng lão phu thủ đói?" Trong tư thục đối với Trần Nưu hai người cách nhìn, bọn hắn không biết. Hai người kiềm chế lại nội tâm hưng phấn, một đường hướng trại chạy về. Phục vừa về tới trong trại, đầu tiên chính là tìm tới Ngô Bất Minh, nói lên hôm đó thấy nhân mã. "Hướng Ngư Long trại địa điểm cũ phương hướng đi a." Ngô Bất Minh vuốt râu, cũng không mười phần ngoài ý muốn. Ngoa Hổ Sơn có hổ, dù cho là từ bên ngoài đến triều đình cường nhân, cũng phải cân nhắc một chút. Nhưng đối phương tránh đến làm như vậy giòn, hay là làm hắn nhẹ nhõm khẩu khí. "Đúng rồi, hai người các ngươi, sự tình như thế nào?" Trần Nưu cùng Vương lão lục cười a a nhận, cái kia Sầm phu tử nói ba nhi rất thông minh, quân sư nói tiền trả công cho thầy giáo cùng nhau lưu tại tư thục, Ngô Bất Minh khen ngợi gật đầu. "Đã trở về, liền kiềm chế lại, tìm dưới tay huynh đệ Tuần Sơn đi, bọn hắn nghỉ ngơi rất nhiều thời gian." Trần Nưu cùng Vương lão lục liền ngay cả bận bịu bỏ đi trên thân cẩm phục, đổi giày. Xuyên về chính mình cái kia thân sơn tặc áo sau, hai người lúc này mới thở phào một cái chạy đi. Ngô Bất Minh lắc đầu, hướng tụ nghĩa đường bước đi. Thẩm Quý vừa lúc đi ra ngoài, bị hắn đối diện gặp được. "Thẩm đương gia, Trần Nưu hai người ở bên ngoài, gặp được nhóm người kia ngựa, hướng Ngư Long trại địa điểm cũ phương hướng đi. Thẩm Quý từ chối cho ý kiến, chỉ nói, tránh khỏi không ít công phu, chuyện tốt, làm cho người nhiều nhìn chằm chằm chính là. Nô Bất Minh xác nhận, không dám chế lại Thẩm Quý sự tình, lúc này lui ra. Thẩm Quý thì hướng trên núi mà đi, hắn đi ra trại, nhìn thấy Lữ Mục thao luyện sơn tặc tư thế, đã có thanh sắc. Hắc Sa Sơn trong động đá vôi Hắc Sa triệt để ngừng, tuyển nhãn không còn phun ra Hắc Sa. Bên kia không cần phải người thu thập Hắc Sa, tiết kiệm không ít nhân thủ, liền đều lưu tại trong núi làm thường ngày thao luyện. Hắc Sa ngừng chạy nguyên nhân, Thẩm Quý đã từng hỏi qua Sơn Yêu, biết được nguyên do. Hắc Sa sinh ra căn nguyên, nhưng thật ra là Sơn Yêu tại dưới đáy khoáng mạch hoạt động bố trí. Nó lúc đầu ý đồ đem Hắc Sa Sơn chế tạo thành lão tổ, lâu dài kinh doanh, tự nhiên là bên dưới đến không ít tâm huyết, khoan thành động dẹp đường. Trùng hợp dưới mặt đất kia có khoáng mạch, sinh ra bã vụn bị nó mang ra, do nước suối cuốn đi. Nghe nói việc này lúc, Nô Bất Minh còn tưởng là ngọa hổ trại nhặt được cái tiện nghi, có thể có được một mỏ, liên tiếp nhìn Hạc Lao Hán cũng động dung. Bất quá, hỏi đến Sơn Yêu, mới biết khoáng mạch ở vào dưới mặt đất ngoài trăm trượng, không đến đó phạm vi, đều là khoáng mạch bị mao, lúc này mới làm cho hai người tuyệt tâm tư. Thẩm Quý một mình lên núi, lại lần nữa thấy Sơn Yêu, nhìn nó bên ngoài thân da đã có ánh sáng, liền chi kỷ khôi phục được không sai. Đại vương, Sơn Yêu thấy Thẩm Quý, vội vàng xoay người mà lên, nói một tiếng. Động tác trung quy là không bằng trước kia lưu loát. Ân. Thẩm Quý gật đầu, hỏi, khôi phục được như thế nào? Sơn Yêu vụng trộm quay đầu, nhìn sang cách đó không xa ngủ say hổ yêu, liên tục mở lời, không quá mức đáng ngại, không quá mức đáng ngại. Đại vương có việc, cứ việc phân phó chính là. Thẩm Quý biết nó là muốn cách hổ yêu xa một chút, nhưng lại không thể để cho nó toàn nguyện. Hắn từ trong ngực móc ra hộp gỗ, mở ra, lộ ra bên trong màu đỏ năm lá hoa nhỏ. Vật này, còn trùng sống được sao? Sơn Yêu sắc mặt trịnh trọng, móng vuốt giơ lên. Xin mời đại vương cho tiểu yêu nhìn kỹ. Thẩm Quý đem hộp gỗ đưa qua, Sơn Yêu ôm hộp gỗ, giống như không có sừng đầu trâu mà xích lại gần nhìn kỹ. Cái này, là quanh năm nương theo dương cương khí tức, chỗ thúc đẩy sinh trưởng thành tốt thực. Sơn Yêu trong lòng đột nhiên mãnh liệt mạnh mẽ nhảy, hướng sau lưng nhìn lại. Là hổ yêu. Hổ yêu đại vương xen lẫn đồ vật. Thẩm Quý nhẹ nhàng gật đầu, nói khẽ, không sai, lúc trước nó hóa yêu hậu, ta vào tới nó nghỉ lại sơn động, từ đó tìm được hoa này. Mấy ngày nay nhớ tới, hoa này không lớn không nhỏ, cũng coi là quý hiếm sự vật, liền muốn hỏi một chút ngươi có thể có biện pháp cắm sống bồi dưỡng. Nói là hỏi ý, nhưng Thẩm Quý trong giọng nói không có bao nhiêu chập trùng, mang theo không thể nghi ngờ hương vị. Sơn Yêu đắng chát, đành phải đáp ứng. Tất nhiên là làm được, chỉ cần đến hổ yêu đại vương tại, đem cái này hoa cắm sống không khó, trải qua 2 năm, càng có thể bỏ đầy một chỗ nó lay lên màu đỏ 5 lá hoa nhỏ thật dài sợi dễ. Nói như thế, Thẩm Quý thật là hài lòng. Không có trì hoãn, Sơn Yêu thuyết phục liền động, cầm lấy trong hộp gỗ hoa nhỏ, kinh hồn táng đảm đến hổ yêu con người, đem dần dần cắm xuống. Thẩm Quý chưa từng thấy qua bản lãnh của nó, liền lưu tại một bên quan sát. Các loại Sơn Yêu đem hoa toàn bộ cắm xuống, liền gặp nó thân thể hướng mặt đất vừa chui vào lòng đất, chui chỗ không lưu vết tích. Sơn Yêu chui không sâu, có thể nhìn thấy đất trống có chút hở ra, mà theo lấy Sơn Yêu di động, nốt sần cũng đang thay đổi động vị trí. Ở giữa có lẽ có đụng vào núi đá, không gặp có thể trở ngại động tác của nó. Thẩm Quý biết, đây chính là đêm đó tại động đá vôi bên dưới, Sơn Yêu tránh đi bản lãnh của mình. Chương 70, phong ba chương 70, phong ba bận rộn nửa ngày, Sơn Yêu từ trong đất chui ra, thở mạnh khẩu khí. Báo đại vương, hoa đã gieo, tiểu yêu mỗi ngày quản lý liền có thể. Thẩm Quý cũng không nhìn ra cái gì dị dạng đến, gieo xuống hoa vẫn như cũ mệt mỏi, hắn sâu kỳ trì, không khỏi hỏi, giống như cùng bình thường chúng pháp không quá mức khác biệt, trong này có gì thuyết pháp sao? Cái này Sơn Yêu trầm ngâm, chần chờ một lát, mới nói là độc thuộc về Sơn Yêu bộ tộc Thiên Phú, tiểu yêu trong mắt là có thể nhìn thấy bên dưới rất nhỏ thủy mạch cũng khác biệt thổ trúc. Đè xuống kinh nghiệm quản lý là được, thật sự là không có cách nào nói rõ ràng đây chính là yêu bản sự. Thẩm Quý không có hỏi nhiều, chỉ là gật đầu. Liên một trận gió núi thổi tới, hắn đi ra mấy bước, diễn luyện công pháp. Sơn Yêu đứng ở bên cạnh, muốn nói lại thôi. Cùng manh khí bạo âm thanh truyền ra, Thẩm Quý diễn luyện hắc hổ quyền, tùy tâm sử dụng, xê dịch lúc giống như lay động bóng đen cất động. Tiếng hổ gầm nương theo, quyền chảo xé rách không khí khàn giọng không ngừng, nghiễm nhiên thanh thế dọa người, hiển thị rõ hung hãn bá đạo. Trong sân trại, chẳng biết lúc nào, một cái vân hạc xa xa bay lên. Trong trại sơn tặc ngẩng đầu tương vọng, đã thấy hạc thân so trước đó vài ngày lớn hơn một vòng. Có tại mỏ hạc bên dưới thua thiệt qua sơn tặc kinh hãi, càng là phát hiện chốt lại hạc chân xích sắt không thấy. Mấy cái lô mãng hợp lý tức tìm được lao hán, hùng hổ dọa người, còn kém mang theo lao hán y phục, đem hắn bút lên. Cái này rất nhiều thời gian, hạc tuần xong chưa? Cái này hạc như thế tính tình, nuôi lớn một vòng, còn dám thả a? Lao hán ai vài tiếng, tựa ở trại trên tường rào. Thuần tốt, là Thẩm đương gia ý tứ, không phải vậy ta nào dám thả hạc. Mấy tên sơn tặc nghe chút, tại chỗ thoải mái. Nguyên lai là Thẩm đương gia lên tiếng, cái kia nhất định là không có việc gì. Lao hán tức giận chừng mấy người một chút, bàn giao nói chớ nói ta nhắc nhở trước đây, vân hạc thuần tốt, không phải giống như bình thường gia súc nghe lời, chỉ là càng thông nhân tính. Các ngươi đừng dành đến không có việc gì trêu chọc, cho sự tình cũng chớ tìm ta vân hạc phân cánh mà lên. Bánh dưới mắt phương sơn tặc, ngay sau đó liền hướng đỉnh núi yêu khí nồng đậm chỗ mà đi. Hạc trong đồng tử hiện lên khắc sắc. Bình thường mà nói, trong núi manh thu đối với yêu tránh như xà hạc, bản năng sợ hãi trở thành đối phương dưới miệng huyết thực. Nhưng vân hạc khác biệt, nó tại ngọa hổ trại sinh dưỡng một chút thời gian, u mê ở giữa cũng ý thức được cái gì. So lúc trước còn chiều rộng 2 điểm cánh chim mở ra, nó cấp thăng mấy trượng, sau đó liền dựa vào ký ức, nhanh nhẹn xẹt qua đường cong, hướng sơn yêu chỗ lao xuống mà đi. Còn chưa đến, liền gặp trên núi một chỗ, cái kia từng để nó hồi hộp người diễn võ luyện quyền. quyền thế hung mãnh, mang theo hung sát khí phảng phất trực tiếp liền muốn đánh vào trên mặt bình thường. Vân Hạc một tiếng thanh minh, hai cánh đột nhiên chấn động, trước người phiến lên gió lớn, càng đem lao xuống chi thế ngừng. Thẩm Quý Ẩn có cảm giác, ngẩng đầu. Người xem Hạc điệu chấn gió, hấp thu hạc khí một sợi. Vân Hạc đã kéo lên đã đi xa. Sờ đến Hóa Yêu ngưỡng cửa. Thẩm Quý Mẫn Duệ phát giác được Vân Hạc thích mới nhấc lên khí lưu, đây là Hóa Yêu hậu vốn liền bản lĩnh hình thức ban đầu. Tiêu hao một phần không chọn bện kỳ vật, cũng không thua thiệt vừa nghĩ đến đây, Thẩm Quý không nghĩ nhiều nữa, đem tâm thần thả lại trước mắt. Lưỡng nghi hạc bộ tiểu thành tiêu hao một sợi hạc khí, có thể tăng lên. Không do dự, Thẩm Quý tâm thần khẽ động, đè xuống. Hô. Tự dưng phong khởi, Thẩm Quý hai chân chấn động, thuận sinh ra xúc động, dậm chân vào người, thân ảnh xông cấp ở giữa mang theo trận gió. Lưỡng nghi hạc bộ đại thành bộ pháp đại thành, cho hắn diễn võ luyện quyền tăng thêm hung thế. Vốn là một môn nhẹ nhàng xảo trá bộ pháp, nhưng ở Thẩm Quý sử ra, càng lộ vẻ cứng ngạnh, dậm chân xung thân, thế công cương mãnh lại khó mà đón trước. Sơn Diêu xa xa thấy, trong lòng cũng không khỏi dâng lên mấy phần kinh hãi. Cho đến một lúc lâu sau, Thẩm Quý tan mất trận kia xúc động, lúc này mới chậm rãi dừng bước thu tay lại, phun ra một ngụm trọc khí, gặp Sơn Diêu như cũ trông mong canh giữ ở bên cạnh, Thẩm Quý không khỏi nghi hoặc. Có việc. Sơn Diêu sững sờ, chần chờ sau mới nói là có một chuyện, đại vương cần biết, tuyển một tòa núi tốt an thân kinh doanh, là Sơn Diêu cả đời đại sự. Tiểu yêu lúc trước chọn chính là Hắc Sa Sơn, bất quá dưới mắt hiển nhiên là không thích hợp, bởi vậy muốn thay đổi đổi Hỏa Hồ Sơn, chính là về sau sợ sẽ khiến biến động nói, nó còn hướng Hồ Yêu Trô bánh một chút. Thẩm Quý Minh nói chi ý, liền hỏi, là tốt là xấu? Sẽ hay không ảnh hưởng nhân xúc sinh tồn? Sơn Diêu vội vàng trả lời, có đại vương tại, tiểu yêu dù có cấp độ kia năng lực, sao lại dám như vậy hành động? Thẩm Quý liếc mắt một cái Hồ Yêu, gặp nó ngủ say vẫn như cũ, thế là gật đầu. Lại đến liền là, đừng nhìn Hồ Yêu bình thường dường như lời biếng, kỳ thực rất là nhạy cảm, không có phản ứng, đã nói không muốn nhiều để ý. Sau đó, trên núi liền rất ít gặp Sơn Diêu tung tích, chỉ có Vân Hạc thường xuyên dâng lên, tìm kiếm đối phương bóng dáng. Nó bản năng ý đồ tìm kiếm Hóa Yêu chi pháp, nhưng Hồ Yêu hung tính quá nặng, Vân Hạc là không dám đến gần. Vương lão Lục Chất Nhi tin tức đã ở trong sơn trại truyền ra, không ít sơn tặc rất là tâm động. Đây là còn ghi nhớ lấy trong nhà người. Nhưng Ngô Bất Minh tính người qua Tư Thục tin tức sau, lại đem những người này tâm tư nhân xuống. Dưới mắt Tư Thục vừa dứt thành, phu tử kia vốn là tuổi già, thôn trấn chưa yên ổn, làm sao cũng không giống là có thể chiêu bao nhiêu học đồng bộ dáng. Ngô Bất Minh tác tính để bọn hắn sau đó còn muốn, dưới mắt trước chuyên tâm ứng phó thao luyện công việc. Hắn cùng Lữ Mộc Thương thảo qua, trải qua đoạn thời gian này, liền xin mời Thẩm Đường gia mở ra công pháp, để bọn sơn tặc tập luyện. Uống như vậy lâu đại dược, bọn sơn tặc thân thể đã đến hỏa hầu. Đều đâu vào đấy thời gian bên trong, mấy tên từ bên ngoài đến sơn tặc đến, phá vỡ này bình tĩnh. Chính là Ngao Bản Sơn sơ tặc, Đương gia mang theo hai tên phụ tá tới. Cổ Đương gia sao tới? Nô Bất Minh lệnh nhân đem đối phương mời vào trong trại, ra mặt chiêu đãi, thấy trên mặt đối phương lại có hốt hoảng chi sắc, lập tức lấy làm kỳ. Ngao Bản Sơn bên trên trại Đương gia, tên là Cổ Mãnh, thấy Nô Bất Minh, lúc này như gặp cứu tinh. Nô quân sư nhanh cứu Trường Lãng Sơn. Nô Bất Minh vuốt râu thay dừng lại, đúng là dài sóng xẻ ra chuyện. Ngoa hổ trại trước đây cùng các hạ hai nhà phát ra tiếng, ba nhà muốn cùng nhau trông coi, cùng tiến thôi. Là ai người to gan như vậy? Cổ Mãnh khổ sở nói, sợ không phải chúng ta Thập Vạn Đại Sơn người, có lẽ là Thảo Nguyên người may mắn mà có Ngao Bản cùng Trường Lãng hai núi người gần đây đi được gần, trước đây ma sát, cũng tại cùng Ngoa hổ trại kết minh sau, cưỡng ép trừ khử. Không phải vậy, thật đúng là không ai biết dài sóng trên núi ẩn sự tình. Nô Bất Minh diện mục nghiêm nghị, nói không thể nói lung tung, 800 dặm bên ngoài chính là cũng thanh thành, tùy thời có thể một tờ dân thư, xin mời điều triều đình quân đội. Chúng ta chỗ này cũng không phải không người, cái nào Thảo Nguyên cùng Tuyết Quốc người dám làm ẩu? Cổ Mãnh lắc đầu, không dám nói lung tung, nếu không có ngẫu nhiên, trong trại huynh đệ cũng không phát hiện được dài sóng trên núi dị thường. Ngầm trạm canh gác trống không, trên mặt nội cũng không có mấy người, dài sóng sợ tổn thất không nhỏ, ta trong trại huynh đệ từng thấy lấy trang phục dị tộc bóng người Ngao Bản Trưởng Lãng Ngọa Hổ Tam Sơn, có thể tính không được xa. Dưới mắt ra chuyện như vậy, Nô Bất Minh tự nhiên không cách nào vào chỗ, lúc này tiến về tụ nghĩa đường, tìm tới Thẩm Quý. Thẩm Quý nghe nói, diện mục đồng dạng nghiêm trọng. Thảo Nguyên người xuất hiện tại dài sóng. Nô Bất Minh lao đi trên đầu mồ hôi lạnh. Cho tới bây giờ chỉ có ám thông xã giao, còn chưa từng thấy làm việc tiêu ngạo như vậy Thảo Nguyên Tuyết Quốc nhân mã, chẳng lẽ tình thế thay đổi, chỉ là ta chờ ở trong núi không mất cảm. Thẩm Quý nhìn hắn, chậm rãi đứng dậy. Trong trấn không phải đang có cái từ đảm nhiệm bên trên lui ra phu tử. Vừa vặn hỏi một chút. Chương 71, đêm bên trên chương 71, đêm bên trên đêm khuya, trong trấn rời dân sớm đã mỏi mệt ngủ, phong trung ngẫu nhiên mang ra vài câu thấp giọng nói mớ. Tư thuộc giải rác lửa đèn ngược lại cuối cùng dập tắt. Hai tên kiện buộc đem Sầm Phu Tử tàng thư thu thập cất kỹ, tắt đèn, liền tiến về Sầm Phu Tử chỗ. Lao ra, nên nghỉ tạm. Một người nói khẽ. Ân. Sầm Phu Tử thả ra trong tay thư quyển, trầm thấp ứng tiếng. Trước tạm đi xem một chút đồng tử, chớ để nó ngang bướng tham đêm hai tên kiện buộc ứng thanh mà đi. Học đồng bên trong, có hai tên quen thuộc tư thuộc sau, triển lộ tinh lịch bản tính, quản giáo không dễ. Bọn hắn cũng là có phần phí tâm tư. Sầm Phu Tử nhẹ chống đỡ lan can, đứng dậy, trong hai tay thư quyển khép lại, quay người liền muốn để lên giá đỡ. Hô. Có gió thổi qua, lửa đèn chập chờn. Sầm Phu Tử tuổi già người yếu, xây dựng tư thục dân chúng nhớ tới điểm ấy, đem tư thục tu được kỹ càng, tứ phía cũng không mười phần thông gió. Sầm Phu Tử trên tay hơi ngừng lại, chậm rãi xoay người lại. Một đạo thẳng tắp bóng người đứng trước tại trong phòng nơi hẻo lánh, lửa đèn nửa chiếu vào trên thân nó, sáng tối chập chờn. Sầm Phu Tử trong lòng giật mình, nhưng trên mặt không hiện. Các hạ đêm khuya đến đây, thế nhưng là có chuyện quan trọng tầm lão phu. Thẩm Quý nhẹ nhàng gật đầu, trên mặt không lắm biểu lộ. Thính Văn Chấn bên trong tới cái phu tử, còn đã từng làm mệnh quan triều đình, cho nên có việc hỏi. Đối với hắn thân phận, Sầm phu tử hơi có chút suy đoán. Dạng này khí độ, lại là dạng này chui vào thân thủ, không thể nghi ngờ là cường nhân không thể nghi ngờ, tại Thập Vạn Đại Sơn bên trong, người kiểu này bình thường là sơ tặc. Sầm phu tử lại ngồi xuống, thở hổn hển mấy cái, lần này ngồi xuống dường như phí hết hắn không ít khí lực. Không biết các hạ muốn hỏi chuyện gì? Thẩm Quý đạo, triều đình cùng Thảo Nguyên Tuyết Quốc trạng thái như thế nào? Cái này Sầm phu tử suy tư. Nói đến, có phần muốn phí chút miệng lưỡi Thẩm Quý nói thẳng, trong núi tới Thảo Nguyên nhân mã, chiếm cứ một núi đầu. Theo phu tử xem ra, bọn hắn ý muốn như thế nào? Sầm phu tử nghe vậy, manh ngôi chính là nghiêm một chút, nhưng ngay sau đó lại giãn ra. Hắn trầm ngâm một lát, nói triều đình không phải thịnh thế, nhưng cũng không phải lúc này Thảo Nguyên Tuyết Quốc có khả năng địch nổi. Thập Vạn Đại Sơn nội địa thì cũng thôi đi, vốn là vết chân khó đến chi địa, nhưng cái này bên ngoài, bọn hắn nhất định là không dám tới phạm. Ước chừng là băng Thất Lạc Lưu Lạc Thảo Nguyên bọn lính mất chỉ huy thôi. Thất Lạc Lưu Lạc, Thẩm Quý nghi hoặc. Sầm phu tử gật đầu. Lão phu lúc đến, tương tại cũng thanh thành trông được qua ghi chép. Hướng phía trước 13 năm, có bao nhiêu khởi Thảo Nguyên cùng Tuyết Quốc nhân thủ, bởi vì trong núi ngoài ý muốn, cùng đồng hành thất lạc, vô ý chạy trốn to lớn ngoài núi vây sự tình. Tuy nói rất nhanh liền bị quan binh dập tắt, nhưng cũng nói chuyện như thế tuyệt không phải cô lệ đang nói, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, gây nên hai người chú ý, tiếng đập cửa vang lên theo. Lao ra, học đồng bọn họ đồng đều đã ngủ rồi, cho ngài đánh nước nóng, ngài cũng sớm đi nghỉ ngơi thôi. Kiện bộ tiếng nói truyền vào, Sầm phu tử lúc này cũng có chút bối rối. Hán đội vàng xông Thẩm Quý nhìn lại. Các hạ thủ hạ lưu trong miệng lời nói im bặt mà dừng, vừa mới còn tại chỗ ấy người, bây giờ lại là mất tung ảnh. Sầm phu tử dừng một chút, vừa rồi thở dài. Thần hồ kỳ kỹ cũng. Ngoài cửa, Kiện Bộ nghe trong phòng động tĩnh, đầu tiên là sửng sở, tiếp theo khẩn trương lên. Lao ra, ngài đang cùng ai nói chuyện? Hán trùng điệp đẩy cửa vào, lại chỉ gặp Sầm phu tử một người. Lao ra. Sầm phu tử đứng lên, một lần nữa đem thư quyển hướng trên kệ thả đi. Trong núi này đầu, quả thật là không yên ổn, tối nay không ngờ không mời mà tới một vị khách nhân, là thật là dọa làm giảm lão phu. Trời chưa sáng lúc, Thẩm Quý trở về sân trại. Nô Bất Minh làm xong nhân viên điều động, chính tại trong tụ nghĩa đường chờ đợi. Thấy Thẩm Quý trở về, hắn liền vội vàng hỏi, "Thẩm đương gia, như thế nào?" Thẩm Quý đem Sầm phu tử suy đoán toàn bộ cáo chi. Trường Lãng khoảng cách Họa Hổ trại ngắn ngủi lộ trình, vô luận như thế nào, cũng không nên tùy ý thảo nguyên người lưu tại Trường Lãng. Liên làm phu tử kêu lời nói làm thật, ngày mai trải rộng nhân thủ, phân tại Trường Lãng bốn bề các phương. Đợi đến vào đêm, ta lên trước núi, nếu là trên đó nhân mã cường hành thì cũng thôi đi, ta từ tối lui. Nếu không, Thẩm Quý giữa lông mày hiện lên một vòng lanh ý vậy cũng chớ đi một người. Nô Bất Minh trong lòng run lên, ổn quyền lui ra. Cái này liền đi an bài trong trại minh đệ. Rất nhanh, Ngoa Hổ trại các đầu mục bị triệu tập mà đến, được Nô Bất Minh phân phó. Sát trời mời vừa hừng sáng lúc, Ngoa Hổ trại bọn sơn tặc liền lần lượt xuống núi. Thẩm Quý tại trong tụ nghĩa đường điều tức, nhắm mắt dưỡng thần. Cho đến ngày kế tiếp mặt trời lên cao giữa bầu trời, hắn mới đi bộ đi xuống núi. Thẩm Dương gia. Thẩm Dương gia trong trại rỗng hơn phân nửa, giải rác mấy tên tuần sơn tặc cùng kính chào hỏi. Thẩm Quý khẽ gật đầu, đông nhiên nhảy vọt mà đi, thân ảnh rất nhanh biến mất tại bọn sơn tặc trong tầm mắt. Trường Lãng Sơn xa xa đang nhìn. Thẩm Quý đi đường lúc dò xét mắt nhìn đi, mai phục tại ven đường đường núi sơn tặc, trừ qua Họa Hổ trại nhân thủ, còn có chút khuôn mặt xa lạ. Trong đó còn có hai tên khai mạch nhất trọng hảo thủ. Xác nhận Ngao Bàn Sơn nhân thủ, Nô Bất Minh đem bọn hắn cũng điều động đứng lên. Thẩm Quý chậm chậm đi đường, cơ hồ là bóp lấy canh giờ, đuổi tới Trường Lãng Sơn. Lúc này đã vào đêm, chỗ chân núi yên tĩnh như chết. Thẩm Quý cũng không có phát giác cái nào các loại âm thanh, liền trực tiếp hướng về trên núi đi đến. Cho đến sườn núi, hắn mới bén nhạy phát giác được một số người âm thanh, nghiêng tai lắng nghe. Quả thật là xa lạ ngôn ngữ. Nghĩ nghĩ, Thẩm Quý bay thẳng đến chỗ kia mà đi. Đi đến gần, có thể thấy là hai cái lấy ra thú người, chính thấp giọng thầm nói, đi tại đường núi. Cũng không phải là như thế nào bén nhạy hảo thủ, cho đến hai trượng có hơn, hai người này mới phát hiện ẩn vào trong bóng tối đến gần Thẩm Quý. Nhưng mà lúc này đã là trễ. Thấy Thẩm Quý tung tích trong ngay mắt, một người trong đó sững sờ, sau đó sắc mặt đại biến, trong lúc kinh hoàng liền muốn la lên. Hô! Tiếng gió so với bọn hắn động tác càng nhanh, từ xa mà đến gần, Thẩm Quý xung cấp kình phong đập tại hai người trên mặt. Chỉ là trong nháy mắt, thân thể hai người bao tải rách bình thường bay lên, nện ở sau lưng trên núi đá, phát ra vài tiếng xương cốt đứt gãy âm thanh, lúc này không có tin tức. Thẩm Quý đến gần hai bộ thi thể, liền ánh trăng dò xét. Hai thi thể thân mang da thú, trên đầu trên cánh tay trên lưng, đồng đều đeo không ít cốt sức, lồng ngực cùng cánh tay chỗ càng là có khả nghi hình xăm đồ án. Nghe nói Thảo Nguyên cùng Tuyết Quốc người, một thân bản sự khá là khác biệt. Bất quá, Thẩm Quý hiển nhiên là không có tâm tư nhìn kỹ. Hắn bắt đầu hướng phía trên núi mà đi. Lại hướng lên, người nhìn thấy tay liền có thêm đứng lên, cơ hồ đều là cấp độ kia mặt người. Trường Lãng sơ tặc, Thẩm Quý gặp được bốn tên, bất quá đồng đều đã thành thi thể, viết máy nhét vào trong núi trong rừng. Ai? Một đội tuần tra người Thảo Nguyên, nhạy cảm phát hiện Thẩm Quý tung tích, cũng thổi lên cốt tiếu, còi huýt ở trong núi truyền lại. Đoàn người này 4-5 người, đúng là vươn thẳng cái mũi, hướng Thẩm Quý sự sợ tới, kêu cái kia âm thanh cũng không phải Thảo Nguyên ngữ. Lại có loại bản sự này Thẩm Quý rất là kinh ngạc. Trong lòng hắn nhưng không có bao nhiêu chập trùng, thân thể nhoáng một cái, chỉ là mấy cái xuống cướp, trùng điệp đâm vào mấy người kia trên thân. Tiếng tạch tạch vang liên tiếp vang lên, mấy tên người mang dị kỹ người Thảo Nguyên bốn quẳng, cũng mất âm thanh. Nhưng vừa rồi tiếng còi truyền ra, Trường Lãng Sơn bên trên đã là rối loạn lên. Chương 72, chúc phúc chương 72, chúc phúc Trường Lãng Sơn hẹp mà cao. Trùng hợp là trời đông giá rét thời tiết, trên núi mục lâm cảnh lá thưa thớt, xương cốt sai chỗ tiếng vỡ vụn quanh quẩn không ngừng. Thảo Nguyên Nhân Mã tới nghe được trong lòng phát lạnh, do chỗ cao nhìn lại, lại chỉ gặp có ngang tàng bóng đen lướt qua, chặn đường tộc nhân đã thân hình bặm bẹo bay lên. Đúng là không có ai đỡ nổi một hiệp. Không do ý nghĩa tiếng gào to vang lên, các loại thẩm quý dừng bước lại, lại chỉ gặp những người còn lại đều gom lại Trường Lãng Sơn cửa trại. Giống nhau hùng tráng hán táo bạo đẩy ra đám người đi ra, dò xét thẩm quý. Hắn đứng ở đó mà, thân trên che kín hắc hồng hình xăm quý tích kỳ quỷ, có kiểu khác vật bị, dưới ánh trăng thân hình che đậy ra mạng lớn âm ảnh. Ngươi, không phải lớn giận người của triều đình. Thao lấy quái dị khẩu âm, như hùng tráng hán mở miệng. Thẩm quý một đường giết tới lui đến, cả đường có nhiều khai mạch nhất trọng thực lực, nhưng cũng chỉ là gà đất chó sành. Chỉ có trước mắt như hùng tráng hán có thể vào mắt. Thẩm quý gật đầu. Thẩm mỗ tử không phải người của triều đình, chỉ là núi này là thụ thẩm mỗ che chở, các ngươi ở đây làm gì? Như hùng tráng hán hừ nặng lên tiếng, không kiên nhẫn nói không phải lớn giận người của triều đình, ngươi để ý đến ta các loại làm cái gì? Hai đấu lang thần huyết ỉu, ngươi như vậy thối lui, lấy hắc lang thần phát thệ, ngươi cùng hắc lang bộ ở giữa thù hận xóa bỏ, như thế nào? Thẩm quý không biết đó là vật gì, nhưng cũng không có ý định nhận lời, chỉ thẳng thắn nói các hạ lưu tại trong núi, phóng nhãn liền có thể trông thấy ta ngọa hổ núi, thật là khiến người khó mà yên giấc. Chẳng thừa dịp các hạ có thương tích trong người, giết ngươi tới dứt khoát nói đến cuối cùng. Thẩm quý thân thể lướt một cái, khớp xương rung động đùng đùng, thân hình đột nhiên cất cao một tấc, bước nhân khí thế tàng ra, đạp chân xuống, đá vụn nước bắn, người khác biến mất không thấy gì nữa. Như hùng tráng hán sắc mặt trầm xuống, trong miệng vội ba quát to một tiếng cái gì, trên người xăm thân liền nhúc nhích đứng lên, cơ bắp của hắn bặm mẹo, mang theo lực lượng cường đại, bát to bằng cái bát nắm đấm đấm ra một quyền, mang theo luồng khí xoáy. Sau một khắc, thẩm quý xuất hiện phía trước, song phương lấy quyền đụng vào nhau, đùng, chen ép không khí xung mở, thẩm quý liền lùi lại hai bước, thuận thế năm ngón tay mở ra, bắt lấy xông lên đến lâu la mặt mũi. Tùy ý đối phương dãy rủa không thể được, kéo lấy nó quét ngang. Bọn lâu la bị đều bước lui. Rất không tệ. Thẩm quý hai mắt sáng lên, tiện tay cầm trong tay co giật lâu la ném tại một bên. Các hạ đường lối có thể có trò. Như hùng tráng hán ngạo nghễ nói, lang thần chú, tại trong bộ lạc, chỉ có dũng sĩ mới có thể khắc họa sử dụng. Đây là hắc lang thần chúc phúc. Trên người hắn cơ bắp tiếp tục nhúc nhích và mẹo, nửa người trên hình xăm quý tích na gì, lại thật giống là một thất cự lang nhắm người mà phệ. Cùng là khai mạch vũ trọng, tại thuần túy trên lực lượng, khó được gặp gỡ có thể cùng chính mình sánh ngang đối thủ, thẩm quý thật là hư phấn. Nếu không phải đối phương có thương tích trong người, sợ là cũng không cần tại Trường Lãng Sơn lưu lại. Xác nhận xuyên sơn lúc gặp được ngoài ý muốn, lúc này giao thủ cũng là dùng biện pháp áp chế thương thế. Hô, cực nóng khí tức tản ra, thẩm quý lồng ngực nóng lên, hổ cương du tẩu, hổ sắt chân y đem nội tức nhuộm thành màu đen. Vậy liền nhìn xem, hắc lang thần đối với các hạ chiếu cố bao nhiêu giống. Hổ khiếu đột nhiên bắn ra, tại bầu trời đêm truyền ra. Nội tức tại kinh mạch ở giữa bơm động, cơ bắp kéo duôi, khí lực dọc theo xương cốt truyền, thẩm quý thân thể lôi ra tàn ảnh. Tinh khí thần của hắn bị xách đến cực hạn, hướng như hùng tráng hán bạo sát mà đi. Người sau hừ lạnh, nắm lên bên cạnh tộc nhân ném ra ngoài. Đùng. Tên điêu kinh hoàng kêu lên người Thảo Nguyên trước ngực đổ sụp, chỗ sau lưng bị cự lực mang ra một chùm huyết dịch. Ở tại thân thể nghiêng nghiêng ném ra đồng thời, như hùng tráng hán thừa cơ bật tới, song quyền giơ lên, như trọng truy nện xuống. Thẩm quý tránh cũng không tránh, thẳng tắp nện vào như hùng tráng hán trong ngực, khuỷu tay lòng đang nó xương sườn chỗ hung ác đục mà đi. Cấn. Là xương cốt sai chỗ tiếng vang. Như hùng tráng hán cắn răng, song quyền nện ở thẩm quý kiên giáp chỗ, lại có nện thạch cảm giác. Thẩm quý kêu rên, bộ pháp vận dụng đến cực hạn, thân ảnh na gì không ngừng. Quyền trảo khớp nối mang theo cùng sông chi thế, như mương nện như điên, nhưng lại như hùng tráng hán không phụ nó dũng sĩ tên, hai tay kéo duôi, bày đụng ôm sông, lại cũng là kín không kẽ hở. Tộc nhân của hắn thấy thế kinh hãi, do dự ở giữa, rốt cục có người kịp phản ứng. Hắc lang con dân của thần, lại không có dũng khí sao? Theo một người trong đó khàn giọng hô to, đám người còn lại lúc này khơi dậy huyết dũng, tại nơi lòng bàn tay lấy xuống một đao, đem huyết dịch bôi ở cánh tay, liền hướng phía giao chiến trô vây giết mà đi. Thậm chí không biết bọn hắn kêu cái gì, chỉ chuyên tâm đắm chìm tại cùng như hùng tráng hán trong lúc giao thủ. Song phương đều là tất cả tâm thần tập trung, tìm kiếm đối phương sơ hở, làm sát thủ. Thẩm quý dành thời gian bánh một chút những cái kia xuống lại tới lâu la, chỉ thấy những người này giống như mê mẩn tâm trí giống như, đám chìm ở phấn khởi bên trong. Hắn không có nhiều để ý, chỉ là gian làm việc, đem đả kích mục tiêu mở rộng đến trong vòng một trượng. Thỉnh thoảng liền có lâu la gặp phải cự lực đả kích, thân ảnh bẻ con bay ra. Hổ sắt chân ý uy áp bên dưới, cho dù là chìm vào phấn khởi bên trong hắc lang bộ người cũng cảm giác sợ hãi. Nhưng mà bọn hắn đã không có cơ hội. Bọn sơn tặc tại Ngô Bất Minh chỉ huy bên dưới đã từ từ hướng phía Trường Lãng Sơn xuống lại, từng bước hướng về trên núi sơ soạn. Đến chỗ giữa sườn núi, Hồng Định rốt cục gặp được lão đảo chạy xuống núi đến bóng người. Cái kia có người. Trước mắt hắn sáng lên, chỉ hướng lấy ra thú hắc lang bộ người. Cái nào? Ngô Bất Minh kiệt lực nhìn lại, nhưng trung quy là nhãn lực không tốt. Mắt thấy đối phương giống như cũng phát hiện bọn hắn, Hồng Định quỳ lên, không lo được cái gì, đoạt lấy bên cạnh sơn tặc cùng một tiên bắn ra. Đối phương hét lên rồi ngã gục. Thấy vận khí không tệ, bọn sơn tặc phần phật một tiếng hơi đi tới. Là cái lấy ra thú người. Cánh tay không biết văn cái gì, lúc này huyết thứ phân vân. Dưới mắt cho dù tim cắm mũi tên, cũng không giống thống khổ dáng vẻ, chỉ nằm trên mặt đất, thậm chí không rõ nỉ non cái gì. Không đến một lát, nó thân thể co lại, liền bỗng nhiên không một tiếng động. Bọn sơn tặc hai mặt nhìn nhau. Nô Bất Minh cắn răng, vung tay lên. Thẩm đương gia có lời, không dung tha bất kỳ một cái nào, hơi đi tới. Bọn hắn chậm chậm mà lên, ở giữa lại gặp lại lấy chạy trốn người, do làm cho Sơn Tú cùng Lữ Mộc mang theo, cùng nhau tiến lên, đem nó kết quả. Thật vất vả, rốt cục lên núi, liền gặp được một cao giọng gầm thét trắng hán, cùng Thẩm Quý đánh nhau. Song phương cuồng bạo nện như điên, va chạm có tiếng, khí lãng bốn cước. Tại nhìn thấy trắng hán kia một quyền tại thân eo thô trên cành cây ném ra khe sau, bọn Sơn Tặc hít sâu một hơi, quả quyết dừng bước. Lại nhìn xung quanh, nằm rất nhiều thi thể, đều là lấy ra thú. Rốt cục, nương theo như hùng tráng hán cơ bắp run rẩy, một cái lão đảo ở giữa bán đi sơ hở, Thẩm Quý từ nghiêng bên trong ầm vang đánh tới. To lớn thân hình hướng dưới núi bay đi, đục gãy thân cây. Thẩm Quý bắp thịt cả người bốc hơi nóng, cất bước đến gần, gặp như hùng tráng hán miệng mũi chảy máu. Xem ra, Hắc Lang thần chúc phúc cũng không tốt như vậy tiêu thụ, như hùng tráng hán rất là bình tĩnh, vô lực tựa ở trên cành cây. Nếu như không phải là vì từ yêu khẩu chạy trốn, bị thương, Hắc Lang thần dũng sĩ không nhất định thất bại. Thẩm Quý từ chối cho ý kiến, nhưng đối với đối phương thực lực cũng là tán đồng. Rất không tệ, chí ít đối được khẩu khí của ngươi. Như hùng tráng hán cười cười, ho ra một ngụm máu lớn, nghèo đầu, không có khí tức. Chương 73, tiếp sau chương 73, tiếp sau ngao bản sơn của mãnh cũng từ núi khác một bên sờ lên đến. Thấy đầy đất bừa bộn, thêm nữa Thẩm Quý đứng trong sân lúc, tốt xấu nhẹ nhàng thở ra. Hắn đem kim qua tiểu truy tới eo lưng bên trên cắm xuống, tiến lên một bước, nói gặp qua Thẩm Đừng ra, có hai tên hốt hoảng trốn xuống núi người bị cổ mô đục vào, đã đều mất mạng tại cổ mô dưới truy. Bên cạnh, từ trường Lãng Sơn chạy đi ra Ngô Bất Minh tới gần, nói khẽ, không tăng trưởng sóng núi người, sợ là Thẩm Quý nhìn hắn, có thể tìm đầy đủ. Ngô Bất Minh gật đầu, trong sơn trại trong ngoài bên cạnh cổ mãnh vốn có chút hứa thất thần, lúc này vội vàng mở lời nói trường Lãng Sơn có cái thủy lao, chuyên môn dùng để giam giữ tù binh cùng không phục quản giáo người. A, Ngô Bất Minh hai mắt tỏa sáng, nói ở nơi nào? Cổ mãnh lắc đầu, không biết, chỉ là trường Lãng Sơn thủy lao là một mực có, hai nhà chúng ta đánh quan hệ không ít, biết việc này. Không có trì hoãn, Ngô Bất Minh lúc này phát tán nhân thủ tìm kiếm. Rốt cục, tại trại bên ngoài một chỗ gượng gạo dưới núi đá, bọn hắn lật ra tấm ván gỗ, tìm được thông hướng thủy lao cầu thang. Bên trong giam giữ hơn 20 người sơ tặc, trường Lãng đương gia Ngô Sất cũng tại, qua đến toàn thân trắng bệnh phát nhăn. Nghiễm nhiên chỉ còn lại có một hơi bộ dáng. Bọn sơn tặc ra ra vào vào, thật vất vả đem người từ thủy lao bên dưới đẩy ra ngoài. Giữa mùa đông, bị gió thổi qua, trên thân nước bẩn phát lạnh, suýt nữa không có đem những người này bệnh mang đi. Ngô Bất Minh làm cho người đem mang về sơn trại, nhóm lửa sưởi ấm, lại là vài bát nước nóng chút xuống, tốt xấu là đoạt lại mệnh đến. Cổ Minh đến gần, thở dài hướng về phía Ngô Sất đạo, không duyên cớ bị hai bạ bất ngờ này, Ngô đương gia kiếm lời về một cái mạng đến, còn phải đa tạ Thẩm đương gia. Đại nạn không chết, tất có hậu phúc, Ngô đương gia trong lòng nghĩ thoáng chút cũng chính là tìm kiếm trường Lãng Sơn sơn tặc lúc, cùng Ngô Bất Minh trong lúc nói chuyện với nhau, Cổ Mạnh mới biết, đám kia chiếm trường Lãng Sơn người, vào đầu người lại cũng là khai mạch vũ trọng. Cùng ngọa hổ trại Thẩm đương gia giao thủ, là có đến có về. Không duyên cớ gặp gỡ chuyện như thế, chỉ có thể nói là Ngô Sất vận khí không tốt. Ngô Sất xỉ lắm điều lấy bờ môi, nhìn về phía trong trại, chỉ thấy trại tử lang tạ một mảnh, hiển nhiên những ngày qua bị tao đạp đến không nhẹ. Về phần Thẩm Quý, đứng trước tại ở giữa đất trống, nhìn xem bọn sơn tặc tìm ra Hắc Lang bộ sự vật. Không rất tốt nói, một chút phát ra mùi tanh hôi vị huyết dịch. Nhìn ra được là lâm thời thu thập thảo dược, còn có bốn chi sừng trâu. Sừng trâu trống rỗng, mở ra trên đó cái nắp, có thể nhìn thấy trong đó chất lỏng màu đỏ, nồng đậm mùi rượu bay hơi, mang theo khác mùi thơm. Lữ Lao nhìn xem. Lữ Mộc đứng hầu bên cạnh, nghe vậy tiếp nhận Thẩm Quý trong tay sừng trâu, nhẹ nghe sau nói, nghe nói thảo nguyên chư bộ có nhiều đặc biệt bí phương phụ trợ luyện công, chính là bồi dưỡng tộc nhân không hai chi pháp. Rượu này ứng chính là một loại trong đó, bất quá lão hủ coi tính liệt, người bình thường các loại đoán chừng tiêu thụ không được. Thẩm Quý nhớ tới như hùng tráng hán lộ diễn lúc trong miệng nói tới lang thần huyết ỉu, nói chung chính là vật này. Tại trong mắt đối phương, nên rất có phân lượng. Trên núi thi thể đều xử lý sạch, không lưu vết tích. Thẩm Quý phân phó nói, Hắc Lang bộ người không có giá trị đồ vật, cũng đều không lưu, những người còn lại đều mang về. Nói đi, liền dẫn ngọa hổ trại sơ tặc, chuẩn bị rời đi. Nhiều, đa tạ Thẩm đương gia trưởng Lãng Sơn đương gia Ngô Sất, lúc này trong lòng nảy loạn, mới từ đại nạn không chết hoàn cảnh bên trong lấy lại tinh thần. Thấy Thẩm Quý đi tới, hắn đội vàng mở lời. Thẩm Quý khẽ bước cằm, an ủi, việc này đã qua, Ngô đương gia không cần để ở trong lòng. Về phần gần đây kinh lịch, cũng đừng cùng người nhắc lên, để tránh phức tạp. Ngô Sất liên tục gật đầu. Ta hiểu được. Thẩm Quý liền không có nhiều lời, chỉ hướng trại bên ngoài mà đi. Ngô Bất Minh theo sát phía sau, trong ngực còn ôm cái kia bốn chi sừng trâu, đi ngang qua Ngô Sất bên người lúc, tiện thể lấy rút tay ra ngoài vô vô nó bà bay, lấy đó an ủi. Quan phủ Tiếu Phỉ cũng chống đỡ nổi, dưới mắt tính được cái gì? Ngô đương ra thoải mái tinh thần, trước dưỡng tốt thân thể, rét đậm thời tiết, nếu là vật tư không đủ, ngoại hổ trại cũng có thể đều đặn chút tới nói chút đồng khí liên chi lời nói. Ngô Bất Minh tài hướng phía Thẩm Quý đuổi theo. Bên cạnh, Cổ Minh có chút may mắn, nếu không phải ta trong trại huynh đệ phát giác trưởng Lãng Sơn khác thường, tìm Thẩm đương ra tới cứu, cất giấu như thế nhóm người, sau này còn không biết sẽ sinh ra chuyện gì đến. Ngô Sất hướng hắn ôm quyền chắc tay. Trường Lãng lần này chạy trốn, cũng có cổ đương ra một phần công tại. Cổ Minh lắc đầu. Dưới mắt Trường Lãng vừa thoát thân, sơn tặc bên trong không có một cái có thể đứng vững làm, hắn lưu ở nơi đây, khó tránh khỏi lộ ra có tâm tư khác tại. Hắn không đã lâu lưu, cũng đi ra ngoài. Cái này bên ngoài thi thể, ta liền để Ngao Bản Sơn huynh đệ kéo đi chôn, trên núi các nơi có lẽ còn có tàn mát, Nô đương ra nhớ kỹ để cho người ta xử lý. Ai, còn tốt trước đó bằng đến ngọa hổ trại, không phải vậy chuyện hôm nay, còn không biết ứng phó như thế nào. Kết quả là, Ngao Bản Sơn xuống bọn sơn tặc, liền mọi người ôm một bộ thi thể xuống núi. Chỉ có cái kiếp như hùng trắng hán, sứ ba, bốn người, mới khó khăn lắm nâng lên. Hoặc, quả nhiên là hù chết cá nhân, dạng này thể lượng cùng khí lực, một quyền xuống dưới, không được đập chết gấu. Thi thể bị bọn sơn tặc tìm cái địa thế thấp trúng chỗ, qua loa đảo hố chôn đi. Đợi đến thảm thực vật một lần nữa bao trùm, đảm bảo ai cũng không phát hiện được. Lúc đầu hướng trên núi ném một cái càng thêm mất việc, nhưng cổ mãnh nghe nói nhóm người này là thất lạc lưu lạc tới chỗ này, sợ lưu lại dấu vết khác, rứt khoát chôn. Chờ bọn hắn bận rộn xong, trời đã trắng bệnh. Dạng này thiên thời, cũng không tốt ở bên ngoài ở lâu, ngao quận người cũng vội vàng rời đi. Ngoa hổ trại sơn tặc muốn so bọn hắn về đến càng mau hơn. Chờ trở lại trong trại đầu, liền trộm âm thanh nói chuyện với nhau lên hắc lang bộ người chỗ quỷ dị đến. Những người kia lại nhảy, doa người cực kỳ. Chính là vài đao chém đi xuống, người đều nằm trên mặt đất, còn không biết kêu lên đau đớn, trong miệng cũng không biết lẩm bẩm cái gì bực này kỳ quỷ sự tình, dễ nhất làm người truyền bá. Mắt thấy trong trại nghị luận ầm ĩ, Nô Bất Minh không thể không đứng ra. Thẩm đương gia có lệnh, Trường Lãng sự tình không cần loạn truyền, không có việc gì không cần thảo luận những người kia, càng không cần ra bên ngoài nói một trận dặn dò qua sau, mới khó khăn lắm đem bọn sơn tặc đè xuống. Nô Bất Minh đi vào tụ nghĩa đường, chính gặp Thẩm Quý Bưng Lang thần huyết tiểu dò xét. Thẩm Quý hồi ức như hùng tráng hán thực lực, không khỏi nói, sói đen này bộ, thật là có chút thủ đoạn, ta xem lấn ná Trường Lãng Sơn những người kia, thực lực cũng còn không sai, giúp khí đều có. Khó trách có thể mặc núi tới. Nô Bất Minh lúc tuổi còn trẻ, cùng người thảo luận triều đình đại sự, cũng thường nói đến thảo nguyên quyết quốc, nhưng bất quá là đảm bình trên giấy, không hiểu nhiều lắm. Bây giờ nghe Thẩm Quý nói như thế, cũng không biết như thế nào tiếp lời, gặp Sừng Châu bên trong Lang thần huyết hữu, nhân tiện nói, Thẩm đương gia thế nhưng là muốn nếm thử rượu này. Thẩm Quý gật đầu. Có thể bị Tráng Hán kia tùy thân mang theo, treo ở ngoài miệng, nghĩ đến xác nhận chân quý sự vật. Nô Bất Minh đạo, cũng thanh thành bên trong người cùng Thảo Nguyên Tuyết Quốc lui tới mất thiết, không bằng ta phái người đi hỏi thăm một chút. Thuận tiện tìm kiếm sói đen này bộ nội tình, nếu không phải tình cờ, nói không chừng có thể biết những người này vì sao lưu lạc ở đây. Chương 74, lần nữa chân ý chương 74, lần nữa chân ý cũng thanh thành chỗ, là Lý Hoài chuyển về tin tức. Lý gia chuyện bên kia, dường như đi, hắn có thể tự do thân, trong thư bút tích có chút thông dòng. Đối với Hắc Lang bộ xuất hiện, tại Lý Hoài xem ra thuộc về ngoài ý muốn, dù sao Thảo Nguyên quanh năm phái người lặn trong thập vạn đại sơn, cùng các nhà giao dịch. Nửa đường ra chút ngoài ý muốn, xông lầm đến Trường Lãng Sơn, cũng không phải là không có khả năng lý giải. Còn có tin tức khác, mẹ của hắn, hướng nhà mẹ đẻ xin giúp đỡ, giúp hắn đại ca đi trung đường, chính là Thảo Nguyên rất tự bộ, treo chính là nhà mẹ đẻ Phương gia tiết tuổi. Trước đó vài ngày vào núi Nhân Mã, là Phương gia tại triều đình trong quân lực lượng. Đại ca đến này trợ lực, Lý Hoài ở trong thư toát ra một chút tự ý, bất quá lại chưa từng nhục trí. Đại khái là thói quen duyên cớ. Về phần Lang thần huyết hữu, thì là trên Thảo Nguyên, cũng rất tượng bộ Thiên Phúc Châu, quỷ thiếu bộ mục nát chỉ toàn xương nổi danh, ngẫu nhiên dùng cho giao dịch bí bảo. Đó là phụ trợ luyện công đặc biệt hảo vật sự tình. Lý Hoài cố ý nói rõ, ngôn từ ở giữa thật là tôn sùng. Liền trong tụ nghĩa đường lửa đèn, nhìn qua tin sau, Thẩm Quý tâm bên trong liền có số. Tiện tay đem tin ném tại than buồn, mặc kệ thiêu đốt, Thẩm Quý lấy ra một chi sừng châu, liền dạo chơi đi ra ngoài, hướng trên núi đi. Đúng lúc gặp lại là giữa tháng, mặt trăng chính tròn, ngân hoa vung vãi. Dạo bước đi đến đỉnh núi, chính thấy hổ yêu đứng ở núi đá, ngửa đầu ngắm trăng, hổ mũi chỗ hai đạo bạch khí như trường lòng phun ra nuốt vào. Thẩm Quý tâm bên dưới nói thầm một tiếng quả nhiên. Thường ngày chỉ thấy hổ yêu tại trăng tròn lúc sinh động, sơn yêu cũng là tại cấp độ kia thời gian lặn ra động đá bôi, bị hổ yêu bắt giữ. Bây giờ xem ra, yêu vật là đặc biệt cảm mến tại trăng tròn. Nhưng nhìn quanh hai bên, đã thấy sơn yêu vô tâm tại trên trời chi nguyệt, ngược lại là đội vàng cái gì khác. Sơn yêu hết sức chuyên chú, hiển nhiên là không có phát giác Thẩm Quý đến. Nó lấy ra một khối bụi bẩn thạch đầu, móng nuốt ở trên đó xoa nắng cắt chém, ra đá đổ rào rào rơi xuống. Bất quá một lát, thạch đầu lại thành ngọa hổ chi hình, cùng ngọa hổ sơn có 7-8 phần tương tự. Sơn yêu giơ lên thạch đầu, đối với mặt trăng bái ba bái, đột nhiên hai chảo bưng lấy, đem thạch đầu nướng trong miệng bịt lại. Là cực lực nuốt xuống động tác, nhìn xem vất vả, nhưng cũng không mười phần nhẹ người. Cùng lúc đó, một cỗ khí tức không tên, cũng từ sơn yêu trên thân lan tràn ra. Người xem sơn yêu cấu kết thế núi, hấp thu sơn yêu khí một sợi. Thẩm Quý ánh mắt dừng lại, sau đó chỉ thấy sơn yêu thân thể run run, tầng tầng bột đá rơi xuống, bên ngoài thân ra đá thay mới. Một hồi lâu bận rộn sau, nghi thức kết thúc, sơn yêu quay đầu, lúc này mới nhìn thấy Thẩm Quý. Lớn, đại vương. Tiểu yêu gặp qua đại vương, ngài khi nào tới? Có trận. Thẩm Quý đi đến bên cạnh, tuyển khối núi đá tòa hạ. Mở ra trên sừng châu cái nắp, hắn giơ lên Lang thần huyết tiểu nhấp một miếng, nhíu mày. Vừa mới chính là ngươi tuyển định ngọa hổ sơn an thân nghi thức. Thẩm Quý hỏi, trong miệng thanh ý tiếp tục phát tán, sau đó mới là mùi rượu. Sói này thân huyết rượu, hương vị thực sự không gọi được tốt. Sơn yêu liên tục gật đầu. Là, hát xa chân núi con quá kém, tiểu yêu đào núi thay đổi tuyến đường nhiều năm, muốn dẫn nước mạch tẩm bổ lại câu ngay cả, bất quá còn chưa thành hàng, liền gặp đại vương. Ngọa hổ sơn đã tốt lắm rồi, về sau mới là hiện ra ta sơn yêu bộ tộc năng lực thời điểm nó dự báo yêu sinh, trong thần thái lộ ra tự tin. Thẩm Quý cười khẽ, phất tay đem cho lui. Gặp sơn yêu đi ra, đồng dạng đối với nguyện hoa hút mạnh, Thẩm Quý giơ lên Lang thần huyết hữu, một mạch chút xuống. Rượu này thật sự là không có nhấm nháp tất yếu. Tinh hồng tiểu dịch rút vào bụng sau, không bao lâu, liền có một luồng hơi nóng từ khoang bụng đốt bên trên cho đến cổ họng. Như thế lửa nóng, đơn giản như muốn đem người thiêu đến ruột xuyên bụng nát. Thẩm Quý vận chuyển nội tức, lại lấy hổ cương chân áp, cái kia cố nhiệt lực liền vững vàng chảy vào toàn thân. Định sơn kinh đại thành tiêu hao một sợi sơn yêu khí, có thể tăng lên. Tâm niệm đè xuống, trong thân thể khí huyết liền sao động mở. Trái tim mãnh liệt bơm động, huyết dịch tuôn ra, Thẩm Quý trong mũi miệng phun ra lửa nóng khí tức, xương cốt phát ra két tiếng ma sát, giống như tại sinh trưởng. Định Sơn Kinh Viên Mãn Thẩm Quý ngang tàng ngửa đầu, nhưng ngay sau đó, cảm giác quen thuộc sông lên đầu. Định Sơn Kinh Thuế Phàm Lang Thần Huyết tiểu dược lực như nước chảy tiêu hao, Thẩm Quý hãn ra như tương. Tới đối đầu, thì là tâm thần ở giữa hiện lên nặng nề ý chí, Thẩm Quý nhắm mắt, lúc này đắm chìm trong đó. Chính phun ra nuốt vào Nguyệt Hoa Hổ Yêu cùng Sơn Yêu lúc này cũng quay đầu, chú mục mà đến. Hổ Yêu nhìn một cái liền lại quay đầu, nhưng Sơn Yêu lại bình tĩnh nhìn một lát, mặt mày có chút kinh nghi, sau đó mới hoàn hồn. Hai yêu một người riêng phần mình đắm chìm ở trong thế giới của mình. Cho đến lúc rạng sáng, Thẩm Quý u tỉnh lại, cảm giác tự thân khác thường. Quần áo bị mồ hôi ướt nhẹp, lại xem tay cùng thân, trọn vẹn mỏng một tầng huyết đủ. Tính danh, Thẩm Quý trước mắt cảnh giới, khai mạch lục trọng công pháp, Hắc Hổ Quyền Thuế Phàm Hắc Ngạc Thiết Bối Công tiểu thành lưỡng nghi hạc bộ đại thành hỏa cương nội tức dưỡng thể pháp tiểu thành định sơn kinh thuế phàm chân ý, hổ sát chân ý một tầng hồn sơn chân ý một tầng cảnh giới thuận thế đột phá tới khai mạch lục trọng. Việc này không ra Thẩm Quý sở liệu, dù sao trước đây cũng chỉ thiếu kém lâm môn một cước. Sơ điêu khi đã định sơn kinh đẩy tới thuế phàm, càng được hồn sơn chân ý, đây là may mắn, đáng tiếc không có mang nhiều hai phần lang thần huyết tiểu đi lên. Bằng không thì cũng không đến mức đến tình cảnh như thế. Đứng dậy động tĩnh đã quấy rầy Sơn Yêu, đối với nó khoát khoát tay, Thẩm Quý thẳng hướng dưới núi đi đến. Cửa sơn trại chỗ, hai bên trên tháp canh, thấy nhà mình đương gia trở về sơn tặc rủi rủi mắt. Thẩm đương gia hình như có chút khác biệt. Tuy nói thân hình có chút biến hóa, nhưng này sợi khí thế lại là càng kinh người, xa xa gặp cũng làm người ta cảm thấy chính mình thấp nhất đẳng. Trong chừng chuyện lớn, không được thất thần. Thẩm Quý đi vào cửa trại, thuận miệng nói một câu. Hai bên sơn tặc run lên, thu hồi trong lòng nghi hoặc, ngẩng đầu đứng thẳng. Là đợi về đến tụ nghĩa đường, Thẩm Quý lấy ra mặt khác ba phần lang thần huyết ỉu, dần dần chút xuống. Lửa nóng khí tức chưa đốt lên, liền bị đói khát huyết đục xé rách chia cắt. Thẩm Quý có thể cảm giác được, tự thân thân thể huyết đục linh hoạt ra. Đáng tiếc, ba phần lang thần huyết ỉu chỉ có thể nói là ứng gấp, xa xa không thể nói là đến giải khát tình trạng. Người tới. Thẩm Quý quá khẽ. Lúc này liền có tùy thời xin đợi đương gia phân công sơn tặc tiền đến, tối nay chủ ban chính là Trần Nưu. Thấy Thẩm Quý bộ dáng, hắn cũng không ngoài ý muốn, chỉ coi là Thẩm đương gia lại luyện công, đem chính mình đã luyện thành bực này bộ dáng. Chịu hai nồi đại dược đến. Thẩm Quý phân phó nói. Trần Nưu đáp ứng, quay người liền ra tụ nghĩa đường. Thẩm đương gia tạm chờ lấy, nấu xong bọn ta lập tức đưa tới. Nô Bất Minh cố ý đem chịu đại dược tay nghề chuyển cho thủ hạ sơn tặc, kỳ thật hắn cũng hiểu chỉ bị bao. Bất quá cũng đã đủ dùng. Bàn giao xuống dưới, Thẩm Quý đưa tay xoa nhẹ mi tâm. Vừa mới tâm thần đắm chìm ở hồn sơn chân ý bên trong, tiêu hao không ít tâm tư lực, cho dù hắn là bây giờ cảnh giới, lúc này cũng có chút mỏi mệt. Chính ngâm chán nghỉ ngơi, hắn bỗng nhiên tâm niệm lại là khẽ động, hướng tòa bên cạnh vừa sở, hốc tối mở ra. Tiện tay lấy ra một bản công pháp đến, chính là Sơn Quân Linh Thần Quan. Thẩm Quý trên mặt lộ ra ý cười. Được cái này rất nhiều thời gian, bây giờ cuối cùng có thể tu tập, chỉ mong không cần làm ta thất vọng sở học của hắn rất hữu tạm, công pháp này là có thể thống hợp một thân bản lãnh. Thân thần hợp một, nội tức tính cả cốt nhục của hắn ra, có thể vận làm một thể, bắn ra lực lượng tràn trề đến. Chương 75, tìm thần chương 75, tìm thần tại Trần Nưu gọi thượng lệnh Sơn Tú, để hắn phụ một tay, thổi lửa nấu thuốc thời điểm. Tại xa xôi trong núi, làm cho Sơn Tú trước đông ra, Ngư Long trại địa điểm cũ, một nhóm người đứng im lặng ngồi lâu ngựa mà đứng. Tối nay quả nhiên là trăng đẹp sắc. Người cầm đầu là nhất anh võ nam tử, tóc dài buộc lên, trên mặt mang theo ngạo khí. Phía sau hắn, Lý gia đại công tử Lý Phu dục ngựa bước đi thong thả gần, thấp giọng nói, "Giáng ca, Man Tượng bộ từ trước đến nay quái đản, không tốt khống chế, vì sao hết lần này tới lần khác muốn cùng bọn họ giao dịch?" Phương Giang Tà liếc mắt nhìn hắn, bình tĩnh nói, "Man Tượng bộ xem thường cũng thanh hành, những nhân khẩu này khí rất lớn, xem thường cái kia một chút xíu trộm đạm mua bán." Cùng Phương gia giao dịch lúc, Man Tượng bộ từ trước đến nay thuận theo. Hắn nóng nhìn hướng nơi xa, trong núi rừng chính chậm chậm lấy ra một ít nhân ảnh đến, đều là thân hình cao lớn, lấy trọng giáp, phong trần mệt mỏi. Phương Gián cười lạnh một tiếng. Người sau này dùng chính là Phương gia danh nghĩa cùng bọn hắn giao dịch, thiết mạc các loại cố kỵ, không được đọa Phương gia ta thanh danh. Dì cầu đi về nhà, lúc này mới vì ngươi tranh thủ cơ hội, cực kỳ dụng tâm, sớm ngày ngồi lên vị trí gia chủ mới tốt. Lý Phu gật đầu, thần sắc trên mặt rất là bình tĩnh. Ta hiểu được, chỉ là Phương gia dù sao cùng triều đình quân đội liên lụy rất nhiều, ta sợ sinh ra sự cố đến. Phương Gián lắc đầu, thuận thế giật dây cương một cái, hướng Man Tượng bộ người mà đi, sau lưng trừ cưới theo sát. Không có việc gì. Thập vạn đại sơn một chỗ, triều đình trên dưới nếu thật muốn cấm tiệt giao dịch, phải mấy tên linh võ cường giả chấn thủ liền tốt, bảo đảm bản địa hào cường cờ cờ ý tờ tê tê không lên tiếng. Bây giờ có lưu chỗ trống, chính là triều đình trên dưới không muốn còn nhiều. Trên mặt hắn hiện ra ánh sáng, ngạo nghễ nói, dưới mắt triều đình chư quân, ổn ép Thảo Nguyên cùng Tuyết Quốc, Mã Đạp Thảo Nguyên nóng nhìn vương đỉnh cũng không phải việc khó, chỗ nào giống những người đọc sách kia chuyển như vậy không chịu nổi. Chỉ là việc nhỏ, không sinh ra bao nhiêu yêu tiêu thân đến. Lý Phu theo hắn, rốt cục cùng Man Tượng bộ người đón đầu. Phương Gián lấy ra một cổ xưa địa đồ, từ Man Tượng bộ trên tay đổi được một thật dài hộp gỗ, ném cho người bên ngoài lưng mèo tại quõng. Song Phương trò chuyện với nhau thật vui, ở giữa cũng đem Lý Phu lấy ra, xem như nhận mặt, là sau này mua bán mở đầu tốt. Trước khi đi, Man Tượng bộ người đầu lĩnh hỏi ý nói, Phương công tử có thể nghe có Thảo Nguyên ta Hắc Lang bộ tin tức? Không có. Phương Gián thuận miệng nói, làm sao? Sớm ngày truyền đến tin tức, Hắc Lang bộ có chi tộc nhân nhận cầm yêu xung tập, thất lạc ở trong núi, chậm chạp tìm không thấy tung tích. Man Tượng bộ người rất là khách khí. Đáng tiếc là cùng Phương công tử chấp đầu, chúng ta xuyên sơn mà đến, hao tổn không nhẹ, không đáng kể. Nếu như Phương công tử nhìn thấy, còn xin lưu tâm một hai. Lý Phu biết Thảo Nguyên Chư Bộ cũng nhiều có hiềm khích, những người này đối với Hắc Lang bộ tộc người quan không quan tâm không biết, nhưng tối thiểu là biểu lộ đối phương gián thành ý, điều này làm hắn hơi xúc động. Thường ngày Man Tượng bộ cùng cũng thanh thành các phương giao dịch lúc, cũng không phải bộ dáng này. Ngẫu nhiên đánh giết một hai lần người sự tình cũng là có. Phương gian tùy ý đáp ứng, lĩnh người thối lui. Man Tượng bộ người cũng chậm chậm lui vào trong núi rừng. Dọc đường, Phương gian sẽ cùng Man Tượng bộ giao dịch mấy chỗ địa điểm cáo chi Lý Phu, để nó lưu vào trí nhớ. Đây là Man Tượng bộ ở trong núi cứ điểm, về sau ngươi liền dẫn nhân vãng chỗ này đến liền làm móng ngựa gấp đạp. Một đoàn người tốn hao mấy ngày, thẳng đến ngoài núi mà đi, cũng không dừng lại, càng không vào cũng thanh thành, thuận quan đạo rẽ ngang, liền đã đi xa. Chỉ lưu đến Lý Phu một người, mang theo ý cười, hăng hái, ngựa ngựa vào thành. Trên tường thành, Liêu Trường Thiên nghiêng người dựa vào, ngon lành là cầm lên bầu rượu uống một hớp. Thế nào, ta cứ nói đi, giống như cũng thanh thành dạng này xa xôi thành nhỏ, làm sao có người cha? Bất quá làm ưu tư mà thôi. Bên cạnh hắn, một trung niên mặt chữ quốc nam nhân ôm cánh tay mà đứng, mi tâm nhăn thành hình chữ xuyên. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Hắn ngữ khí trầm ổn, cũng không như Liêu Trường Thiên tùy ý tự tại, càng giống là theo thói quen nhíu mày. Cũng thanh thành bên trong, còn có cùng bên ngoài cường nhân cùng một tuyến. Sau này làm cho người nhìn nhiều lấy điểm, thượng quan không thích vượt qua người khống chế sự tình, thực sự không được. Cắt đứt chính là Liêu Trường Thiên hắt nhưng cười một tiếng, nhưng cũng đáp ứng. Hiểu rồi, hiểu rồi. Đúng rồi, nghe nói hôm nay Thiên Hương lâu lầu hai mở lại, không làm mỹ nhân hoa khôi, liền là cấp trên rượu ngon. Ân giáo tập cần phải cùng ta cùng đi. Ân giáo tập lắc đầu không đáp, đi xuống tường thành. Liêu giáo tập hay là dùng nhiều chút tâm tư tại luyện công thôi. Người ta được quan phủ chức vụ, là đọ sức tới tiện lợi. An có thể không duyên cớ lãng phí quan phủ tài nguyên. Liêu Trường Thiên cười ha ha, hấp khí thở dài, đúng là phun ra thật dài cực nóng mùi rượu đến, trên mặt không có một tia men say. Ta con đường, không ép một chút thuần dương khí, rất khó có tiến triển. Ân giáo tập cũng không phải không biết. Cung thanh thành trung tiểu nhỏ gợn sóng, từ cùng sơn tặc không quan hệ. Thẩm Quý bỏ ra rất nhiều thời gian, cuối cùng là đem thân thể nuôi về. Hắn lưu lại lâu dài trong tụ nghĩa đường, chuyên tâm nghiên cứu sơn quân linh thần quan, càng phát ra cảm thấy công này tinh diệu. Muốn ở thể nội quan tượng xuất sơn quân linh thần, muốn thành thần nhân chi tượng, đây cũng là có chút gian nan. Thẩm Quý tự đắc công pháp đến nay, liền lúc nào cũng nghiên cứu, tự nhận được một tia tinh túy. Nhưng lúc này vào tay, lúc này liền gặp được nan đề. Gọi Ngô Bất Minh, Thẩm Quý hỏi, ta lĩnh hội công pháp, dưới mắt gặp phải nan đề, muốn quan tưởng một núi quân thần nhân. Quân sư biết ta không đọc sách nhiều, thật sự là gây khó cho người ta, không biết quân sư có thể có biện pháp. A, Ngô Bất Minh nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, sau đó kịp phản ứng, bắt đầu suy nghĩ Thẩm Quý nói sơn quân thần nhân. Suy nghĩ hồi lâu, trên mặt của hắn nổi lên đắng chát đến. Hổ thẹn, lúc trước là khảo công tên, đọc phần lớn là sách thánh hiển, đối với người thần sự tình thực sự biết được đến không nhiều. Ngô Bất Minh moi ruột gan, thất ý lúc đọc tạp vụ sách đều suy nghĩ mấy lần, nhưng vẫn là không tìm được tương ứng sự vật. Nếu là trên đường bán tranh trừ tà an thần như thế nghệ, nhất định là biết được sơn quân thần nhân a. Ngô Bất Minh đột nhiên linh quang lóe lên. Năm đó bán tranh chữ sống tạm lúc, ta từng có một bản đồ phổ, phòng trong có trừ tà hình vẽ. Thẩm đương gia chờ một lát, cho ta tìm xem. Hắn bước nhanh đi ra, sau gần nửa canh giờ, cầm một bản sách cũ sách trở về, hiện lên tại Thẩm Quý. Thẩm Quý lật ra xem xét, Lý Trung Đa là thần nhân dị thú, chính là vẽ sau bách tính về nhà gián tiếp, khẩn cầu chính khi an thần an trạch sử dụng. Trong sách vở hình vẽ không biết xuất từ người nào chi thủ, nhìn xem cũng có mấy phần thần vận, hiện lộ rõ ràng bất phàm hoa kỹ. Nghĩ đến, đây cũng là Ngô Bất Minh giữ lại sách cho tới bây giờ nguyên nhân. Dần dần qua, thần nhân cùng dị thú từng cái mà qua, nó hoặc trợn mắt hét lớn, hoặc dương nhanh múa đuốt, hoặc ngang đường mà đứng, luôn mang theo thần tính. Có. Ngô Bất Minh đứng hầu tại bên cạnh, đột nhiên chỉ hướng trên sách nào đỏ trang. Thẩm Quý định thần nhìn lại, chỉ thấy trên trang giấy, một đầu hổ thân người, lấy hoa phục, trợn mắt uy nghiêm thần linh sừng sững đỉnh núi. Nó thân quan núi, dưới lưng là nặng nề tầng mây, sau lưng thiên binh thiên tướng san sát, chính là túc sát đường hoàng chi tượng. Chương 76, bế quan. Chương 76, bế quan. Bạch hổ giám binh thần quân Thẩm Quý dò xét trên sách thần nhân, đầu hổ thân người, chấp binh mâu mà xem, một cỗ sát phạt khí đập vào mặt. Theo trên sách nói tới, nó trưởng chiến tranh, sát phạt, trừng phạt ác, bách tính vẽ chi dán ở trong nhà, khẩn cầu tránh ma quỷ, nhưng hai, kỳ phong. Rất tốt. Thẩm Quý hài lòng gật đầu. Nhờ vào họa sĩ kỹ nghệ, thần quân hình tượng sinh động như thật, Thẩm Quý lường trước chính mình quan tưởng đứng lên, có thể tiết kiệm lại không ít khí lực. Hắn nhìn về phía Ngô Bất Minh, nói như vậy, liền mượn chức dùng quân sư chi thư một thời gian. Ngô Bất Minh ở bên, không người cười nói, Thẩm đương gia phải dùng, chỗ nào dùng nói từ có thể thay thế cho nhau. Thẩm Quý biết bọn hắn người đọc sách đối với ngưỡng mộ trong lòng sách coi trọng, liền không có đem sách muốn đi qua ý nghĩ, chỉ là bàn giao nói ta quan tưởng thần nhân, có lẽ phải dùng một đoạn trước thời gian, cần thanh tĩnh. Vậy làm phiền quân sư, đem trong trại mọi việc quản lý tốt, lớn nhỏ công việc, cứ việc xử trí, không có khẩn yếu sự tình không cần thiết. Nhiều ta Ngô Bất Minh sắc mặt nghiêm nghị, trịnh trọng xác nhận, quay người thối lui. Hắn mới ra tụ nghĩa đường, liền gọi hai tên sơ tặc để nó chấn giữ cửa ra vào. Không thể làm cho người va chạm đã quấy rầy Thẩm đương gia trong đường, Thẩm Quý che đậy ngũ giác, trong trại tiếng vang động tĩnh từ từ đi xa. Bất quá một lát, sơ tặc tiếng nói cùng Hạc Minh liền tất cả đều biến mất, Thẩm Quý tâm thần hoàn toàn tĩnh lặng. Đây là sơn quân linh thần quan bên trong đề cập kỹ xảo. Sau đó, còn phải tạo dựng ra quan tưởng thân nhân vận, lại lấy vận lập hình, ở lâu tại tâm. Đây là mài nước chi công. Thần nhân bắt nguồn từ nhị thập bát tú bên trong thất túc, kỳ hình tượng hổ, ở vào phương tây, thuộc kim, trong ngũ hành kim sắc trắng, cố xương bạch hổ. Như dương binh trấn vũ, dạy trận đăng cấu, hành quân phạt không ngờ người, đều là hướng nó phương hô nó thần chi danh mà đi tâm thần ngủ ngủ bên trong, Thẩm Quý lờ mờ phát họa ra một tôn toàn thân thần quang uy vũ thần nhân. Yên lặng niệm tụng trong sách đối với Bạch Hổ giám binh thần quân ghi chép truyền thuyết, tụng nó thần hào, từng kia từng sợi binh mâu sát phạt chi khí cũng ra đời. Thẩm đương gia đúng là quan tưởng thần nhân lấy luyện công sao? Đảo mắt đã là một tháng sau, Thẩm Quý vẫn không có động tĩnh truyền ra. Chính là mùa đông khắc nghiệt, nhân thú ẩn nút an rất lúc, Nô Bất Minh trộm nửa ngày nhàn, tìm tới Lữ Mục. Lữ Mục nhớ lại một lát, công pháp bực này cũng không hiếm thấy, nghe nói phần lớn là ngồi tại Cao Sơn Đại Xuyên Tông môn tu tập, đối với môn hạ đệ tử tâm tính yêu cầu cũng cao. Không có cao tuyệt tâm tính, khó mà chịu đựng quan tưởng lúc tâm lực tiêu hao, còn không biết đến phí thời gian bao nhiêu thời gian nhập môn. A, Nô Bất Minh không hiểu phương diện này sự tình, thò người ra tới gần hỏi, Lữ Lao Ca coi là, Thẩm đương gia khi nào có thể đi ra đâu? Lữ Mục trầm ngâm một lát, ngược lại là đối với Thẩm Quý có thể hay không nhập môn không làm hoài nghi. Thẩm đương gia định là người mang chân ý, tâm thần vững chắc, nhưng chuyện như thế không nắm chặt được, cũng không có nhanh chậm tốt xấu lời giải thích quân sư. Hai người trong phòng nướng lửa than, nói chuyện, đột nhiên bên ngoài chạy tới một núi tặc. Một thân hớn hở ra mặt, một tiếng la lên, liên tiếp bọn sơn tặc thao luyện động tĩnh cũng trùng xuống. Nô Bất Minh nhìn về phía cửa ra vào, thấy là Hồng Định chất tử Hồng Nhị Lang, vốn là cậu thả trên khuôn mặt hắc hồng đan sen. Hắc hắc, quân sư, Lữ Lao tiên sinh. Hồng Nhị Lang hướng phía trong phòng hai người tất cả kêu một tiếng, lúc này mới nhếch miệng, lộ ra một ngụm rõ ràng răng nói ta thúc đêm qua nhập cảnh giới, hiện nay cũng là có cho người. Nô Bất Minh cùng Lữ Mục liếc nhau, gật đầu. Không sai, chuyện tốt. Từ Hồng Định lên núi, làm việc thao luyện đều là cần cù chăm chỉ, thỉnh thoảng thỉnh giáo làm cho Sơn Tú cùng Lữ Mục. Dưới mắt tại sơn trại đại dược bổ dưỡng bên dưới, bước ra một bước kia, cũng không quá mức vượt quá hai người đón trước. Lão Mục đạo, lão hủ vốn cho là hắn đến khai xuân mới có thu được. Nô Bất Minh chạm đứng dậy đến, đi qua vô vô Hồng Nhị Lang đầu vai. Đi theo Thẩm đương ra, Hồng Định cũng là liều qua mấy trận đánh ác liệt, kích phát huyết dũng, sớm có thành tựu, cái này có cái gì kỳ quái. Đi, dẫn đường nhìn một cái đi cùng đi. Thấy thế, Lữ Mục cũng là đứng dậy đồng xuất. Trong trại lúc này rất là náo nhiệt. Nói đến, nếu là không nhìn Hồng Định lên núi trước, tại hộ thôn đoàn bên trong điểm này nội tình, hắn xem như bọn sơn tặc mắt thấy luyện được cho người tới. Dựa vào là quan phủ tiêu phí lúc, trại từ quan binh chỗ tịch thu được một bản công pháp, cổ địa công. Công pháp này nói chung cũng là quan binh từ chỗ nào chỗ đỉnh núi có tới, thậm chí không coi trọng lắm, tồn tại ở khố phòng. Ngược lại là trước đó vài ngày, Hồng Định cầu công, Nô Bất Minh đem quyển công pháp này lấy ra, làm hắn nhìn qua. Chưa từng nghĩ, bây giờ đúng là có thành tựu. Cùng là tiểu đao thôn đi ra sơn tặc chính vây quanh Hồng Định, bị những sơn tặc khác bọn họ bao quanh vây quanh. Nô Bất Minh trọng trọng ho khan một cái, đang muốn đến gần, đột nhiên Vương lão Lục đội vàng từ cửa trại chỗ đi tới. Nhìn thấy những sơn tặc khác bộ dáng, Vương lão Lục không hiểu ý nghĩa, gãi gãi đầu, bước nhanh tới Nô Bất Minh trước người. "Quân sư." Nô Bất Minh dừng bước, nghi ngờ nói, "Xảy ra chuyện gì?" Vương lão Lục hạ giọng, xê gần nói, "Thôn trấn xây xong, lạc danh tam hương trấn." Cũng thanh thành bên trong có quan nhân đi qua, nói không ít vang dội nói, còn gặp trên trấn có danh vọng lão nhân tam hương trấn có danh vọng lão nhân, phần lớn là di chuyển thôn ban đầu tộc lão trưởng làng. Tân trấn hoàn thành, nhân tâm chưa định, những người này ý kiến liền rất là có phân lượng. Khi nào sự tình? Nô Bất Minh hỏi. 5 ngày trước. Nô Bất Minh hơi kinh, vội nói, những cái kia quan nhân có thể có mang hộ vệ. Các ngươi nhập thôn trấn, không có bị người nhìn thấy đi. Cũng thanh thành bên trong quan phủ đối nội đối ngoại, đồng đều tính không được mềm yếu. Nô Bất Minh bình trắng vô sự, cũng không muốn chính diện nhiễm phải quan phủ nhân sự. Vương lão Lục vào đầu, thấp giọng nói, không có bị người nhìn thấy, ta nghe ta chất nhi giảng. Sầm phu tử bị quan nhân tiếp kiến, những chuyện kia đều bị phu tử người hầu khi náo nhiệt giảng cho bọn hắn nghe. Bất quá, ta đứa cháu kia nói, sầm phu tử trở về sắc mặt không tốt, không phải rất chào đón những người kia. Ngô Bất Minh trên mặt hơi trợm, bánh hắn một chút, khẽ cười một tiếng. Người đứa cháu kia còn hiểu nhìn sắc mặt người. Thật như vậy thông minh cũng không hưởng ngươi cùng Trần Nưu đi cái kia một lần. Vương lão Lục ngượng ngùng cười một tiếng, lại nghĩ tới một cái khác sự tình. Đúng rồi, ta khi trở về, ta Vương trấn có cửa mới nghề kiếm sống, cực kỳ kỳ quái. Nói là quan phủ thu mua một loại màu tím thạch đầu, cho giá tiền không thấp, Tam Hương trấn thanh niên trai tráng không ít tâm tư động, ta khi trở về còn nhìn thấy bọn hắn kết bạn vào núi, đây là cửa chưa từng nghe qua nghề. Vương lão Lục cùng người đáp lời nghe ngóng, những thanh niên trai tráng kia cũng nói không rõ lắm. Chỉ nói là, chiếu vào Hương lão bọn họ thuật lại, nếu là có thể đào được 100 cân tử thạch đầu, năm sau mất mùa còn không sợ bị đói. Các thanh niên trai tráng đối với Hương lão tín nhiệm, đối với bực này thuyết pháp cũng không quá coi là thật. Nhưng thật có giảm nửa ích lợi, cũng đủ bọn hắn vui vẻ. Hòn đá màu tím Nô Bất Minh cùng Lữ Mục hai mặt nhìn nhau, chỉ cảm thấy hiếm lạ. Đây cũng là vật gì? Vương lão Lục đồng dạng không biết, chỉ buông tay. Nói là lâu dài mua bán, lần sau gặp được, cho quân sư mang về nhìn một cái tốt. Chương 77, tới cửa chương 77, tới cửa đảo mắt đã là năm sau đầu xuân. Xuân hàn se lạnh, hàn ý còn tại, nhưng đã không gọi được khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Huống chi ngọa hổ trại bọn sơn tặc bây giờ uống đại dược bổ thân, thể cốt không kém, sớm không sợ điểm ấy hàn ý. Thấy mấy tên sơn tặc từ cửa trại đi ra, trong miệng trầm thấp hát phòng giam, cùng người giao tiếp tuần sơn. Trường Lãng núi đến sơn tặc đều là hâm mộ. Bọn hắn đương giang lô quát, mang theo 3 tên tâm phúc tới cửa. Chờ giây lát, mới gặp Ngô không rõ bước chân vội vàng mà đến, thỉnh thoảng còn vỗ tay, trên bàn tay sấm đen. A nha, Ngô đương gia sao tới? Người khác vừa mới đến gần, Ngô Quát liền nghe đến nồng đậm mùi thuốc. Nhận lấy nghi ngờ trong lòng, hướng phía Ngô không rõ ông quyền, Ngô Quát trên mặt mang theo thành khẩn. Tất nhiên là có chuyện quan trọng đến đây, không biết Thẩm đương gia có thể có nhàn. Ngô không rõ lắc đầu, Ngô đương gia tới không khéo. Thẩm đương gia bế quan đã lâu, liền từ Trường Lãng núi sau khi trở về không lâu, cho tới bây giờ tổng cộng chỉ lộ ra 2 lần mặt. Hắn đem Trường Lãng mấy người mời vào trong trại, hướng về phía một tên nhàn tản đi ngang qua sơn tặc phân phó, để nó đưa vài bát canh nóng đi lên. Đi vào trong trại hắn bình thường ký sổ xử lý sự vụ chỗ. Xin mời Trường Lãng mấy người ngồi xuống, nô không rõ hỏi, Hắc Lang bộ sự tình đi qua như vậy lâu, Trường Lãng đã hoàn hảo sao? Nô quát thở dài. Tại trong thủy lao đầu suýt nữa qua đến ném mạng đi, không ít huynh đệ lưu lại mà bệnh. Vô luận như thế nào, cũng nói không lên quá tốt phía sau hắn, ba tên sơn tặc trên mặt ưu tư. Chúng ta chạy, nếu là không có biến số, chỉ sợ như vậy muốn lùi bại. Nô quát chính còn muốn nói gì nữa, đột nhiên rèm vải chợt nhẹ, lao hắn vài bắt trồng lên, đúng là bưng lấy 6 bát canh nóng tiến đến. Hắc hắc, uống hết đi đủ lắm thân thể lao hắn nhiệt tình phân bát, liên tiếp nô không bên ngoài trước cũng đưa qua, còn lại một bát thì bị chính hắn bưng, tích tích run lẩy bẩy nết. Đây chính là Lữ Minh đệ trước kia võ quán dùng để điều dưỡng đồ đệ thân thể thuốc thang, đáng giá không ít tiền đâu. Đều đừng lãng phí, đều đừng lãng phí. Ngô không do gặp hắn bộ dáng, suýt nữa tức giận cười. Ta nói lão huynh đệ, ngươi bây giờ cả ngày không dạy dỗ mây hạt, chơi bời lêu lổng, ngay tại trong trại dạo chơi tham gia náo nhiệt. Không nói đúng hay không nổi lý nhị công tử trả thù lao, liền nói ngươi thân thể kia, có thể trải qua ở như vậy nhàn à? Không sợ người lạ gì đi. Đối mặt Ngô không rõ chất vấn, lao hắn mặt không đổi sắc, đem trong canh mấy sợi thịt băm nhấp bên dưới. A nha, hạt đã là thuần tốt, bây giờ nó đã không còn mổ người. Về phần ta a tại cũng thanh thành bên trong quá vất vả, cả ngày không ngừng, sớm nên nghỉ 2 ngày. Lan lộn đến một chén canh, hắn lắc đầu, đem chủ đề dẫn hướng Trường Lãng mấy người. Hay là nói một chút mấy vị này, đến ngọa hổ trại có gì muốn làm? Nô không do tức giận nghiêng hắn một chút, mới nhìn hướng Nô quát. Nô đương ra thế nhưng là có thật khó chỗ. Nói nghe một chút, nếu là có thể giúp đỡ một đám, ngọa hổ trại cũng không tiết xuất lực Nô quát mang mấy ngụm canh, cảm giác thân thể ấm bên trên không ít, thở phào một cái, đột nhiên từ trong ngực vừa sở. Một thỏi vàng đống nhiên rơi vào trong tay. Hắn đem vàng hướng Nô không bên ngoài trước đẩy. Nếu là Thẩm đương gia không chê, Nô quát nguyện mang theo trại ngay hôm đó nhập vào ngọa hổ trại. Chỉ cần đến cho ta một đầu mắt vị trí liền có thể. Sau này tại Thẩm đương gia cùng quân sư thủ hạ nghe lệnh, bán lực lượng lớn nhất nghe nói hắn chỗ nói. Một bên lão hán dương lên lông mày, mang theo biểu tình tự tiếu phi tiếu, lui đến cửa ra bảo. Một bộ không dính vào làm bộ. Nô không rõ đem bắt hướng trên bàn vừa để xuống, sắc mặt càng là nghiêm nghị. Thẩm đương gia trước đây nói, tạm không có mở rộng trại quy mô ý tứ. Nô quát gật đầu, mặt mũi tràn đầy đắng chát. Là như vậy không sai, nhưng bây giờ Trường Lãng này thế, mắt thấy đã là không đáng kể. Kéo dài hơi tàn cũng là gian nan. Cái này thỏi vàng, liền xin mời quân sư vì bọn ta tại Thẩm đương gia trước mặt nói một chút lời hữu ích. Ta trong trại còn có 2 tên khai mạch nhất trọng hào thủ, đến lúc đó cũng đừng thân phận như thế nào, liền cùng những người khác cùng nhau, nghe lệnh làm việc liền có thể hắn cũng là không có biện pháp, thái độ bày rất hấp. Dù sao Trường Lãng trên núi, thực sự đã là không lắm có thể xưng là lực lượng đồ vật, chỉ có bọn hắn tự thân một chút khí lực. Thế, nô không rõ ú ú thở dài. Nhìn cái này đương gia thần thái, là hắn biết, Hắc Lang bộ cái kia một chuyện, đem vị này nô đương gia một chút lòng dạ đều cho đánh không có. Khó trách trước đây ít năm, ngoa hổ Trường Lãng ngao quận Tam Sơn cùng tồn tại lúc, liền không có làm sao nghe qua vị này Ngô đương gia thanh danh, đều là đại ca hắn lên tiếng. Nô không rõ đem cái kia thỏi vàng hướng Nô quát trước người lấy về. Các loại Thẩm đương gia xuất quan, ta sẽ cùng Thẩm đương gia nói lời. Nếu là đến lúc đó được thành, kim này, Nô đương gia cùng nhau dâng cho Thẩm đương gia liền có thể nghe vậy. Nô quát tính cả 3 tên thủ hạ đồng đều rất là kinh ngạc, liên đồng môn miệng lao hắn cũng là chú mục. Sau một lúc lâu, Nô quát mấy người rốt cục bị đưa đi. Nô không rõ tự mình đem bọn hắn đưa đến cửa trại, đưa mắt nhìn một thân đi xa. Lão hán dạo bước mà đến, chật chật mà thán. Nặng như vậy vàng, quân sư đều không cần. Hắn suýt nữa coi là đó là cái không thích tục vật, chí hướng rộng lớn người. Bất quá xem xét ổ sơ tặc, liền biết việc này không thể nào. Nô không rõ rất là thản nhiên, chắp tay sau lưng đi trở về. Bây giờ trại Thẩm đương ra đâu, là người đại khí, đem dưới đáy huynh đệ coi trọng chút, quản được không nghiêm. Cái này đã là sơn tặc khó được, trải qua tốt thời gian, nếu là lại lòng tham, dở trò, đó mới là lấy họa chi đạo. Lão hán vẫn tại sau lưng chật chật thở dài, không biết có nhận hay không cùng hắn thuyết pháp. Nô không rõ cũng không muốn nhiều lời, chỉ muốn đi nhìn nấu chín đại dược. Vừa mới Nô quát bọn người đến đây, hắn bước xuống trong tay sự vụ liền đuổi đến, cũng không biết Trần Châu có hay không xem trọng. Chính mở ra mấy bước, đột nhiên trầm xuống ngưng tiếng nói liền từ trong trại tâm truyền đến. Quân sư. Sóng âm xuyên qua trại, ngưng tụ không tan, đến Nô không rõ trong hai. Là Thẩm đương gia. Hắn một cái giật mình, vô ý thức sửa sang lại quần áo, cho thống khoái bước hướng tụ nghĩa đường mà đi. Đợi đến tụ nghĩa đường, vén rèm cửa lên tiến vào bên trong, Nô không rõ ngẩng đầu. Trầm Phi chính đoan ngồi tại thượng thủ. Rất nhiều thời gian bế quan tưởng, lúc này hắn rốt cục đem một tôn đầu hổ thần nhân tồn tại ở trong lòng. Ngũ giác rộng mở, bên ngoài động tĩnh dần dần khôi phục, như là đột nhiên nghe giang hà triều cường bình thường mãnh liệt lọt vào tai. Đúng là so với quan tưởng trước còn muốn nhạy cảm rất nhiều. Nô không rõ rõ xét trầm ý, chỉ thấy vị này đương gia đại khái là bế quan tiêu hao không nhẹ nguyên cớ, thân hình càng thêm gầy gò. Nhưng lúc này, chẳng biết tại sao, vị này đương gia trên thân lại hình như có khác giống như khí thế tại. Không phải cấp độ kia cường nhân hung hăng khí, mà là càng không nói rõ được cũng không tả rõ được độ vật. Nô không rõ nên tiếp trầm quý ánh mắt lúc, trong mắt kia hình như có cây gai ánh sáng đến, đâm vào hắn hai mắt miệng khô khốc, đội vàng túi đầu. Nô không rõ chớp chớp mắt giả, trong mắt lại có mắt rơi lệ ra. Trong lòng của hắn kinh hãi, liền đội vàng không người lại bái. Chúc mừng Thẩm đương gia thần công có thành tựu. Trầm quý thét dài cười một tiếng, khí dài mà nặng, chấn động đến trên xà nhà có bụi rơi xuống. Thật là có thành tựu. quân sư lại lấy trong kho tốt nhất đại dược nấu chín bưng tới, bế quan này hồi lâu, thế nhưng là quá mệt mỏi. Chương 78, đầu xuân
thời gian, một năm bắt đầu, bọn sơn tặc đã là bận rộn mở.
Nô Bất Minh thối lui, Thẩm Quý dạo bước mà ra, có thể thấy nhiều sơn tặc đội vàng lui tới, đầu mục gào to gọi người. Thẩm Quý thật sâu mức nhả, đổi đi trong phổi trọc khí. Mấy cái nhảy vọt ở giữa, người khác đến đỉnh núi, gặp hổ yêu ngủ say. Mà tại cách đó không xa, còn có một đầu đại xà thi hải, so với thường nhân thân eo thô bên trên hai vòng, dài ba trượng, đã bị gặm ăn hơn phân nửa. Nghĩ đến là hắn bế quan quan tưởng lúc, hổ yêu từng hạ xuống núi. Thẩm Quý chậm rãi nhắm mắt. Trong tâm hiện đầu hổ thân người thần nhân, có thần quang tường vân bao phủ, uy nghi cùng sát phạt khí lở lở, nhìn không rõ. Thần nhân đột nhiên ngẩng đầu, đường đường mà động, từ hắn trong tâm đi ra, cùng Thẩm Quý hợp nhất. Hô, tự dưng phong khởi, Thẩm Quý bỗng nhiên mở mắt, trong mắt tinh mang nổi lên, thần nhân ý vận tại thân thể chạy xuôi. Đưa tay, năm ngón tay nắm tay, thể nội gân xương ra trong thịt hơi thở bị không hiểu ý chí điều động, giống như thần nhân thống ngự. Sau một khắc, đại gân sụp ra, nội tức cổ động huyết đủ, lực lượng khổng lồ dọc theo xương cốt trào lên. Càng có hổ sát cùng hồn sơn chân ý xen lẫn, làm hắn nở rộ núi lở chi thế. Bèn, một quyền đánh ra, phái nhiên cường độ bên dưới, đúng là chống rông đánh ra sấm rền thanh âm. Trong sơn trại người mơ hồ được nghe ban ngày tiếng sấm, chỉ coi là sơ xuân lôi động, ngẩng đầu nhìn lên trời, thấy sắc trời tốt đẹp, liền lại tất cả tay vội vàng đầu sự tình. Thần nhân lui về trong tâm, Thẩm Quý từ cấp độ kia trạng thái rời khỏi. Nếu là cùng Hắc Lang bộ giao thủ đêm đó, có thực lực này, đối với tráng hán kia tả hữu bất quá một quyền sự tình, Thẩm Quý hồi ức vừa rồi một quyền uy lực, đối với sơn quân linh thần quan môn công pháp này đánh giá cao hơn một tầng. Sơn quân linh thần pháp nhập môn tiêu hao một sợi hổ yêu khí, một sợi sơn yêu khí, có thể tăng lên. Không ra Thẩm Quý dự kiến, nó tăng lên điều kiện quả nhiên cũng hà khắc rất nhiều. Thời thử xong thân thủ, các loại Thẩm Quý về đến tụ nghĩa đường sau, không bao lâu, đại dược đã nấu chín hoàn tất. Nô Bất Minh làm cho người đem thuốc thang khiêng tới đồng thời, cũng mang đến rượu thịt. Thẩm Quý hai bát thuốc thang rót vào trong miệng, liền bắt đầu ăn no ăn nê. Thể phách cường kiện tại lúc này hiện ra, rượu thịt cùng thuốc thang tiến vào thể nội bị phi tốc tiêu hóa hấp thu, huyết nhục đói khát chia cắt chất dinh dưỡng. Rút ra không đến, Thẩm Quý thuận miệng hỏi, đầu xuân công việc như thế nào? Nô Bất Minh tảo có chuẩn bị, vẫy lui lợi ở một bên sơn tặc, nhẹ giọng báo cáo đứng lên. Trong trại nhân thủ đã phát tán đi ra, trong núi yếu đạo cũng có huynh đệ nhìn chằm chằm. Hồng Định đã dẫn người hướng thôn trên trấn đi nạp nhân thủ. Quan phủ tại chúng ta xung quanh địa giới động tĩnh, cũng có người chuyên môn chú ý, thêm nữa trong thành triều ứng sẽ không bỏ sót sơn tặc cũng có các loại sự vụ. Nhất là đầu xuân thời tiết, càng là bận tối mày tối mặt. Năm ngoái trên núi động tĩnh lớn, không ít dân chúng chịu đến ảnh hưởng, dưới mắt đầu xuân, nếu là còn tìm không thấy sinh kế, có lẽ liền muốn vào rừng làm cướp lên núi. Là thu nạp thành viên mới cơ hội tốt. Trong thành mua bán lúc này sẽ sống gọn rất nhiều, quan binh xuất nhập tấp nập, trại cũng phải đi theo động. Về phần ngọa hổ trại xung quanh khu vực, giống như tiểu đao thôn như thế không lớn thôn trang, năm ngoái bởi vì lấy Thẩm Quý quật khởi mạnh mẽ, ít có người tới phạm. Như thế phong ba, bọn hắn ngược lại không bị bao lớn ảnh hưởng. Nếm đến ngon ngọt, nên sẽ quả quyết dứt khoát rất nhiều, qua chút thời gian, liền đem nộp lên trên lương thực đưa tới. Lại nói trong trại vũ khí ngựa tất cả việc vật đánh, Nô Bất Minh từ trong tay áo lấy ra một cuộn giấy trang. Mấy ngày trước đây, Lý Nhị công tử sai người đưa tới một phần danh sách, trên đó là trong thành mấy nhà chuẩn bị hướng trên núi đi thương đội, hắn dừng một chút, nhắc nhở, không bài trừ có đi ra thử đường, kỳ thực không nhiều lắm giá trị. Thẩm Quý tiếp đến nhìn qua, gặp trên đó 7-8 cái tin. Trong đó không thiếu có xuất từ Lý gia vạn gia tầng thứ này thế lực người, Lý gia tự thân càng chiếm hai đầu. Lý Nhị công tử tin tức lại như vậy linh thông, tiện tay đem tờ giấy đặt ở một bên, Thẩm Quý đạo. Nô Bất Minh trên mặt lộ ra ý cười. Hạ không sát trước đó vài ngày, thành công đột phá tới khai mạch tứ trọng. Lý Nhị công tử thủ hạ nhiều thêm một thành viên mãnh tướng, cổ tay tự nhiên là so trước kia mạnh chút, qua ít ngày nói là còn có tin tức đưa tới đúng rồi, cấp trên thương đội, Thẩm đương gia có thể có ý. Thẩm Quý lắc đầu, đồng đều không nhiều lắm giá trị, chờ chút. Nô Bất Minh không người xác nhận. Gặp Thẩm Quý ăn thế vẫn như cũ, giống như còn điển không đầy bụng, hắn trầm ngâm một lát, hay là mở lời. Thẩm đương gia, Trường Lãng Sơn người bên kia, ngài bế quan lúc tới qua. Thẩm Quý ngẩng đầu, sao? Nô Bất Minh thán tức một tiếng, nói là không đáng kể, ta nhìn cái kia Ngô đương gia liền tâm khí cũng mất, chỉ muốn tìm nơi nương tựa chúng ta trại. Nô đương gia cũng chỉ cầu chúng ta một tên đầu mục vị trí, những người khác càng có thể cái gì cũng không cần hắn, sau đó từng phái người tìm hiểu quá dài sóng tin tức, cấp trên sơn tặc tại thủy lao hỏng thân thể, không ít quả thật lưu lại bệnh căn. Thực lực giảm lớn, trên núi vật tư thiếu, đầu xuân tất cả hoạt động cơ hồ khó mà gắn bó. Dạng này trại, nhân tâm tan rã, thu nạp đứng lên ngược lại yên tâm chút. Về phần không ít người cái gọi là bệnh căn, kỳ thật không phải như thế nào chuyện trọng yếu, thể cốt khi còn yếu có chướng ngại mà thôi. Làm sơn tặc, không ít người cũng có chút ma bệnh. Thẩm Quý nghe vậy, suy tư một lát, nhẹ nhàng gật đầu. Đã như vậy, đầu xuân đoạn thời gian này, trước hết để cho Trường Lãng người phối hợp chúng ta trại hành động, quân sư nhìn xem đến, đem bọn hắn dần dần cũng về liền tốt, đem tất cả việc vật vánh thảo luận xong tất, đã là sau nửa canh giờ. Thẩm Quý uống cạn chén thuốc, lại như cũ cảm giác thể cốt chưa từng thỏa mãn. Hắn khẽ nhíu mày, ước chừng đoán được nguyên nhân, là khai mạch lục trọng nguyên nhân, hay là sơn quân linh thần quan lại tăng lên nữa, hắn xác nhận giống hổ yêu bình thường, cần tìm kiếm càng cao cấp hơn huyết thực. Tư một lát, tại Ngô Bất Minh trước khi đi, Thẩm Quý đột nhiên phân phó, cho Lý Hoài đi tin, làm hắn lưu ý nhiều giống như bạn gia như vậy cấp độ hào cường động tĩnh. Sau này trại hoạt động, liền đa hướng đám người kia dựa sát vào, những người còn lại tiểu đả tiểu nháo, thu hoạch thực sự không nhiều. Ngô Bất Minh nghe vậy hơi kinh,
mặc dù chẳng biết tại sao Thẩm Đường gia khẩu vị lớn hơn rất nhiều, nhưng vẫn là đáp ứng. Vừa bước ra tụ nghĩa đường, bị gió thổi qua, hắn bỗng nhiên đã nghĩ thông suốt. Cũng là, trong thành giải rác thế lực, có cầm hay không đạt được khai mạch ngũ trọng người còn muốn khác nói, nào có bao nhiêu hảo vận. Thẩm Đường gia cố ý đi một chuyến, thu được không để vào mắt, tự nhiên không vui hắn vội vàng rời đi. Sau đó không lâu, Thẩm Quý xuất quan tin tức tại trong trại truyền ra. Ngoa hổ trại bọn sơn tặc lớn thêm phân chấn, ở bên ngoài lúc lòng dạ cũng cao không ít. Lân cận sơn trại không ít đến đây dò xét ý, lại đều bị Trần Như bọn người lấp liếm cho qua, ngẫu nhiên Ngô Sắt cũng ra mặt, ân cần đem người ngăn lại. Tiểu Đao thôn lão thôn trưởng mang theo thôn dân lơm lớp lo sợ tới, đưa tới quý này mười thạch lương thực. Trước khi đi, hắn kéo lại Hồng Nhị Lang. Ngươi định thúc đi nơi nào? Hồng Nhị Lang đạo, đi ra ngoài làm việc đâu, quân sư phân phó. Lão thôn trưởng nhẹ giọng bàn giao nói chờ ngươi định thúc trở về, để hắn lưu tâm nhiều, chúng ta thôn bên kia giã loại, không được nhiều đuổi đến Hồng Nhị Lang giật nảy cả mình. Trong núi ăn người dã thú rất nhiều, có chút ngay cả trong trại đầu mục cũng không dám đơn độc đối đầu. Không đuổi còn cao đến đâu. Bọn sơn tặc hoạt động, thấy xung quanh ăn thịt dã thú nhiều, cũng phải báo về trại hoặc xua đuổi, hoặc săn thức ăn. Lão thôn trưởng hướng hắn cánh tay đập một bàn tay, ngươi hiểu cái gì? Năm nay thu hoạch đại khái còn không có năm ngoái tốt, đến chuẩn bị sớm liên thanh bản giao vài câu, lão thôn trưởng mới dẫn người rời đi. Thu một phần này lương thực sau, cũng có sơn tặc bắt đầu nghị luận lên một cái khác sự tình đến. Muốn hay không đi trên trấn nhìn xem? Trấn tử Tân Thành, dù sao cũng phải đi lộ ra chúng ta sơn trại uy phong. Chương 79, đói khát. Chương 79, đói khát. Trước đó vài ngày, quan phủ vừa có quan nhân đi hướng Tam Hương trấn. Trên trấn ra sao tình thế, Nô Bất Minh còn không biết được. Đối với bọn sơn tặc hướng thôn trấn túi một vòng ý nghĩ, tự nhiên còn tại trong trước. Nhưng mà qua mấy ngày, liền bỗng nhiên truyền đến một đội quan binh tiến vào chiếm giữ Tam Hương trấn tin tức, nghe nói muốn tại trên trấn kia đồn trú một thời gian. Vốn cho rằng quan phủ là an trấn tử trái tim con người, Nô Bất Minh còn tưởng quan phủ là muốn đại trị thôn trấn, có chút sầu lo. Chưa từng nghĩ về sau lại nhận được tin tức, nói cái kia đội quan binh lại vẫn kiêm phụ thu thuế chi trách. Hỏi đến thuế má bao nhiêu, đến đây ngọa hổ sơn Nô Câu rũi ra bốn cái ngón tay. Các loại tên tuổi tiền thuế, gần nhiều vô số thu hoạch bốn thành, Nô Bất Minh giật nảy mình. Bức tử người không thành. Năm ngoái đông lúc mới rời thôn trấn, trên trấn bách tính nhập không đủ suất, đâu còn có thừa lương. Không hẳn vậy. Nô Câu sắc mặt bình tĩnh. Có thể từng nghe nói quan phủ đẩy ra cửa mới nghề kiếm sống. Nô Bất Minh nghĩ, dẫn hắn hướng tụ nghĩa đường bước đi, vừa nói, cái kia cực khổ rất con hòn đá màu tím. Nô Câu gật đầu, nói chính mình nghe nói. Không biết vật này là làm gì dùng, nhưng nghe nói là triều đình đệ xuống, cũng thanh thành quan phủ liên tiếp mấy ngày thôi động. Quan phủ ra giá cực cao, liên tiếp khổ cấp dốc sức quan binh cũng đỏ mắt, một tới hai đi, không được tìm cách chia lãi. Nô Bất Minh nhăn lông mày. Hòn đá kia chỗ nào tìm? Trên núi, trong nước. Nô Câu nói dốc lấy ngón tay. Những địa phương khác cũng có, bất quá không nhiều, bên ngoài màu tím thạch đầu không thấy nhiều, làm đi quan phủ chuyên gia xem xét liền biết. Đang khi nói chuyện, hai người đã tới tụ nghĩa đường. Thẩm Quý chạm chạm mâu quan quét tới, Nô Câu trong lòng trầm xuống, thuận thế không người hạ bái. Gặp qua Thẩm Đương gia. Trước đây nói vị này Thẩm Đương gia bế quan hứa dài thời gian, dưới mắt xem ra, thật sự là thu hoạch tương đối khá dáng vẻ. Hắn thất kinh tại Thẩm Quý thực lực tăng trưởng, sau đó liền nghe Thẩm Quý nhàn nhạt tiếng nói truyền đến. Không cần khách khí. Nghe nói, Hạ Cung Phụng đã tới khai mạch tứ trọng. Thật đáng mừng. Nô Câu ngẩng đầu, khách khí đáp, toàn bộ nhờ Thẩm Đương gia đưa đi trầm đảm hoàng thủy, chính hợp Hạ Cung Phụng sử dụng. Dày vò một phen, nhịn tốt đoạn cuộc sống khổ, hắn liền trở thành. Giữa lời nói, trong lòng hắn cũng có chút phức tạp. Hạ Vô Thiết cả ngày trong thành trên núi chạy, lại vẫn thật bị hắn chiếm tiện nghi. Thẩm Quý gật đầu, cái kia trầm đảm hoàng thủy, hắn ngày hôm trước cũng là để mà ngâm tôi thể. Đệ xuống Định Sơn kinh đường lối vận chuyển khí huyết sau, trầm đảm hoàng thủy bên trong, quả thật có cái gì đồ vật chạy vào trong máu. Lúc đầu còn cảm thấy khí huyết cản trở, nhưng thích ứng một ngày liền không ngại, lại khí huyết trào lên ở giữa càng có thế sông. Khi đó Thẩm Quý mới biết, trong tay vật tư đã không đủ để làm hắn trưởng thành bao nhiêu. Nô Câu lúc này lấy ra một tờ đầu, chỉnh lên, sau đó cẩn thận nói, Hạ Cung Phụng khai mạch tứ trọng, lại đến trong núi liền chói mắt, sau này, do tại hạ cùng với quý trại giao tiếp Thẩm Quý nhìn qua trên giấy Lý Hoài chữ viết, gặp 3 năm thì tìm hiểu tới tin tức, quả thật đều là chính mình yêu cầu giống như, đều là việc lớn mà. Hắn giữa lông mày lộ ra ý cười. Không sai. Vậy sau này, liền làm phiền Nô Cung Phụng. Nô Câu nói liên tục không dám, sau đó chợt thấy Thẩm Quý chỉ hướng trên giấy tin tức. Lý đại công tử muốn đích thân lên núi. A, Thẩm Mô vốn cho rằng đại công tử là kim quý người, nên tọa trấn trong thành mới đối. Đối với việc này, Nô Câu cũng nhiều có nghi hoặc. Hắn nhớ tới đi ra trước, Lý gia mấy tên lão tư cách cung phụng nhân thân, còn có Lý gia chủ mẫu như vậy thân sắc. Việc này xác thực kỳ quái, bất quá đại công tử người bên kia, ngược lại là thành đủ tại ngược dáng vẻ. Lý Hoài tham viếng mẹ đẻ, chỉ dám tại trong dinh thự chuyển qua một vòng, nghe chút hạ nhân nghị luận, nhưng cũng không dám đánh nghe càng nhiều. Thẩm Quý cười cười, hỏi, có biết là làm cái gì mua bán? Nô Câu nghe vậy nghiêm nghị, nhắc nhở, cho là chân phẩm, đại dược có thể là rất hiếm thấy sự vật, Thẩm Đương gia chớ đánh này chủ ý. Hộ tống đại công tử chính là Lý gia lão gia tử lúc trước nhân thủ, cực lao tư cách cung phụng, là tiếp cận khai mạch lục trọng cường giả. Còn có người mua thế nhưng là Thảo Nguyên rất tựa bộ, đám người kia đề cập rất tựa bộ lúc, trên mặt hắn lộ ra cực kiên kỵ thần sắc. Nhị công tử sau này sợ là đến lo lắng càng nhiều lạ. Đợi đến Nô Câu rời đi, Nô Bất Minh lưu tại trong tụ nghĩa đường, thật là chần chờ. Thẩm Đương gia coi là thật muốn đối với Lý đại công tử độc thủ. Thẩm Quý ngô một tiếng, vừa mới không phải nói a, nếu là có thể đem Lý đại công tử lưu tại trên núi, không thể nói trước còn muốn xin mời Lý Hoài hồi cái đại lễ cho trại Ngô Bất Minh không có thẩm quý lạc quan như vậy. Rất tượng bộ tuy là tại Thảo Nguyên, cũng thuộc về cường đại bộ lạc, phòng trong cường giả không kế. Càng không nói đến bọn hắn là tại Thập Vạn Đại Sơn bên trong tiếp ứng người bán, nhất định là phái có cường giả đóng giữ. Quân sứ an tâm. Phát giác Ngô Bất Minh thần sắc, thẩm quý trấn an nói, chúng ta cũng không phải muốn xông rồi rất tượng bộ người, sớm tìm đại công tử tung tích của bọn hắn liền tốt. Đợi Ngô Câu trở về bẩm báo, Lý Hoài cũng phải đưa tới tình báo, việc này ta nhất định là cẩn thận nói đi, thẩm quý liền rời đi chủ đề. Vừa mới, quân sư lĩnh Ngô Câu khi đi tới, ta nghe thấy các ngươi nói rất hòn đá màu tím. Ngô Bất Minh đè xuống thần sắc lo lắng, đem vừa mới Ngô Câu lời nói thuật lại một lần. Không biết tác dụng, thẩm quý trầm ngâm một lát. Nếu trong núi thêm này thạch, để các minh đệ gặp, thuận tay cũng mang chút về là tốt. Tình hình kinh tế căng thẳng lúc, bán cho triều đình bao nhiêu có thể đổi chút tiền bạc. Việc này hiếm lạ, chính là triều đình quy mô lớn thôi động. Trong đó nhất định là có quan hệ thiếu, bất quá nếu như lại sự, cũng cùng bọn hắn những sơn tặc này không quan hệ. Để Ngô Bất Minh lui ra, thẩm quý nhắm mắt, bắt đầu quan tưởng trong lòng thần nhân. Mấy ngày này, trong kho dùng được đại dược đã đều bị hắn tiêu hao sạch sẽ, hiệu quả tạm được. Đây cũng là hắn muốn động Lý đại công tử nguyên nhân. Lấy hắn lúc này thực lực, nghĩ đến cho dù không thành, thối lui nói chung cũng không thành vấn đề. Nắm chắc tốt tiến thối thuận tiện, nơi đó có 10 phần chắc chín mua bán. Về phần quan tưởng thần nhân, thẩm quý thí nghiệm đi sau hiện, mỗi ngày quan tưởng 2 canh giờ, còn tại có thể trong phạm vi chịu đựng. Nhiều lắm là lúc kết thúc, tâm thần hơi mỏi mệt mà thôi, ngủ một giấc liền tốt. Ai, không biết cấp độ kia có lớn cơ nghiệp đại thực lực người là như thế nào sinh hoạt, thật sự có san phong ẩm lộ đỉnh đói bản sự phải không? Hay là toàn bộ nhờ cấp lấy ngoại giới tài nguyên. Vừa đột phá tới khai mạch lục trọng không lâu, thêm nữa sơn quân linh thần quan nhập môn, thậm chí cảm giác thân thể mỗi thời mỗi khắc đồng đều tại khát vọng thiết thế. Cơn đói bụng cồn cao cảm giác truyền lại đến trong đầu, thúc giục hắn ăn. Cùng hồ yêu vừa hóa yêu cũng không kém nhiều lắm, hắn còn có cực lớn trưởng thành không gian. Duy nhất chế ước chính là ngoại giới thiết thế. Cọ hồ yêu ăn là một loại biện pháp, bất quá đối phương cũng không thường xuống núi đi săn. Trước đó vài ngày, thậm chí ở trên núi nhìn thấy đại xà, cũng đã bị hồ yêu đem huyết đục gặm ăn hầu như không còn. Đại xà xương cốt bị sơn yêu chống đỡ núi. Bọn sơn tặc vui mừng hớn hở, đem xương rắn nhị canh. Đều nói lớn như vậy xương rắn tất nhiên đại bổ, cũng không biết có phải là thật hay không hữu dụng. Chương 80, đêm gặp Lý Hoài biết được thẩm quý nhìn chúng nhà mình đại ca mua bán, tâm tình làm sao không được biết. Nhưng nó tình báo, lại là tại Lý gia thương đội vào núi sau ngày kế tiếp, liền đưa tới. Ngư Long chạy sau, Long Vương Câu chỉnh đốn thẩm quý gọi làm cho Sơn Tú. Long Vương Câu ngươi có biết? Long Vương Câu. Làm cho Sơn Tú trước mặt người, sau đó liền vội vàng gật đầu. Biết, là dựa vào gần Ngư Long chạy một con sông, không rộng nhưng rất sâu, thường có trong núi sâu đổ vật bơi tới. Trước kia Ngư Long trại người sẽ không hướng bên kia đi, thẩm quý vươn người đứng dậy, liếc nhìn trong tụ nghĩa đường Ngô Bất Minh cùng Hồng Định mấy người, phân phó nói, trong trại làm phiền quân sư cùng lữ lao coi chừng, lần này ta chỉ đem trong trại hảo thủ, những người còn lại chú ý tốt đầu xuân công việc. Làm cho Sơn Tú chính hồi ức Long Vương Câu lộ tuyến, ngẩng đầu, đống nhiên đối đầu thẩm quý ánh mắt. Hắn một cái giật mình, liền nghe thẩm quý quá khẽ, dẫn đường, xuất phát Long Vương Câu. Lý đại công tử vào núi, sau đó Lý Hoài tình báo mới đến. Hắn về Lý gia lưu luyến mấy ngày, chỉ nghe người được tin tức này, bỏ qua liền gặp không đến người. Thẩm quý muốn trước đi đã tìm đến. Chuyến này, làm cho Sơn Tú dẫn đường, hắn chỉ mang theo Hồng Định Trần Nưu Nô Sắt, cùng trong trại mấy cái hảo thủ. Kể từ đó, chính là ra biên số, tiến thối cũng có thể tự nhiên. Không làm kinh động bao nhiêu người, một nhóm 9 người rời núi, thẳng đến Ngư Long trại mà đi. Đầu xuân thời gian, cây rừng tái hiện màu xanh biếc, trong núi nhiều dã thú, nhiều trùng xà. Thẩm quý có chút hiện lộ khí tức, liền đem dã thú cùng trùng xà sợ quá chạy mất, một đường có thể yên vui. Gần như không ngừng, một đoàn người chạy đến Ngư Long trại lúc, gặp con đường vô ngấn, hai ngày này không người đến, mới thở phào nhẹ nhõm. Làm cho Sơn Tú thấy Ngư Long trại địa điểm cũ, không khỏi có chút ưu thương. Về phần Hồng Định mấy người, cũng đã tìm địa phương ngồi thở dốc. Cũng may đều là hảo thủ, nếu không thật đúng là theo không kịp bực này đi bội. Chỉ có Ngô Sắt lúc này còn tốt, hắn bị mang lên, tự cho là đạt được thẩm quý tán thành, tự nhiên kích động. Long Vương Câu một chỗ, trời tối không dễ đi động. Nghỉ ngơi một lát, làm cho Sơn Tú nhìn xem sắc trời, nhắc nhở, nếu là Lý gia thương đội không đến, chúng ta còn phải tuyển cái bãi đất qua một đêm, thế là 9 người khởi hành, đi theo làm cho Sơn Tú đi gần 2 canh giờ, rốt cục đến Long Vương Câu một vùng. Ở cao mà nhìn, Long Vương Câu rộng bất quá 3 trượng, sóng nước nhẹ nhàng, nó cong rất nhiều. Chợt nhìn, cũng không đáng giá lúc trước Ngư Long trại sơn tặc như vậy kiên kỵ. Nhưng ở đây đều là ngọa hổ trại hảo thủ, liếc mắt liền thấy nơi xa cái nào đó khúc ngặt, bãi sông có bóng đen núp đích. Hoàng hôn bên dưới, cho dù là thẩm quý, cũng không dám xác định đó là vật gì. Là cá lớn, có thể là thu một loại đồ vật. Làm cho Sơn Tú đạo, hai tay làm bộ khoa tay mấy lần. Long Vương Câu rất sâu, phía dưới có trường rộng lớn địa phương, bên trong sống một chút cá lớn, sẽ nuốt người, ngẫu nhiên cũng có lên bờ nơi xa bóng đen kia, tại trên bãi sông mọc ra ổ lớn, tiến vào trong đó sau, cắt cùng thủy mạn đến, đem nó giấu. Thẩm quý thu tầm mắt lại, ngược lại ánh mắt bốn quét, tuyển định một chỗ vị trí. Là một chỗ rất cao, có cây rừng, vừa bạn có thể dung thân. Một đoàn người liền ở trên đầu qua đêm. Lý gia thương đội cước trình không nhanh, cho đến trăng lên giữa trời, cũng không gặp có bóng dáng. Ngược lại là Long Vương Câu chỗ thỉnh thoảng tiếng nước chảy, để ở đây sơn tặc có chút để ý cái kia không như nước sóng, ngược lại giống có vật đập mặt nước động tĩnh, ngẫu nhiên có đồ vật gì xông phá mặt nước, bò lên trên bờ. Trần Như gỡ ra bụi cây, hướng ra ngoài liếc nhìn mà đi, ngay sau đó liền gặp một đầu bạch bạc đại xà bơi lên bờ. Hắn trừng lớn mắt, thật là lớn rắn. trong miệng tựa như còn ngậm thứ gì. Hồng Định mơ mơ màng màng bị hắn đánh thức, lại gần, mập mờ nói thầm. Thứ gì? Nhìn một cái, hắn đột nhiên đánh run dậy, người trong khoảnh khắc tinh thần. Hồng Định chính muốn nói chuyện, chợt liền bị một cái đại thủ đè xuống đầu vai, tay kia nặng nề cường độ, để hắn tính bên dưới. Người quan sát xà yêu thuế vậy đi thương, hấp thu xà yêu khí một sợi. Thẩm Quý hai mắt nghiêm trọng, mắt thấy xà yêu lắc lư bơi qua, tại nguyên chỗ lưu lại rách dưới mang máu lân bỉ, chui đến trên bờ, biến mất tại thảo thạch ở giữa. Một tấm lân bỉ bên trên không biết bao nhiêu chỗ vết thương, vết máu tại ngân bạch lân bỉ bên trên cực chói mắt. Đúng là một đầu thụ thương xà yêu. Thẩm Quý còn nhìn thấy đối phương trong miệng hàm lam châu, nghĩ đến là không phàm bật sự tình. Không phải phàm rắn, mà là xà yêu. Thẩm Quý lời nói, để bọn sơn tặc biến sắc. Cái này Long Vương rảnh, hướng phía trước cũng nguy hiểm như vậy. Vừa mới Trần Như cùng Hồng Định động tĩnh, sớm đã kinh động những sơn tặc khác, dưới mắt càng là bối rối hoàn toàn không có. Làm cho Sơn Tú Trà Sắt đem mồ hôi lạnh trên trán, cắn răng trả lời, không có, trước kia cũng chưa từng nghe qua có yêu tổng Long Vương danh đứng lên. Bất quá Long Vương câu liên tiếp trong núi nơi cực sâu, có cái gì leo ra cũng bình thường. Thẩm Quý gật đầu, không có hỏi nhiều nữa. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến, lúc trước Ngư Long trại kỳ vật, viên kia xanh lam minh châu, xuất xứ có thể hay không cùng cái này Long Vương danh có quan hệ. Bất quá chuyện như thế không thể nào khảo cứu, cũng không có ý nghĩa, hắn dứt khoát không có suy nghĩ nhiều. Dưới mắt ra chuyện như vậy, bọn sơn tặc cũng không có tâm tư, chống đỡ mi mắt, thời khắc chú ý đến Long Vương câu động tĩnh. Trên sơn đạo, xe ngựa qua Ngư Long trại, chậm chậm mà đi. Phía trước chính là Long Vương câu. Hộ vệ so sánh địa đồ, đánh giá khoảng cách, hướng Lý Phu hồi báo. Lý Phu sắc mặt không dễ nhìn lắm, khống chế ngựa bị chen chúc ở trong đám người ở giữa. Nếu không có sơn tặc trì hoãn, thương đội sớm đã đến Long Vương câu nghỉ ngơi. Làm gì mạo hiểm ban đêm đi đường? Bên cạnh hắn, dâu dài điêu luyện lão giả mặt không biểu tình, ánh mắt lãnh đạm. Đầu xuân thời gian, sơn tặc sinh động chính là chuyện thường, cũng không mở mắt, thanh liền thanh, sơn trại chống đi. Đúng lúc Hoàng Thủy trại không có, lão thái gia rất là không vui. Đại công tử không nếu muốn biện pháp một lần nữa bồi dưỡng một đám lời nói cung kính, nhưng người này ngữ khí lại cực kỳ nhạt. Lý Phu cũng không dám buồn bực, gật đầu. Hách cung phụng nói chính là, vị cung phụng này chính là Lý gia lão gia tử Tâm Phúc, đi theo nhiều năm, hiện nay có thể phái ra, là hắn tranh thủ đã lâu kết quả. Chỉ mong có thể nhất cử vãn hồi trước đây cuộc sống sai lầm. Bọn hộ vệ đốt lên hương hương, cực kỳ nhạt mùi tản ra, âm thầm thăm dò dã thú chán ghét đi ra, trong núi con muỗi cũng đều không có. Thập vạn đại sơn hung hiểm cũng thanh thành người đều biết, dám đêm đi đường núi, bọn hắn tất nhiên là đã sớm chuẩn bị. Nghe thấy Long Vương câu tiếng nước chảy, xe ngựa cách xa mép nước, đang muốn đi hướng trước đây điều nghiên địa hình chỗ, đã thấy trên đường ngăn cả người. Dưới ánh trăng, người tới bình tĩnh đứng vững xe ngựa trước. Sau lưng cách đó không xa một lâm bên trong có rất nhỏ động tĩnh, giống như cũng ẩn giấu người. Làm sao nơi đây cũng có sơn tặc? Người tới, đợi lát nữa cho ta đem kẻ này con mắt đào xuống, treo ở trước ngựa, gọi hắn mở mắt. Lý Phu giận dữ. Nhưng này dâu dài điêu luyện lão giả ánh mắt nhất động, lại là đã nhận ra cái gì. Hắn dò xét một lát, nhớ tới trước đây chịu Thẩm Quý một cái, dầu hết đèn tắt, chết tại Lý gia đường Thiên Lai miêu tả. Lang ngọa hổ chạy đưa ra. Lý Phu sững sờ, mà phía sau sắc khẽ biến. Hắn làm sao ở đây? Hách cung phụng khả năng ứng phó. Hách cung phụng rụt ngựa mà ra. Hắn người mang chân ý, ta mặc dù sờ đến khai mạch lục trọng bậc cửa, cũng cần liều mạng chương 81, khách tới ngoài ý muốn chương 81, khách tới ngoài ý muốn Thẩm Quý gặp nhất tinh hung hãn lao giả đi ra, phát giác nó khí tức, không khỏi chậm rãi gật đầu. Lý gia vẫn là rất có nội tình. Hách cung phụng nhảy xuống ngựa đến, trừ bỏ bên trên áo, chỉ còn áo mỏng. Dàn mua dưới khuôn mặt, lại là cực cường tráng thân thể, không thấy giả thái. Hậu sinh sớm tại như thế đợi Lý gia xe ngựa. Hách cung phụng trong tiếng hít thở, một thân khí cơ nhấc lên, cơ bắp nhảy lên, cường độ dương cung mà không phát. Có thể cáo chi là như thế nào biết được tin tức. Thẩm Quý xem thường, chỉ cười nói, thập vạn đại sơn bên trong, phương pháp có rất nhiều, chư vị từ bên ngoài đến, tự nhiên là không có không người biết đạo lý nói đến, vị nào là Lý đại công tử? Hắn nói, hướng phía xe ngựa chỗ nhìn lại. Lọt vào trong tầm mắt hơn 10 hộ vệ, cũng có khai mạch nhất nhị trọng tu vi. Trước mắt lão giả đi ra sau, thủ đến ở giữa người tuổi trẻ vị kia, càng có khai mạch tam trọng thực lực. Bực này đội hình, không thể bảo là không mạnh, nhưng Thẩm Quý ánh mắt quét tới, vẫn như cũ để Lý Phu trong lòng hơi hoảng. Hắn trên mặt trầm xuống, cố tự chấn định. Như thế nào ở đây gặp gỡ sát tinh này? Hộ vệ bên cạnh nhắc nhở, đại công tử, lão gia tử giao cho ngươi vật kia. Lý Phu nhẹ nhàng gật đầu, tay hướng trong ngực vừa sờ, một viên bắt giác thiết châu rơi vào trong tay, bị hắn nắm chặt. Thẩm Quý thấy thế, đại khái đoán được Lý Phu thân phận, chớ nói chi là, tại trong bóng đêm này, Lý Phu khuôn mặt hình dáng, cùng Lý có mang ngũ thành tương tự. Thu hồi ánh mắt, Thẩm Quý hướng về phía Hách cung phụng nhạt tiếng nói, thần mỗ là nắm lấy cá lớn. Hách cung phụng kêu lên một tiếng đau đớn. Xem ra là chạy thoát cái kia ba hai sơn tặc truyền ra. Buồn cười đạo trích, lại vẫn giả bộ như sơn giã thôn dần, cũng được, lại bị bọn hắn nghe được công tử danh hào. Hắn thấy Thẩm Quý biểu hiện, trong lòng dâng lên một chút bất an, xuất thủ liền sử toàn lực. Thân hình xông ra, dưới chân bốc lên, một chùm cắt sông như sắt xa khoáng đánh tới, như lưới chút xuống. Hách cung phụng theo sát phía sau, thân hình thoát một cái, áo mỏng trên có án tỷ phan rung ra, nó thân lắc một cái, lại thành ba người. Hiển nhiên là một môn cực kỳ tinh diệu thân pháp. Thẩm Quý từ đầu đến cuối, đồng đều không có tại trên người đối phương cảm nhận được thịnh vượng khí cơ. Tương phản, một khí tức âm lãnh từ đầu đến cuối nương theo, từ một thân động thủ sau, cái kia cô âm lãnh khí cơ liền khóa tại trên người mình. Hiển nhiên, một thân luyện chính là cực mịt mở cực lạnh công pháp. Cắt sông đối diện, ở dưới ánh trăng có ngân quang phản xạ, như sát xa khoáng phong tới, Thẩm Quý vừa định động tác, chợt thấy dưới chân trầm xuống. Dưới chân Cát Xông chẳng biết lúc nào nhúc nhích đứng lên, bị kinh lực vặn mèo, hở ra như đổi muốn đem hắn vây nuốt. Kinh lực chi đầu nguồn chính là vọt tới lão giả. Đây là cỡ nào công pháp? Thẩm Quý Thượng đang nghi ngờ, trong lòng thần nhân cũng đã đi ra, dung nhập hắn thân. Đùng. Sau một khắc, cực nóng hơi thở truyền ra, nhấc lên gió thổi làm Cát Xông trình độ, đem nó đánh sơ sát. Giống. Tiếng hổ gầm lên, Hách Cung Phụng ba thân huyễn tượng nếu như không còn, bị Thẩm Quý tinh chuẩn khóa chặt khí cơ. Dưới chân Cát Xông sụp đổ, năm ngón tay khép lại, năm đấm đánh ra. Hách Cung Phụng thậm chí có thể nghe nói Thẩm Quý cơ bắp đại gân vặn bẹo sụp ra thanh âm, sau đó mặt mo liền bị quyền phong gợi lên. Xương cứng. Không kịp nghĩ quá nhiều, hai tay của hắn như mang quần ấn ra, liên tục chi lực du động, ý đồ mang lệch Thẩm Quý cường độ. Trong đó dấu giếm hiểm cơ, có xoay gãy Thẩm Quý cánh tay ám kình. Nhưng mà, cực cương cực mãnh cường độ truyền đến. Đùng giòn vang, Hách Cung Phụng hai tay sụp ra, khớp xương xâm nghiêm năm đấm không trở ngại chút nào, đánh vào nó lồng ngực. Thẩm Quý cảm giác năm đấm đâm vào mấy cây cứng cỏi láo cốt bên trên. Hách Cung Phụng hành cũng không từng hừ một tiếng, cả người tung bay mà ra, thẳng hướng Long Vương Câu bên cạnh rơi đi. Hắn gần như ngã vào trong sông, hiểm hiểm nghiêng thân thể đứng vững. Lý Phu cùng rất nhiều hộ vệ chỉ cảm thấy hoa mắt, thế cục liền biến thành trước mắt như vậy. Nhìn qua Thẩm Quý đột nhiên thịnh vượng lên khí cơ, còn đối diện mang theo chạy bằng khí. Cấp độ kia như núi áp lực, để Lý Phu bọn người cơ hồ không sinh ra tâm tư phản kháng. Đại công tử, trốn. Khai Mạch Tam trọng hộ vệ kinh hãi, không hiểu vì sao lão gia tử thủ đáy cường nhân như vậy chật vật. Tâm niệm cấp chuyển bên dưới, hắn vô ý thức mở miệng. Lý Phu lúc này đồng dạng tâm loạn, khẽ cắn môi, đang muốn lôi kéo dây cương, chợt chỉ thấy Hách Cung Phụng sau lưng nhảy ra một người tới. Người này từ trong sông nhảy ra, thân ảnh khổng lồ trực tiếp che đậy Hách Cung Phụng. A ha ha, đây không phải Lý công tử a? Là mang theo một chút khó chịu khẩu âm, Thẩm Quý từng tại Hắc Lang bộ tộc người chỗ nghe qua, bất quá trước mắt vị này, muốn thuần thục hơn chút. Rất tựa bộ tộc nhân nhìn thoáng qua trong sân, chợt đem ánh mắt rơi vào Thẩm Quý trên thân. Nếu như không phải tại hạ vừa bạn đi bảo, Lý công tử chẳng phải là muốn ném mạng đi? Lý công tử nhớ kỹ báo đáp ta rất tựa bộ. Cho đến lúc này, Hách Cung Phụng lúc này mới hoa một tiếng, phun ra một ngụm máu lớn đến, đem bên chân nhiễm đến một mảnh hắc hồng. Coi chừng. Hắn khàn khàn cúi họng, mặt như dây vàng. Người này không phải Khai Mạch ngũ trọng, là lục trọng. Càng trong tay nắm giữ chân ý Liêu trưởng tiên uổng vì quan phủ tam đại thủ tịch giáo tập, đúng là nhìn sai rồi. Thẩm Quý hướng phía rất tượng bộ khách đến thăm nhìn lại, sớm tại người này đưa tay tan mất Hách Cung Phụng trên thân cường độ lúc, hắn đã phát giác. Chỉ là không rõ, người này chỉ là Khai Mạch lục trọng cảnh giới, tại trong đêm này, lại cũng dám lặn xuống nước mà đi. Rất tượng bộ khách đến thăm đối đầu Thẩm Quý ánh mắt, nhếch miệng cười một tiếng. Không sao, ta rất tượng bộ dũng sĩ, có thần linh phù hộ. Lúc nói chuyện, vốn cũng không giống như nhân dạng thân thể, đột nhiên cất cao một tấc, bả vai giống như bề ngoài nằm ngang ở hai bên. Hắn rên rỉ một tiếng, sắc mặt nhăn nhó đứng lên. Để cho các ngươi kiến thức một chút, ta gặm tượng đại thần chúc phúc. Dấu ở bào xám trắng con dưới hình xăm lan tràn đi ra, một thân cơ bắp phồng lên, có thạch đầu giống như cảm nhận. Thẩm Quý thấy âm thầm gật đầu. Người như vậy, nếu là mặc giáp, ở trên chiến trường mạnh mẽ đâm tới, chỉ sợ là kinh người sát khí. Bất quá, người này là bơi mà đến, không có mặc giáp khả năng là được. Lần này giao dịch, Lý công tử hàng hóa quy ra tiền chính thành. Thân hình khổng lồ dậm chân vào tới, rất tượng bộ khách đến tham khàn giọng quát, còn lại một thành, ta cầm. Kinh phong ép mặt, Thẩm Quý hai con ngươi hư hạp. Lý Phu đã là hưng phấn lên. Tốt. Đánh chết hắn, còn lại một thành, bản công tử tự mình cho ngươi. Vâng. Như xét đánh tiếng vang truyền đến, rất tượng bộ khách đến thăm thân thể run lên, thế sông mãnh liệt rừng. Hách Cung Phụng thấy thế, nói thầm một tiếng không tốt, cưỡng đề một hơi nhỏ qua, chính gặp Thẩm Quý lấy quyền biến chảo, chụp vào nó trước ngực. Hô. Sau một khắc, thân thể cao lớn bị Thẩm Quý nắm lên, hướng phía Hách Cung Phụng ném đi. Tiếp được ta. Rất tượng bộ lai khách thích mới kìm nén một hơi, lúc này đột nhiên mở miệng. Hách Cung Phụng hai tay lời qua, đem nó chặn lại, lại xúc động nội thương. Sắc mặt không khỏi chấp nhận. Rất tựa bộ khách đến thăm ăn Thẩm Quý một cái, đồng dạng không dễ chịu, hắn mãnh liệt lắc đầu. Người này đặt ở Thảo Nguyên cũng là dũng sĩ, người ta liên thủ đem hắn lưu lại. Nói đi, bước chân, từ sau nơi hông rút ra hai thanh lòng bàn tay đại kim truy, lại hướng Thẩm Quý phóng đi. Sau lưng, Hách Cung Phụng hơi chút do dự, đang muốn đuổi theo. Nó trái lại có mãnh liệt kình phong gào thét, hắn vừa mới chuyển đầu, liền gặp ngân bạch tàn ảnh lướt đến. Sau đó, nguyên địa liền không có Hách Cung Phụng bóng dáng. Chương 82, đánh giết chương 82, đánh giết đồng. Màu trắng bạc thân rắn tại mặt nước uốn lượn uốn éo. Chui vào trong nước, Hách Cung Phụng đến miệng khàn khàn tiếng la bị dìm ngập. Thân rắn ở trong nước quay cuồng như dao, dưới ánh trăng làm cho người kinh tâm. Hách Cung Phụng phát sinh biến số làm cho Lý Phu muốn rách cả mí mắt, hắn kéo một cái dây cương, Mã Nhi quay người, thẳng hướng phía lúc đầu chạy đi. Bọn hộ vệ gặp bực này tràn diện, thấp luôn đã là đại loạn. Như vậy trở về, lão thái gia ha không tỉnh nộ. Còn có cái này hai xe hàng hóa đùng. Khai Mạch Tam trọng hộ vệ co lại mông ngựa, phi tốc hướng Lý Phu đuổi theo. Bảo hộ đại công tử quan trọng. Hộ vệ vội vàng đi theo, ầm ầm lập tức, đúng là đi sạch sành sanh. Rất tượng bộ khách đến thăm dành thời gian về sau thoáng nhìn, gặp Lý gia bọn hộ vệ chạy lại so Lý Phu nhanh hơn chút, trong lòng lúc này lạnh một nửa. Trở về, Sa Yêu có thể ăn mấy người? Ăn 8-9 cái, hành động liền muốn không tiện, những người còn lại có thể quần công. Nó có thương tích trong người hắn nói chưa hô xong, dư quang gặp bóng đen lướt đến, thân thể bản năng bật một cái, trong tay truy nhỏ hùng hàng ném ra. Phanh! Khổng lồ như vậy thân thể, lại cũng có như thế tính bền dẻo, cơ hồ chuyển qua nửa vòng, truy nhỏ nện. Cát Xông cùng dấu ở dưới đó hòn đá tóe lên, thậm chí năm đấm cũng đã đánh vào hắn thân. Cường độ làm cho rất tượng bộ khách đến thăm trên thân huyết nhục tạo nên, cường hành xuyên qua đến quãng, làm hắn bay lên. Một thân hung ác nện ở, choáng đầu hoa mắt. Lại nhìn lúc, thì gặp Thẩm Quý xài bước đến gần, giống như mãnh hổ chụp mồi, uy thế dọa người. Rất tượng bộ khách đến thăm nhất truy muốn gõ, Thẩm Quý đại thủ đè xuống, làm đối phương tay không có khả năng nhấc. Nghe tới, các hạ đối với xà yêu mà biết rất nhiều. Rất tượng bộ khách đến thăm nết miệng nhe răng cười. Rất tượng bộ con mồi, xưa nay không để cho người ta. Hắn đột nhiên hắc khí, bụng như bóng phồng lớn. Ngang. Giữ tận miệng lớn mở ra, hướng về phía Thẩm Quý cuồng hống lên tiếng, tiếng gầm kéo theo hơi nước, nổi lên gợn sóng mắt trần có thể thấy. Gần như đồng thời, Thẩm Quý hai tay nô ra, xuyên qua sóng âm, chụp vào đối phương đầu vai cơ bắp, đồng nhiên nhét lên. Mấy trăm cân thân thể lật lên lại quẳng, lặp đi lặp lại mấy lần. Rất tượng bộ khách đến thăm thật vất vả đứng lên, song truy đã ném, thấy đến tính mệnh du quan thời điểm. Hoa nha nha. Hình xăm mạn đến đầu vai, xương cốt truyền đến không chịu nổi gánh nặng tiếng xương nước, cơ bắp vải là thành đàn hở ra. Khí huyết tuôn ra, thân thể lửa nóng, trưng lên hôi bạch sắc hơi nước. Tự bộc lộ nóng này không rõ trong tâm tình của miễn cưỡng hoàn hồn, rất tượng bộ khách đến thăm nhìn thấy Thẩm Quý đi tới thân ảnh. Hắn đưa tay, đem khí lực toàn thân đặt ở trên cánh tay, một quyền đánh ra. Lưỡng trọng chân ý điều động, Thẩm Quý nắm đấm lượn lở bị nhuộm thành màu đen vàng nội tức, đồng dạng vung ra. Sau một khắc, song phương đụng vào nhau, quyền ở giữa không khí bị áp xúc xé rách, tan ra bốn phía. Màu đen vàng nội tức từng khúc mà lên, bá đạo xâm nhập, lướt về phía rất tượng bộ khách đến thăm cổ tay, mang theo nóng bỏng đem làn da thiêu đến cháy đỏ. Người sau cảm nhận được cái kia ngang ngược lực lượng, ngạc nhiên, sau đó chính là nổi giận. Đây chính là gặm tượng đại thần ban cho thần lực. Thân thể của hắn bắn ra càng thêm lực lượng khổng lồ, nhưng mà thể nội xương cốt truyền ra đứt gãy âm thanh, làm hắn biểu lộ dừng lại. Thẩm Quý để ở trong mắt, cùng Hắc Lang bộ một dạng, rất tượng bộ thần minh chúc phúc, đối với thụ ban thưởng người đồng dạng là đánh bác. Tâm niệm động lúc, hắn khỏe mắt liếc qua đột nhiên gặp mặt nước một vòng bạc quang. Có chút thất thân, Thẩm Quý bàn tay mở ra, bắt lấy rất tượng bộ khách đến thăm, mạnh lực hướng mặt nước hất lên. Thân hình khổng lồ cách mặt đất quăng bay đi. Đùng. Thủy lãng phá vỡ, miệng rắn mở lớn, sắp đụng phải rất tượng bộ khách đến thăm lúc, đột nhiên kéo rơi đến kỳ dị góc độ. Giang độc nô ra mà ra, tùy tiện cắm vào rất tượng bộ khách đến thăm thân thể, tím đen nọc độc chú ra. Cơ hồ chỉ ở trong nháy mắt, giang độc xung quanh cơ bắp liền nổi lên màu đen. Màu bạc trắng thân rắn không ngừng, trung điểm sông đập xuống đất, đôi rắn cuốn qua, roi thép giống như quất hướng Thẩm Quý. Thẩm Quý rơi chân bỗng nhiên, như mũi tên rời cùng bắn ra, nghìn cân treo sợi tóc ở giữa tránh thoát quét qua này. Hắn lấn người mà lên, quyền cước như dịu, như mưa rông gió bao đập xuống. Phúc. Tay phải bỗng nhiên xuyên thủng lân giáp, mang ra một đoàn huyết đục. Thẩm Quý nhớ mang máng, nơi đây là xà yêu lộ sát lúc, di thuế tổn hại nghiêm trọng nhất chỗ. Ngân bạch xà yêu bị đau, hung tính đại phát, buông ra hạ độc chết rất tượng bộ khách đến thăm, thân thể bốc lên cùng rạo. Trong lúc nhất thời, Long Vương câu bên cạnh, trên bờ cắt nước bốc lên. Ngoa hổ trại bọn sơn tặc, trong bóng tối bảng quan một trận đại chiến, mắt thấy nhà mình đương ra uy thế, nhiệt huyết sôi trào. Đột nhiên nghe thấy đôn đốt thanh âm, quay đầu, chỉ thấy trong nước leo ra chút vài có người lớn bốn chân cá lớn đến. Ở giữa còn có lớn thu chui thật mỏng tầng cắt tiến lên. Hung ác như thế, thấy những vật này nghe tiếng mà đến hung tàn tư thế, thấy không thể để cho bọn chúng quấy thẩm được ra, bọn sơn tặc nhảy ra ngoài. Giết a. Trần Nưu giơ đao lên, phóng tới một đầu bốn chân phì đầu cá lớn. Phốc. Mãnh lực một đao chặt xuống, nhưng không có chặt mặc đầu cá xương, ngược lại là cá lớn bị đau, nhất vĩ quét tới, đem Trần Nưu đánh bay. Bị đập địa phương đau rát, Trần Nưu nhìn thấy cá lớn há mồm bỏ đến. Thời khắc mấu chốt, một tên sơn tặc hảo thủ bay nào, ôm lấy đối phương đuôi cá, không để ý đuôi cá rút xoay, tê thanh nói, "Trần Đầu Nhi, chặt nó." Trần Nưu kịp phản ứng, nhặt lên đao, nhảy lên đánh tới, cắm thẳng vào đối phương thai bên dưới. Ôm đầu cá, hắn không quan tâm loạn đầm, bị tanh hôi máu cá khét một mặt. Trần Đầu Nhi đi đuôi cá chỗ sơn tặc nhắc nhở, để Trần Nưu lấy lại tinh thần, mới phát hiện bốn chân phì đầu cá lớn đầu cá bị hắn cắt non lửa. Cái quái gì đưa mắt lại nhìn, còn lại sơn tặc cùng ngư thu vật lộn say xưa. Trong đó lấy mô sắt là nhất, khai mạch nhị trọng thực lực, làm hắn có thể xuyên thấu ngư thu xương đầu, không có gì bất lợi. Hắn thân ảnh bốn nhảy lên, toàn thân đẫm máu. Trần Nưu bôi một thanh mặt, giật xuống trên quần áo một tấm vải, bao tại trên chuôi đao, siết chặt đao, lại lần nữa xung ra. Phanh. Một đầu tầng cắt dưới lớn thu bị đôi rắn đập xuống, bạo thành một bãi thịt não. Thẩm Quý khí huyết cuồn sông, thân ảnh xê dịch, cơ hồ cấp thành tàn ảnh, tại gió tanh ở giữa cứu vãn. Nọc độc khắp nơi trên đất, rót vào trong cát, bị lang thủy lôi cuốn tụ hợp vào lòng đường câu, thường thường có thể mang theo một mảnh sắc cá. Thẩm Quý cùng trong lòng thần nhân hợp nhất, một thân thực lực cơ hồ phát huy 12 thành, đánh xuyên qua không biết bao nhiêu chỗ xà yêu lân bỉ, nội tức đem huyết nhục thiêu đốt đến cháy đen. Hắn cơ hồ thành gió, trong mắt như muốn phun ra lửa. Nhưng thân rắn khổng lồ, nho nhỏ thương thế không thành bao nhiêu uy hiếp. Phúc, phúc, chặt chẽ hai tiếng trầm đục, nương theo mắt rắn dịch thể phun ra, xà yêu khàn giọng đau nhức minh. Đôi rắn nén giận mà quét, Thẩm Quý nghiêng người tránh đi, nhưng cũng bị mang đi một lớp da thịt, đau đớn không thôi. Xà yêu hung tính đã bước lên, nhưng đến cùng thành yêu, còn sót lại một tia lý trí, lúc này hướng phía Long Vương câu bơi đi. Thẩm Quý thân thể lôi ra tàn ảnh, lấn người chiến đấu, rốt cục tại thân rắn rào lúc đến, nắm đấm đánh xuyên lân bỉ, đánh vào một chỗ không biết chỗ, đem phòng trong đánh nát. Giống như không phải huyết đục xúc cảm, ngân bạch xà yêu thân thể cứng đờ, vô lực ngã xuống. Thẩm Quý thở phì phò dừng tay, hai tay cơ bắp cơ hổ run rẩy. Xà yêu ham thượng thừa huyết thực dưỡng thương, trung quy là tống táng chính mình. Chương 83, về núi chương 83, về núi ngân bạch xà yêu huyết dịch chảy mở, canh hôi tràn ngập. Long Vương câu bên trong càng thêm náo nhiệt, gợn sóng liên tiếp hiện ra. Gặp bọn sơn tặc còn tại ra sức chém giết, để lại đầy mặt đất sắc cá. Thẩm Quý thấy này thế sẽ không tận, thế là nhạt âm thanh mở miệng.
Đủ.
Thanh trấn bờ sông, bọn sơn tặc nghe vậy, quay đầu nhìn thấy ngân bạch xà yêu phơi thây, nhao nhao đại hỉ. Loạn đao đem trước người cá lớn chém chết sau, bọn hắn lần lượt hướng Thẩm Quý dựa vào đến. Thẩm đương gia là kính sợ có phép, cẩn thận từng ly từng tí ngữ khí. Thẩm Quý khẽ bước cằm, phân phó nói, đem xác rắn mang đi, lập tức trở về, không thể ở lâu. Cũng may Lý gia thương đội xe ngựa còn tại, kéo xe vạn mã tính cách dịu dàng ngoan ngoãn, sớm tại xà yêu nhảy lên ra lúc, đã bị dọa co quắp trên mặt đất. Bọn sơn tặc liên tiếp rút mấy roi, bị đau bên dưới, vài thất vạn mã lúc này mới đứng lên. Hợp lực đem xà yêu thân thể đặt lên buồng xe, hai chiếc trước xe ngựa sau nghiêng dựng lấy, mới đưa thân rắn đưa lên đường. Chưa từng nghĩ chuyến này lại ra dạng này nhạc đệm, Long Vương Câu một vùng đã không phải nghỉ ngơi chỗ. Một đoàn người hướng về Ngư Long trại địa điểm cũ mà đi. Ở giữa Trần Nưu chợt nhớ tới cái gì, cùng Hồng Định cùng nhau chạy đi. Khi trở về, bọn hắn cầm xà yêu trước đây lột ra lân bì. Trần Nưu chấn động rất xuống trên da rắn hạt cát, đem ra rắn chồng chất hiện lên cho Thẩm Quý nhìn. Thẩm đương ra, rắn lớn như vậy, vỏ rắn lột khẳng định có đại dụng, ta bình thường chỉ thấy có người thu ra rắn trước đó vài ngày, quân sư xin mời cái kia nghe nói cũng là yêu quái đồ vật, từ Ngọa Hổ Sơn đỉnh chuyển xuống đến một đại điều xương rắn. Lý Nhị công tử đưa tới Kỳ lão, cả ngày trừ tuần hạt, chính là tại trại dạo chơi. Nhìn xem cả lơ phất phơ, nhưng nhãn lực tuyệt đối là có. Hắn thấy xương rắn lúc, hai mắt thả ánh sáng. Xà yêu này nhìn xem còn muốn lớn chút, trên người bộ kiện còn đến mức nào. Trần Nưu nhìn xem khoác lên hai chiếc trên xe ngựa xác rắn, trái tim hung hăng nhảy hai cái. Cho đến trở lại Ngư Long trại địa điểm cũ, một đoàn người mới lấy thở phào. Nô rất cùng làm cho Sơn Tú tại xung quanh dò xét một phen, chỉ tìm tới chút vết tích. Đại khái là Lý đại công tử chạy trốn sau, thấy không có truy binh, từng ở chỗ này từng có một lát dừng lại. Sau đó, chính là hướng về đường tới mà đi giấu vó ngựa. Tới gần Thiên Minh, ước chừng còn hơn một canh giờ thời gian, bọn sơn tặc nắm chặt nghỉ ngơi. Lấy thân thủ của bọn hắn, đối phó lên bờ cá lớn cũng không tùy tiện, đặc biệt là khép lại khi đi tới, càng là hung hiểm. Có sơn tặc liền bị cá lớn nuốt vào một nửa, lại bị đồng bạn kéo ra ngoài, kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Thẩm Quý bình phục khí huyết, có chút hai mắt, hồi ức vừa rồi cùng xà yêu một trận chiến. Đó là hắn ít có sinh tử chi chiến, nếu là xà yêu toàn thịnh, hắn tất nhiên càng xa càng tốt. Chính là thấy xà yêu thụ thương, mới dám lưu lại một bọ sức, nhưng kỳ thực cũng là tâm thần căng cứng. Đột nhiên, Thẩm Quý nhớ tới bắt đầu thấy xà yêu lúc, đối phương trong miệng ngậm lấy Lam Châu. Vừa mới vật lộn xà yêu, hắn thật là tại xà khẩu bên trong, gặp qua vài bôi màu làm không sai, bất quá tại trong đêm, không biết vậy có phải hay không nọc độc là được. Hắn nhẹ nhàng đứng dậy, đến sát rắn trước đó, xốc lên xà khẩu, lấy tay trong đó, tránh đi răng độc tìm kiếm. Răng rắn vẫn có bản năng còn sót lại, tại nhẹ nhàng đúng ra. Trở về Ngô Sắt thấy thế, lúc này kinh ngạc giật mình. Thẩm đương ra Thẩm Quý ánh mắt ra hiệu, để hắn tinh thanh, bất quá một lát, liền từ xà khẩu hàm trên chỗ màng da trong máu thịt, chụp ra một viên màu làm sự vật đến. Ngô Sắt ngạc nhiên, Thẩm Quý trong lòng đồng dạng kinh ngạc. Đồ vật vào tay, cũng không phải là trong tưởng tượng cứng rắn cảm nhận, ngược lại giống như là quả dại một dạng xúc cảm. Có chút dùng sức, thậm chí có thể cảm nhận được có chút lõm, sau đó mặt ngoài sắc thái liền rút đi. Thay vào đó, thì là từng sợi sáng tỏ lưu quang, phân bố cắt chém tại mặt ngoài, để nhan sắc trở thành nhạt, cuối cùng biến thành nhàn nhạt xanh màu bạc. Là kỳ vật không thể nghi ngờ. Thẩm Quý cảm nhận được bên trong khí cơ lưu chuyển. Nô Sắt lúc này ôm quyền, chúc mừng Thẩm đương gia, đến này kỳ vật, quả thật ngoài ý muốn chi lấy được cũng. Thẩm Quý tâm tình cũng tệ, khẽ bước cằm, xem như là ứng. Hồi tưởng cái kia rất tượng bộ khách đến thăm biểu hiện, đối phương nên là đi theo xà yêu mà đến, thậm chí xà yêu thương thế cũng là rất tượng bộ tạo thành. Chính là không biết đối phương là dùng như thế nào biện pháp, dám ở Long Vương Câu bơi mà đi. Như vậy dày vò một phen sau, trời không lâu liền sáng lên. Hương đông thời gian, làm cho Sơn Tú mang theo mấy cái giá vật trở về, cắt thịt nướng chín đơ nói lúc, cũng đem vài thanh đao đốt nóng. Cùng Trấn Nhu cùng nhau, đem đao đặt tại xà yêu xoay tròn huyết nhục chối như bị phỏng. Suy suy không ngừng, mùi máu tươi giảm đi ba thành. Một đoàn người không dám trì hoãn, thẳng hướng Ngọa Hổ trại mà quay về. Ở giữa tự nhiên có bị sắc rắn hấp dẫn mà đến gia thú, đều mất mạng tại Thẩm Quý thủ hạ. Trong đó thậm chí có tới gần hóa yêu gia thú, nhưng cũng bất quá là phí hết hắn một chút tay chân. Dùng rất nhiều thời gian, rốt cục thấy cái kia giống như hổ quận nằm thế núi. Trấn Nhu bọn người rất là nhẹ nhàng thở ra. Tại bọn hắn mà nói, chuyến này gặp được xà yêu, đương nhiên là nhất đẳng kinh hiểm. Dưới mắt có thể mang đến sắc rắn trở về, tâm thần thật sự là có chút hoảng hốt. Hồng Định đi đầu bọc ra, thẳng hướng Ngọa Hổ Sơn mà đi. Sau đó không lâu, Nô Bất Minh mang người vội vàng tới. Thấy hai chiếc trước xe ngựa sau dơ lên xà yêu thi thể, Nô Bất Minh trên mặt kinh hãi không che đậy. Hắn đang muốn nói cái gì, bị Thẩm Quý ngăn cản. Có chuyện gì, chờ về đi lại nói. Nô Bất Minh mang tới bọn sơn tặc bận đội, đầu tiên là đem xà yêu thi thể từ sắp tan ra thành từng mảnh xe ngựa khiên xuống. Gào to vài tiếng, vai gánh tay nhấc một dạ bận rộn. Hơn 20 người sơn tặc gánh dơ lên xà yêu thi thể, hướng trại trở về. Nô Bất Minh đi theo Thẩm Quý sau lưng, lui ra phía sau mấy bước, đối với Trần Nưu nhẹ giọng hỏi, "Không phải vì Lý gia thương đội đi à? Xảy ra chuyện gì?" Trần Nưu trộm đạo mắt liếc Thẩm Quý, gặp hắn không có phản ứng, liền thấp giọng cùng Ngô Bất Minh kể ra đứng lên. Long Vương Câu na địa phương, ta tính hắn nói lên một đoàn người đến Long Vương Câu sau kiến thức, rất là kiêng kỵ. Bên cạnh làm cho Sơn Tú hữu tâm giải thích, nhưng cuối cùng không biết nói như thế nào. Hắn tại Ngư Long trại lúc, cho tới bây giờ không nghe nói Long Vương Câu na chỗ từng có động tĩnh lớn như vậy, càng nghĩ chỉ có thể quy tội xà yêu nguyên nhân. Đại khái là người sau đến, tại dưới nước nhấc lên phong ba. Ngân Bạch xà yêu không có đưa vào trong trại, chỉ hướng đỉnh núi mà đi. Nghe nói tin tức sau, tâm tâm niệm niệm lao hán chỉ tới kịp xa xa nhìn lên một chút, ngân bạch đại xà liền bị Thẩm Quý kéo đến đỉnh núi. Nô Bất Minh lôi kéo hắn, hướng Lý Gia Thương đội chuyến này hàng hóa đi nhận. Chọn vẹn 10 năm son môi một dương lớn, bài phóng tại tụ nghĩa đường tiền, thể lượng không thể bảo là không nhỏ. Kỳ Lao ca tại cũng thanh thành bên trong trà trộn nhiều năm, vô cùng có kiến thức, hay là giúp ta các loại nhìn một cái trong dương sự vật đường lối. Ngô Bất Minh tiếu ngâm ngâm lôi kéo hắn, đi vào tụ nghĩa đường tiền. Lao hán đủ rũ. Lại như thế nào, cũng không có khả năng hơn được Thẩm Đương gia đưa đến trên núi vật kia, hắn không từ bỏ mà hỏi thăm, quả nhiên là xà yêu. Ngô Bất Minh gật đầu, đoán ra hắn tâm tư, nhắc nhở nói, Lao ca đừng nghĩ hướng trên núi đi, xà yêu là chết, trên núi nhưng còn có sống đâu. Chương 84, thu được chương 84, thu được Thẩm Quý mang theo ngân bạch sắc rắn, độc lên đỉnh núi. Hắn đem xà yêu thi thể ném tại núi đá trên mặt lúc, hổ yêu im ắng nhảy ra, sơn yêu đào đất, liền đều tới. Hai trong yêu nhãn đều là nghi ngờ, nhất là hổ yêu, cực đại mắt hổ nhìn về phía Thẩm Quý, ánh mắt nhiều chút xem kỹ ý vị. Xà yêu gặp lúc đã thụ thương, ta xem như nhặt được về tiện nghi, Thẩm Quý giải thích nói. Hổ yêu trong mắt dị sắc lúc này mới rút đi. Sơn yêu dọc theo xà yêu thi thể leo lên leo xuống, nhảy dụng đến Thẩm Quý trước mặt, ôm móng nuốt nói đại vương vì vũ. Xà yêu không đến trăm năm, đã hóa yêu, đặt ở yêu bên trong tư chất cũng là không tầm thường. Đại vương có thể đem đánh chết, mặc dù không phải toàn thịnh, cũng đủ để nhìn ra đại vương thần võ a. Thẩm Quý nhìn nó, ngươi biết được nhìn có tướng. Sơn yêu sững sờ, liền vội vàng lắc đầu. Tiểu yêu ở trong núi, thấy ra vật nhiều, bao nhiêu có thể phân biệt ra xà yêu tuổi tác. Thẩm Quý đạo, không đến trăm năm. Sơn yêu chắc chắn, đại khái 70-80 năm đi. Thẩm Quý như có điều suy nghĩ, không biết hổ yêu tồn nhiều năm thiếu, bất quá nó có ngọa hổ trại lịch đại cung cấp nuôi dưỡng, làm không đáp số. Hắn từ trong ngực móc ra một vật đến, chính là được từ xà yêu kỳ vật, bị hắn đến sau, liền một mực là xanh màu bạc, lưu quang du tẩu bộ dáng. Xà yêu hòa yêu, có trừ vật này chi công. Sơn yêu thấy thế nghi hoặc, sau khi nhận lấy cẩn thận chú đáo, đột nhiên giật mình. Đây là chỉ trái cây. Trái cây. Sơn yêu gật đầu, đem đồ vật đảo mặt nhìn. Là trái cây không sai, hấp thu nguyện hoa tạo ra, đáng tiếc, xác nhận từ một loại nào đó trong mỏ đầu mọc ra, bị mỏ nhiễm sắc, có tạp khí, nếu là tinh khiết, có thể xưng được là đại bảo. Nghe nói nguyện hoa, hổ yêu cũng hướng nó tập trung ánh mắt. Cực đại đầu hổ chú mục bên dưới, Sơn yêu hoàn hồn, đội bằng nói, hai vị đại vương, có thể cho tiểu yêu trồng trọt một phen. Có chút trái cây chân phẩm, quả làm chủ, thân cảnh làm phụ, trái cây mới là bọn chúng chủ tâm. Nó nói thật nhanh, nếu là có thể một lần nữa bồi ra thân cảnh, sống lại nhưng so sánh ăn càng hữu dụng. Thẩm Quý nhớ tới vạn gia trong lửa sen, chính là dựa vào tử liên mua bán, không biết nuôi sống bao nhiêu người vạn gia. Trước mắt trái cây, chẳng lẽ cũng có thể thao tác một phen? Có chắc chắn hay không? Thẩm Quý có chút tâm động, truy vấn. Sơn yêu trầm âm, trong giọng nói cũng có chút không xác định. Quả này tiểu yêu cũng không thể nhìn thấu nền tảng, thực là không dám hứa chắc. Bất quá tất nhiên không có tổn thất là được, Thẩm Quý lúc này đã nhịp. Vậy liền thử một chút. Sơn yêu vui vẻ, ôm trái cây làm bộ liền muốn đào đất rời đi, bị Thẩm Quý ngăn lại. Ta muốn mổ rắn lấy thịt, ngươi không lưu lại hưởng ăn. Hổ yêu bình thường xuống núi săn thức ăn, cũng chưa từng có thấy mang về yêu thi, có thể thấy được xà yêu khó được. Tại Thẩm Quý nghĩ đến, cho dù là đối với hai yêu mà nói, thịt rắn cũng là thượng giai chân phẩm. Sơn yêu lại khước từ nói tiểu yêu không ăn huyết đủ, hay là trước tiên ở trên núi tìm kiếm, nhìn cái nào chỗ thích hợp vun trồng quả này. Thẩm Quý giật mình, nhớ tới xác thực chưa bao giờ thấy nó ăn, liền phất phất tay, nhìn xem Sơn yêu chui vào lòng đất biến mất. Trần Như Bản cùng bọn Sơn Tặc nói Long Vương danh gặp phải, thỉnh thoảng thổn thức. Bất quá rất nhanh liền bị gọi đi, cùng Vương lão Lục đồng đến khố phòng chọn lấy sắc bén đao, hướng trên núi mà đi. Hai người dựa theo Thẩm Quý phân phó, từ xa khẩu lên, mổ thịt luồn ra, làm được rất là ra sức, mùi tanh trùng thiên. Vân Hạc chẳng biết lúc nào dâng lên rơi xuống, đứng tại cách đó không xa, nhìn chằm chằm thân rắn. Nhưng nó kiêng kỵ hổ yêu, không dám tới gần, chỉ là ở bên thỉnh thoảng dạ bước. Nô Bất Minh thì cùng Thẩm Quý báo cáo thương đội hàng hóa. Lý gia lần này là đại thú bút, đại dược chừng hơn 200 cân, diễn hai nơi mà chàng, vượt qua trăm phần. Kỳ Lao ca nhìn qua, nói thuốc này là hổ lang chi dược, không có khai mạch nhị trọng trở lên thực lực, là không dám phục dụng cái này, chính hợp Thẩm Quý tâm ý, khổ vì cũng không đủ bồi bổ, hắn tiến bộ chậm chạp. Như vậy phân lượng đại dược, đầy đủ hắn tiêu hao một thời gian. Về phần xà yêu, xem như ngoài ý muốn chi lấy được. Còn có Ngô Bất Minh thấp giọng nói, trừ đại dược bên ngoài, trong dương còn tìm đến một vỏ kỳ dị sự vật. Kỳ Lao ca phân biệt sau, hoài nghi đó là cứ ngư vãn, là cũng thanh thành trung đoàn nhà kỳ vật mương cá chỗ sinh. Thẩm Quý nhớ tới, hắn trước đây có được kỳ vật danh sách bên trong, đồng dạng nhớ kỹ đoàn gia cử cá thanh danh. Nó chứng nghe nói có trợ sinh con tự công hiệu, nhận trong thành không ít người truy phủng, đáng tiếc sản xuất rất ít. Hắn sát mặt khẽ nhúc đích, lại có vật này. Ngô Bất Minh hai tay cuộn tròn. Vật này trang tại đàn, miệng vỏ phong thư bên trên, có cần hiến thân vương thọ năm chữ hắn nhắc nhở, thân vương, đó là trong bộ lạc, dưới một người tồn tại. Theo lý thuyết, dù là có mẹ hắn nhà mẹ để hỗ trợ giật dây, lấy lý phu thân phận như vậy, cũng không có khả năng dựng được thân vương cấp độ dạng này. Bất quá, nếu chỉ là định nọ dưới đó bách phu trưởng, do đối phương tầng tầng chuyển hiện lên, cùng mọi người cùng nhau chúc thọ, cái kia ngược lại là có khả năng. Nô Bất Minh để qua đầy miệng sau, cũng không có đem việc này để ở trong lòng. Thẩm Quý hồi ức cử ngư noãn miêu tả, đột nhiên quay đầu nói, cử ngư noãn nhiều nhất tồn tại tháng 5, sơn trại muốn chi vô dụng. Lý Hoài báo tin, tham dự chia, đại dược ta giữ lại hữu dụng, quân sư lại đem cử ngư noãn cho hắn đưa đi bực này đổ vận, tại Lý Hoài trong tay, có thể phát huy tác dụng hơn xa tại tiền tài cùng đại dược. Thẩm Quý tin tưởng đối phương sẽ không cự tuyệt. Nô Bất Minh xác nhận, quay đầu lại liếc mắt nhìn sắc rắn sau, liền hướng trại đi đến. Sau đó không lâu, cung thanh thành bên trong, Lý Hoài Trạch viện khách tới, tự xưng nghe nói Hạ Vô Thiết khai mạch tứ trọng thanh danh, đến đây chào hàng gia truyền bảo dược. Người tới lưng còn không người, trong ngực ôm cái gì, mặt mày bên trong đều là gian hoạt, không còn che giấu. Phong gác cổng hỏi vài câu, gặp một thân còn có chút hồ đồ, nói không nên lời thuốc tốt xấu cùng giá trị đến, chỉ một vị nói tiền. Có thể thấy được người này không phải thật sự khôn khéo. Phong gác cổng chán ghét rất, nhưng biết Hạ cung phụng đột phá cảnh giới, gần đây đồng đều tại vơ vét bảo bối dưỡng sinh, ý đồ chế tạo tốt hơn căn cơ. Hắn đem người lĩnh đi phòng khách Hạ Vô Thiết chỗ, quả kiến Hạ cung phụng đem người lưu lại. Các loại phòng gác cổng lui ra, Hạ Vô Thiết liền mang theo sơn tặc tới gặp Lý Hoài. "Hắc, nhị công tử, đây là Thẩm đương gia cùng quân sư để ta mang đến." Sơn tặc đứng thẳng người lên, đem trong ngực cái vỏ một hiện lên, đặt lên bàn. Lý Hoài ngọa ghế ngồi bên trong, hai tay dựng lấy, tâm tình không tệ. Trước đó vài ngày gặp đại ca của ta trở về, bị lao gia tử trách phạt, liền đoán được là Thẩm đương gia đã thủ. Ha ha, quả thật là Thẩm đương gia thần uy. Bên cạnh Hạ Vô Thiết tán đồng gật đầu. Hộ tống thương đội hách cung phụng thực lực hắn rõ ràng, tại Lý gia chỉ từ Lý lao gia tử chi mệnh làm việc. Người như vậy, dường như là không có thể trở về đến. Đây là vật gì? Lý Hoài xé mở miệng vò mới bao giấy vàng, thấy giấy đó giấy đỏ cần hiến thân vương thọ mấy chữ, mí mắt giật một cái. Hạ Vô Thiết ánh mắt đồng dạng ngưng lại, nhìn chăm chú về phía sơn tặc. Sơn tặc gãi gãi đầu, không nhận ra. Đến tiền quân sư cùng ta lẩm bẩm cử xá tử ngư Lý Hoài cùng Hạ Vô Thiết liếc nhau, trầm giọng nói, cử ngư đoán chính là thứ này. Sơn tặc vỗ tay một cái, quân sư để ta hỏi một chút nhị công tử, còn hài lòng? Lý Hoài phi nhanh đẩy ra đàn đóng, gặp bên trong một tầng tối đen nóng ánh sự vật, lại nhanh dần đều đắp kín, sắc mặt nổi lên dáng tươi cười, cho là hài lòng. Hắn thật sâu nhìn về phía Lý gia dinh thự phương hướng, khẽ cười một tiếng, các hạ sau khi trở về, giúp ta cực kỳ đa tạ Thẩm đương gia.